Chương 96, cha xứ thân phận bị phát hiện. 2, chương 96, cha xứ thân phận bị phát hiện. 2, nàng mặc dù mặt ngoài đối Lâm Viễn lạnh như băng, nhưng kỳ thật nàng vẫn là thật muốn lấy Lâm Viễn. Ăn cơm, bữa ăn khuya, uống rượu, đều sẽ mang lên Lâm Viễn người tài xế này. Lâm Viễn muốn cự tuyệt, nhưng Tô Chi Diên nhiệt tình mời, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Vậy ta mang cái khẩu trang, ta gần nhất thiết hầu không thoải mái, quán ba bên trong mùi khói quá nặng ta sợ kích thích. Lâm Viễn nói xong lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Đi quán ba còn mang khẩu trang, ngươi thật đúng là giả mồm. Tô Chi Diên lườm hắn một cái, lôi kéo hắn tiến vào liền đem. Kết quả hai nữ nhân tới quán ba, Trần Lâm Bình đã sớm tới. Hắn chủ động mở một cái ghế dài, mời hai nữ nhân tọa hạ. Lâm Viễn nhìn xem Trần Lâm Bình cái kia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh bộ dáng, không khỏi sửng sở. Người này là thật có thể trang á. Lâm Viễn ngồi tại ghế dài bên trong, hắn mang theo khẩu trang, sợ bị nữ thần quẩy rượu người nhận ra mình. Tô Chi Diên cố ý hô quẩy rượu phục vụ viên tới, để phục vụ viên hỗ trợ khui rượu. Nàng muốn nhìn một chút, cái này Trần Lâm Bình phải chăng nhận biết nữ thần quẩy rượu nhân viên công tác. Kết quả quán ba nhân viên công tác vừa qua khỏi đến, Trần Lâm Bình liền nhiệt tình chào hỏi. "Tiểu Phan, vài ngày không có gặp ngươi a, gần nhất ngươi càng ngày càng đẹp trai." Trần Lâm Bình chủ động cùng cái này gọi Tiểu Phan phục vụ viên chào hỏi. Cái kia gọi Tiểu Phan phục vụ viên ngây ra một lúc, "À, Tiểu Trần a, ngươi cũng đã lâu không có tới a, ngươi lần trước không phải còn thiếu chúng ta quán ba?" Tiểu Phan lúc đầu muốn nói, cái này Trần Lâm Bình còn khất nợ quán ba một bút tiền thưởng đâu, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Trần Lâm Bình trực tiếp đem hắn đánh gãy. "Tiểu Phan a, ta hôm nay tâm tình tốt, một hồi ngươi cùng chúng ta uống vài chén a." Trần Lâm Bình nói xong, ôm Tiểu Phan bà bay, vô cùng nhiệt tình. "Ân." Lâm Viễn sững sờ. Cái này Trần Lâm Bình, vậy mà thật nhận ra nữ thần quẩy rượu nhân viên. Tô Chi Diên cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đoán sai? Xem ra cái này Trần Lâm Bình, thật sự là cha xứ. Tô Chi Diên còn muốn mở miệng hỏi một câu, vị này là các ngươi quẩy rượu thần? Tô Chi Diên lúc đầu muốn hỏi, vị này là các ngươi quẩy rượu cha xứ sao? Nhưng nàng lời nói còn không có hỏi xong đâu, Trần Lâm Bình lại đánh gãy nàng lời nói. "Tiểu Phan à, ta gần nhất rất lâu không có tới quán bar, chúng ta nữ thần quẩy rượu sinh ý càng ngày càng tốt, đã không tệ không tệ. Tiểu Phan à, ngươi làm thật tốt, về sau thăng chức tăng lương không là vấn đề." Trần Lâm Bình vỗ Tiểu Phan bả vai nói. Trần Lâm Bình lúc này nội tâm một trận cười tà, hắn ngày bình thường thường xuyên trà trộn hàng thành các loại quán bar, cho nên cái này nữ thần quán bar hắn cũng không ý đến. Mặc dù nữ thần quẩy rượu tiêu phí rất đắt, nhưng hắn sẽ cọ rượu cục gã, cho nên hắn đến một lần hai bể, liền cùng nữ thần quẩy rượu tầng dưới chốt các phục vụ viên đều thân quen. Những này các phục vụ viên đại khái gọi tên gì hắn đều biết, mà những này các phục vụ viên cũng đều nhận ra Trần Lâm Bình tên mặt trắng nhỏ này đầu đường xó chợ. Tiểu Bạch kiểu mà mọi người đều biết. Lúc này phục vụ viên Tiểu Phan có chút hồ nghi, hắn nghĩ thầm cái này Trần Lâm Bình hôm nay nói chuyện thế nào kỳ kỳ quái quái. Ta thăng chức tăng lương liên quan đến hắn cái giám ấy con a, khiến cho hắn có thể cho ta thăng chức một dạng. Liên tại lúc này, quầy rượu bảo an đội trưởng Trương Lập Cương vừa bận từ ghế dài bên cạnh đi qua. "Ai, đây không phải chúng ta Trương đội trưởng mà? Trương đội trưởng gần nhất cơ bắp lại phát đạt a." Trần Lâm Bình mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hướng phía Trương Lập Cương chào hỏi. Nhưng Trương Lập Cương chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hắn còn tưởng rằng là ai đây. Tùy tiện gật đầu đáp lại một tiếng. Trương Lập Cương tại quán ba bên trong danh khí rất lớn, nữ thần quầy rượu bảo an đội trưởng. Nhận biết Trương Lập Cương quá nhiều người, ai chào hỏi hắn, hắn đều sẽ gật gật đầu, lễ phép một cái. "Ân." Trần Lâm Bình mượn cơ hội, còn cùng hai nữ nhân tuổi phồng hắn cùng Trương Lập Cương quan hệ tốt bao nhiêu. Ngược lại Trương Lập Cương người đều đi xa, cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Tô Chi Diên nửa tin nửa ngờ, nhưng khuê mật thẩm thời viện lại tin. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, cái này Bạch Phú Mỹ đều đơn thuần như vậy sao? Lừa đảo tùy tiện kéo cái hoang luôn, Bạch Phú Mỹ liền tin tưởng a. Thẩm thời viện dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế nào liền đơn thuần thành dạng này? Mà liền tại lúc này, quầy rượu trên bậc thang, một bóng người xinh đẹp chính mặc một thân quần dài trắng, dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi xuống thang lầu. "Thấy không, vị kia liền là nữ thần quầy rượu tổng giám đốc, An Vân Hy, An tỷ. Kia chính là ta chị nuôi, ta cùng ta chị kết nghĩa quan hệ khá tốt." Trần Lâm Bình chỉ vào cách đó không xa An Vân Hy đạo. Tô Chi Diên cùng khuê mật thẩm thời viện hai người ánh mắt hướng phía An Vân Hy nhìn lại. Mà lúc này, An Vân Hy chính đi xuống lầu, nàng dáng người thức tha, dẫm lên giày cao gót từng bước một hướng phía Lâm Viễn Phương hướng đi tới. Soát. Thấy cảnh này, Trần Lâm Bình rõ ràng sửng sở. Không phải An quản lý làm sao thật hướng nơi này đi tới? Trần Lâm Bình nội tâm lập tức luống cuống. Hắn chỉ là thổi cái như bức mà thôi, a không nghĩ tới An Vân Hy vậy mà thật tới. An Vân Hy cấp bậc rất cao, thế nhưng là nữ thần quẩy rượu tổng giám đốc, gã Trần Lâm Bình nhận ra nàng, nhưng An Vân Hy cũng không nhận ra Trần Lâm Bình a. Xong, cái này muốn làm sao? Nếu như bị An Vân Hy phát hiện, hắn đang giả mạo cha xứ, vậy hắn sẽ chết rất thế thảm. An Vân Hy tàn nhẫn, tại trên đường là có tiếng. Làm sao bây giờ? Hoàn. Giờ khắc này Trần Lâm Bình hoảng hốt. Hắn đang muốn đối phó thế nào? Trần Lâm Bình vội vàng túi đầu uống rượu, làm bộ không thấy được An Vân Hy cái này nếu như bị bạch trần, hắn đoán chừng sẽ bị nữ thần quẩy rượu người đánh gãy chân a. An Vân Hy tàn nhẫn, tại trên đường thế nhưng là nổi danh. Trần Lâm Bình lúc này bị hù chân đều tại run rẩy. Làm sao bây giờ? Hắn thậm chí muốn chạy trốn. Mà lúc này, Lâm Viễn cũng có chút luống cuống. Các loại, mũ đàn. An Vân Hy làm sao hướng chỗ này đến đây? Nàng sẽ không nhận ra ta đi. Vạn nhất thân phận ta bị Tô Chi Diên biết, vậy coi như xong á. Lâm Viễn cũng là vô cùng lo lắng. Một cái nghỉ ngơi bước lên trà sứ Trần Lâm Bình. Hắn sợ bị An Vân Hy nhận ra, hắn là giả mạo. Một cái khác chân thần cha Lâm Viễn, hắn cũng sợ bị An Vân Hy nhận ra. Mà lúc này An Vân Hy đã hướng phía Lâm Viễn phương hướng đi tới. Lâm Viễn tâm đều nhắc đến cổ họng. Nhưng lại tại lúc này, An Vân Hy lại váy bồng bềnh từ Lâm Viễn bên cạnh gặp thoáng qua. Ân, nàng tựa hồ không nhận ra Lâm Viễn đến. Lúc này An Vân Hy bóng hình xinh đẹp chính hướng phía quán ba ngoài cửa đi đến, nàng vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Lúc này, quán ba bên trong, một chút bảo an nhân viên nhóm cũng tất cả đều hướng phía ngoài cửa đi đến. Chương 97, chân thần tra, hiện thân. Một, chương 97, chân thần tra, hiện thân. Một, nhưng lại tại An Vân Hy chính mang theo một đám các nhân viên an ninh, chuẩn bị ra quán ba lúc. Đột nhiên quầy rượu đại môn bị người đặt ra. Quán ba ngoài cửa, một nhóm lớn áo đen tây trang thân ảnh xuống tới. Một tên 40 nhiều tuổi nam tử trung niên, miệng bên trong ngậm một cây xì gà, diện mục dữ tợn đi vào quán ba. Người tới, chính là S quầy rượu lão bản, Kim Kha. Kim Kha trên tay phải còn cuốn quanh lấy băng vải, băng bó thạch cao đầu. Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là S quầy rượu lão bản a. Làm sao, lần trước bị cảnh sát bắt đi, không có đem ngươi hình phạt. An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo một tia trào phúng. Lần trước, Kim Kha bởi vì bắt cóc Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người, bị cảnh sát bắt đi. Kết quả không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền bị phong xuất. Cái này khiến An Vân Hy có chút ngoài ý muốn. Kim Kha lên tiếng nói, lần trước cái kia vụ án bắt cóc, ta cũng là bị oan uổng. Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, vụ án bắt cóc chỉ là ta thủ hạ tiểu đệ làm, tại ta không quan hệ. Ngươi cũng đừng vu ham ta. Kim Kha đã sớm mua được tiểu đệ, để tiểu đệ giúp hắn gánh tội thay ngồi tù, cho nên hắn liền bị vô tội thả ra. A, có đúng không? Vậy coi như ngươi vận khí tốt. Ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy tới, hẳn là còn muốn đi vào ngồi xổm tâm tù. An Vân Hy chào phúng hỏi. Nữ thần quầy rượu một đám bảo an nhân viên đã tiến lên, đem Kim Kha nhóm người này ngăn ở cổng. Toàn bộ trong quán rượu, tiếng âm nhạc còn tại kình bạo quanh quẩn, nhưng trong sàn nhảy khách uống rượu nhóm lại nhao nhao khẩn trương nhìn xem cổng phương hướng. Cổng song phương nhân mã giằng co, đã để bầu không khí khẩn trương lên. An Vân Hy, đêm nay ta cũng không nói nhảm, một tuần trước, ta ép quán ba 50 mấy tên huynh đệ, đều bị các ngươi nữ thần quầy rượu một cái gọi cha xứ cậu tạm chủ đánh, chuyện này, nhất định phải để hắn cho ta một cái công đạo. Kim Kha phun ra một điếu thuốc vòng, lạnh lùng nói, giao ra cha xứ, ta có thể lập tức dẫn người rời đi. Cha xứ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn không tại quán ba. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhăn lại, trực tiếp trả lời. Xin nghỉ. An Vân Hy, con mẹ nó ngươi coi ta ngốc đâu. Cha xứ không phải là các ngươi quẩy rượu nhân viên sao? Hắn sẽ không tại quán ba. Đêm nay hoặc là đem hắn giao ra, hoặc là liền từ ngươi đến cho ta một cái công đạo. Kim Kha lãnh cả giận nói. Lúc này, quán ba quầy ba trước, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người cũng nhìn thấy cổng Kim Kha. Hai người đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Là hắn, cái kia bắt cóc phạm chủ mưu, hắn lại bị phong xuất. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người hận đến nghiến chặt hàm răng, hai nàng nghĩ đến đêm đó bị bắt cóc hình tượng, liền một trận phẫn nộ. Cái này bọn cướp, đơn giản khinh người quá đáng, quá mức cản rỡ. Làm bắt cóc hoạt động, đêm nay lại còn dám tới cửa. Kim Kha, ta nói cha xứ không tại, lập tức mang theo ngươi người lăn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nữ thần của chúng ta thủ đoạn của lão bản, ngươi là được chứng kiến. Ngươi chẳng lẽ muốn được nữ thần trả thù? An Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói. Soát. Nghe được nữ thần lão bản xưng hào, Kim Kha sắc mặt hơi đổi. Mà lúc này Kim Kha bên cạnh, một tên thân cao 1m9, âm lãnh tà mị nam tử chậm rãi tiến lên. Nữ thần, nàng muốn ra tay, liền để nàng xuất thủ, ta Trương Tịnh sẽ bảo đảm ép quán ba. Tên kia âm lãnh tà mị nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ân. An Vân Hy đôi mắt đẹp nhất ngưng, ngươi là Trương Tịnh sẽ tự mãng. Nàng nhận ra người nam nhân trước mắt này. Trương Tịnh sẽ, tứ đại chiến thần thứ nhất, ngoại hiệu tự mãng. Tự mãng là cấp tỉnh nu đạo quán quân, tinh thông các loại mặt đất chiến đấu kỹ xảo, khóa cổ, khớp nối khóa, thập tự cố, cái kéo chân các loại khớp nối kỹ, hắn vô chỗ sẽ không, thân thủ cùng với tàn nhẫn, cho nên cho hắn đặt tên là cự mãng. Cái này cự mãng thân cao có 1m9, đứng ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Không sai, là ta. An Vân Hy, đêm nay hoặc là để cha xứ đi ra, hoặc là cũng đừng trách ta san bằng các ngươi cái này nữ thần quán ba. Cự mãng thanh âm âm lãnh nói. An Vân Hy đôi mắt đẹp trào phúng, Kim Kha, ngươi đường đường một cái ép quẩy rượu người nói chuyện, vậy mà cần Trương Thịnh sẽ cho đến giúp đỡ chỗ dựa, ngươi cái này lão đại làm không khỏi có chút quá thảm rồi à. Xoát. Cự mãng con ngươi co rụt lại, An Vân Hy, ngươi nói ai là chó? Cự mãng âm thanh lạnh lùng nói. Nói ngươi. An Vân Hy cười lạnh nói. Tiện hóa, muốn ăn đòn. Cự mãng rốt cục nổi giận, dậm chân tiến lên. Làm cản. Đứng lại cho ta. Bảo an đội trưởng Trương Lập Cương cái thứ nhất đứng ra, ý đồ ngăn cản cự mãng. Nhưng cự mãng thân pháp cực nhanh, hắn đột nhiên một cái ném qua vai, trực tiếp đem Trương Lập Cương cho hung hăng té ngã trên đất. Phốc phốc. Trương Lập Cương cũng không phải đối thủ của hắn, trực tiếp bị ngã đến ngụm lớn thổ huyết. Bên trên, bốn phía, nữ thần quầy rượu bảo an nhóm trực tiếp xông lên trước, ý đồ ngăn cản cự mãng. Mà lúc này, An Vân Hy lùi lại mấy bước, nàng đội vàng cho Lâm Viễn gửi nhắn tin, "Lâm Viễn, ngươi đêm nay đừng đến quán ba. Chờ thêm mấy ngày lại đến, ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ." Mà lúc này, cách đó không xa quán ba ghế dài bên trên, Lâm Viễn mang theo khẩu trang, thấy được An Vân Hy phát tới hẹn chặt tin tức. Lâm Viễn sắc mặt có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, lần trước cứu được Tô Chi Diên sau, trả thù vẫn là tìm tới cửa. Cái này ép quẩy rượu lão bản Kim Kha, có chút thủ đoạn. Bắt cóc tội đều có thể từ cục cảnh sát đi tới, những này lăn lộn giang hồ quả nhiên đều có thủ đoạn. Nữ thần cửa quán ba. Một đám các nhân viên an ninh xông lên trước, ý đồ ngăn cản cự mãng. Nhưng cự mãng thân thủ gần như khủng bố. Hắn luyện là một thân nhu đạo khớp nối kỹ. Thân hình hắn giống như một đầu mãng xà, ra quyền, giá chân, tàn nhẫn vô cùng. Giang giác, giang giác. Từng người nữ thần quậy rượu bảo an nhóm liên tiếp bị tháo bỏ xuống cánh tay khớp nối. Bảo an nhóm du thảm lấy bị đạp bay ra ngoài, tràn diện hung hãn. Cự mãng một người đánh bay nữ thần quán ba một mảnh bảo an. Đúng là không người có thể đến gần hắn. Trương Lập Cương phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, ý đồ xông đi lên tái chiến. Kết quả cự mãng trực tiếp đem hắn trượt chân trên mặt đất, sau đó cự mãng đột nhiên một cước giẫm đạp tại Trương Lập Cương trên đầu. Trương Lập Cương cả khuôn mặt đều bị giẫm trên mặt đất, trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Hừ, cái gì nữ thần quán ba, không gì hơn cái này, đều là một đám chẳng bằng con chó đồ vật. Cự mãng thanh âm chào phúng nói. Nữ thần bày rượu một đám bảo an nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác đánh không lại cái này cự mãng. Bọn hắn nữ thần quán ba mặc dù rất nhiều người, nhưng là lại thiếu khuyết một cái chiến lược trị thiên trần nhà nhân vật. Cha xứ không tại, toàn bộ trong quán rượu, ngoại trừ An Vân Hy bên ngoài, giống như không người là cái này cự mãng đối thủ. Chương 98, chân thần cha, hiện thân. 2, chương 98, chân thần cha, hiện thân. 2, mà lúc này, quán ba ghế dài bên trong, Tô Chi Diên cùng Khuê Mật Thẩm Thời Viện ánh mắt đều nhìn phía bên cạnh Trần Lâm Minh. Cha xứ, bọn hắn tựa như là tới tìm ngươi, ngươi mau ra tay, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Thẩm Thời Viện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Khả Trần Dừng Binh lại ngồi ở trên ghế salon, cố giả bộ bình tĩnh nói, "À, chỉ là cự mãng mà thôi. Ta nếu là xuất thủ, vài phút liền có thể bắt lấy hắn. Bất quá hôm nay ta không muốn ra tay, An tỷ sẽ giúp ta giải quyết." Trần Lâm Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế, hắn phía sau lưng áo sơ mi sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn dọa đến chân đều tại run a. "Sao?" Trần Lâm Minh nhìn xem vừa rồi cự mãng xuất thủ tàn nhẫn tràn diện, hắn đều nhanh hụt chết. Đây chính là Trương Thịnh sẽ tứ đại chiến thần thứ nhất, cự mãng a. Trên đường người nào không biết cự mãng hung danh? Cấp tỉnh nhu đạo quán quân, thủ đoạn cùng với tàn nhẫn. Đây chính là cái người gian ác. Trần Lâm Minh nếu là tự thân lên trận, hậu quả khó mà lường được, a hắn đoán chừng sẽ bị đánh chết tươi. Mà lúc này, cửa quán ba, Kim Kha bắt đầu chào phúng mắng, cái gì cầu thí cha xứ, nhìn thấy chúng ta tới, ngay cả cái giấm cũng không dám bỏ xuống một cái, cũng không dám ra ngoài. Hừ, loại người này cũng xứng gọi cha xứ, gọi cầu nhi tử còn tạm được. An Vân Hy gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nói, Kim Kha, cự mãng, các ngươi tối nay liên thủ đến náo sự, thật nghĩ cùng chúng ta nữ thần quán ba khai chiến không thành. Cự mãng chào phúng nói, khai chiến. An Vân Hy, ta cũng không có nói muốn khai chiến, ta chỉ là muốn tìm cha xứ mà thôi, để hắn đi ra, chúng ta cam đoan không còn náo sự. Nếu không, cũng đừng trách ta. An Vân Hy tiếu kiểm băng hàn, ta mới nói, cha xứ không tại. Ta đếm ngược 10 giây đồng hồ, nếu như các ngươi còn chưa cút, ta liền giao động người. An Vân Hy nói xong, đã cầm lên điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Nữ thần quán ba sở dĩ có thể một mực mở ra, cũng không phải là chỉ là dựa vào quán ba bên trong điểm ấy bảo an. Nữ thần quán ba bên ngoài, còn nuôi rất nhiều huynh đệ. Chỉ cần An Vân Hy một chiếc điện thoại, lão bản liền sẽ điều động nhân mã đến đây. Cự mãng chào phúng nói, An Vân Hy, các ngươi nữ thần quán ba thật sự là xuống dốc, thật vất vả ra một cái chiến lược giá trị không sai cha xứ, kết quả không nghĩ tới là cái rụt đầu con rùa, nhìn thấy chúng ta cũng không dám ra ngoài. A, thật sự là phế vật. Về sau loại này rụt đầu con rùa cũng đừng tự xưng là cha xứ, đổi tên gọi thần vương tám còn tạm được. Cự mãng chào phúng nói. Kim Kha cùng một đám các tiểu đệ đều dễ cận, cách đó không xa ghế giải, Thẩm Thời Viện rốt cục nghe không nổi nữa, im ngay. Ai cho ngươi đảm lượng để ngươi như thế nhục mạ cha xứ? Thẩm Thời Viện nhịn không được, mở miệng về đối nói, cha xứ an vị tại bên cạnh ta, ta khuyên ngươi lập tức quay lại đây cho cha xứ xin lỗi, bằng không đợi cha xứ xuất thủ một hồi có ngươi khóc. Xoát, nghe nói như thế, Kim Kha cùng thủ hạ sắc mặt đóng băng, cự mãng cũng là con ngươi nhất ngưng, bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thẩm Thời Viện hàng ghế dài phương hướng. A, cha xứ ở chỗ này. Cự mãng từng bước một hướng phía quán ba ghế dài đi tới. Ghế dài bên trong, Trần Lâm Minh ngồi ở trên ghế salon, cả người hắn đều tại phát run, đó là bị hủ. Hắn dọa đến toàn thân đều tại run. Dựa vào Thẩm Thời Viện cái nữ nhân điên này, nàng tại sao muốn mở miệng nói chuyện a? Trần Lâm Minh lúc này gọi là một cái sụp đổ a. Hắn ngồi ở trên ghế salon, toàn thân phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Xong, cái kia cự mãng đến đây, muốn làm sao a? Con mẹ nó chứ căn bản đánh không lại hắn a. Trần Lâm Minh dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí giữa hai chân đều có một cô ấm áp mắc tiểu tuôn ra. Hắn trực tiếp sợ tè ra quần. Lâm Viễn mang theo khẩu trang, ngồi ở một bên, lúc này hắn sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này cự mãng nếu là đến đây, muốn làm sao? Đánh hay là không đánh? Đánh, thân phận của hắn liền bị lộ ra ánh sáng. Cũng không đánh, đêm nay chuyện này sợ là không tốt kết thúc. Các cự mãng chậm rãi đi đến quán ba ghế dài trước, lạnh giọng hỏi, ai là cha xứ? Thẩm Thời Viện cùng Tô Chi Diên hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trần Lâm Minh. Trần Lâm Minh càng là dọa đến thân thể run lên, hắn tờ mở kém chút tìm cái bàn chui xuống dưới. Cái này hai nữ nhân điên, tại sao muốn nói chuyện a? Cha xứ, giúp chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn. Thẩm Thời Viện còn không biết tình huống, tiếp tục nói, Trần Lâm Minh, cái này quả thực là tại châm ngòi thổi gió a. Ngươi chính là cha xứ. Cự mạng ánh mắt băng lãnh chằm chằm vào Trần Lâm Minh. Trần Lâm Minh sắc mặt trắng bệch. An Vân Hy đôi mắt đẹp nghi ngờ chằm chằm vào nam nhân này. Không phải, nam nhân này ai vậy? Hắn làm sao còn giả mạo cha xứ đâu? An Vân Hy có chút ngộng. Không sai, ta chính là. Ngươi chính là cự mãng đúng không? Mọi người chuyện gì cũng từ từ, ngồi xuống nói đi. Ta hôm nay không muốn ra tay. Trần Lâm Minh cố nặn ra vẻ tươi cười, dáng chống đỡ nói ra. Nhưng hắn lúc nói chuyện, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chuyện gì cũng từ từ. Ta cự mãng chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Cự mãng nói xong, đột nhiên bỗng nhiên nhấc chân một cước, hung hăng đạp hướng trên ghế salon Trần Lâm Bình. Trần Lâm Bình sắc mặt trắng bệch. Cái này cự mãng nói động thủ liền động thủ a. Trần Lâm Bình bỗng nhiên hai tay nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Bình. Cự mãng một cước này lực đại vô hạn, một cước trực tiếp đạp trúng Trần Lâm Bình lồng ngực. Trần Lâm Bình tại chỗ bị đạp bay ra xa 2 mét. Phốc phốc. Trần Lâm Bình thân thể hung hăng ngã trên đất, một miệng lớn máu tươi phun ra. Soát. Hiện trường yên tĩnh. Thẩm Thời Viện cùng Tô Chi Diên hai nữ nhân mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Cha xứ vậy mà cứ như vậy bị một cước đạp bay. Không đối, không thích hợp a. Tô Chi Diên có chút kịp phản ứng, cái này cha xứ, như thế nào không chịu được như thế một kích? Cái gì cha xứ? Liền chút bản lãnh này sao? Rùa đen con rùa còn tạm được. Cự mãng trào phúng, hắn thân thể lần nữa hướng tập mà lên. Đừng không cần ai Trần Lâm Bình hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị cự mãng một cước lần nữa đạp bay. Phốc phốc. Trần Lâm Bình lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cự mãng lần nữa truy kích mà lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Bèn. Trần Lâm Bình trên mặt bị đánh một quyền, xương mũi răng rắc một tiếng trực tiếp bị đánh gãy. Máu tươi từ hắn trong lỗ mũi điên cuồng tràn ra. Ai Trần Lâm Bình đau đến kêu thảm, hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng đánh nữa, Trần Lâm Bình bị đánh triệt để hỏng mất, vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ở đây tất cả mọi người nhìn ngộng. Thẩm Thời Viện cùng Tô Chi Diên hai người cũng đều ngộng. Không phải đây là các nàng trong tưởng tượng cha xứ sao? Chương 99, nữ thần quán ba chiến lược Trần nhà. 1, chương 99, nữ thần quán ba chiến lược Trần nhà. 1, cha xứ, làm sao lại quỳ xuống cầu xin tha thứ? Thần cha xứ, ngươi sao có thể quỳ xuống? Nam nhi dưới gối có hoàng kim a. Thẩm Thời Viện cắn hàm răng, không cam lòng nói, nàng không cam tâm, thần tượng của mình anh hùng cứ như vậy quỳ xuống. Cái này khiến nàng không thể tiếp nhận. Lúc này, nữ thần trong quán rượu đám người một mặt dấu chấm hỏi. Không phải, người này là cái gì cha xứ? Hắn từ chỗ nào xuất hiện? Cự mãng đống nhiên một cước giẫm tại Trần Lâm Bình trên mặt. Trần Lâm Bình đầu đều bị giẫm tại dưới chân, trực tiếp bị nhấn trên mặt đất ma sát. Một màn này quá làm đủ. Cự mãng đối trên mặt đất Trần Lâm Bình nổ ra cục đầm. Cái kia đàm dịch vừa vặn nhỏ xuống tại Trần Lâm Bình trên mặt. Khả Trần Dừng Binh ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái a a, đây chính là trong miệng các ngươi cha xứ. Cái đồ chơi này, so một cái rùa đen con rùa còn không bằng. Cự mãng thanh âm trầm trọng. Thẩm Thời Viện tiếu mặt phức tạp, trong mắt của nàng anh hùng thần tượng, cứ như vậy bị giẫm tại dưới chân nhục nhã. Thẩm Thời Viện động, không dám tin, không thể nào tiếp thu được. Tô Chi Diên cũng là gương mặt xinh đẹp phức tạp khó xử. Cự mãng lần nữa giơ chân lên, đối dưới chân Trần Lâm Bình một trận hung ác đạp. Đừng đánh nữa, ngươi buông ra cha xứ. Thẩm Thời Viện tiếu mặt trắng bệnh, kinh hoàng tiến lên ngăn cản. Lại đánh như vậy xuống dưới, Trần Lâm Bình sẽ bị đánh chết tươi. A Tô Chi Diên cũng nhìn không được, tiến lên khuyên can. Hai người dung mạo cũng không tồi, suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng đúng không? Cự mãng cười lạnh nói, hắn trực tiếp đem hai nữ nhân cánh tay bắt lấy, đêm nay liền để các ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới. Nói xong, cự mãng liền muốn dắt lấy hai nữ nhân mang đi. Đêm nay đã tìm không thấy cha xứ, vậy thì tìm cái này hai nữ nhân tiết tiết lửa. A Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai nữ nhân triệt để dọa sợ, bối rối dây rủa. Nhưng cự mãng tay khí lực rất lớn, hung hăng nắm lấy hai nữ nhân, hai nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Liền tại lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh Lâm Viễn rốt cục nhịn không được. Đủ, thả hai nàng. Có chuyện gì, ta cùng ngươi giải quyết. Lâm Viễn đứng dậy, ngăn ở cự mãng trước mặt. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người gương mặt xinh đẹp sững sờ. Hai nàng không nghĩ tới, Lâm Viễn cái phế vật này lái xe, lúc này lại sẽ đứng ra. Cự mãng chào phúng, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta giải quyết. Lan. Cự mãng nói xong, đột nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đá ra. Sức gió gào thét quét sạch. Bình. Nhưng lại tại trong chốc lát, Lâm Viễn đột nhiên cũng đột nhiên ra quyền. Lâm Viễn một quyền, cùng cự mãng giày ra hung hăng đối oanh mạnh bính. Trong chốc lát, cự mãng toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bành. Cự mãng bị oanh bay ra xa 2 mét, thân thể hung hăng nện như liên tại một trường khay trà bằng thủy tinh bên trên. Cả trương bàn trà đều bị làm vỡ nát. Cự mãng toàn thân chật vật, trên thân tất cả đều là miệng thủy tinh tạt bã. Hắn tức giận hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, mà Lâm Viễn vẫn đứng ở tại chỗ, nắm tay phải nắm chặt. Vừa rồi đây là tay phải hắn một quyền, trực tiếp đem cự mãng đánh bay. Ngươi là ai? Cự mãng thanh âm lạnh cả giận nói. Người trước mắt này thực lực quá mức sâu không lường được. Một quyền này trực tiếp đem cự mãng đánh bay. Cự mãng lúc này toàn bộ chân trái đều kịch liệt đau nhức vô cùng, chân trái đều tại có chút phát run. Lúc này Lâm Viễn bởi vì đột nhiên xuất thủ, dẫn đến mang lên mặt khẩu trang chóc ra xuống dưới. Nữ thần trong quán rượu, một đám bảo an thành viên rốt cục thấy rõ Lâm Viễn tướng mạo. Lập tức tất cả bảo an nhóm sắc mặt kinh hỉ kích động. Cha xứ, là cha xứ, cha xứ tới. An Vân Hy cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lâm Viễn. Nàng không phải nhắc nhở qua Lâm Viễn để hắn đừng đến quán ba sao? Hắn sao lại tới đây? Mà lúc này một bên Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai quê mật đã triệt để mộng. Thần, cha xứ. Bọn này nữ thần bày rượu nhân viên, vậy mà hô Lâm Viễn vì cha xứ. Tô Chi Diên trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn qua Lâm Viễn. Thẩm Thời Viện gương mặt xinh đẹp mộng ngốc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã biến thành o kiểu chữ. Cự mãng diện mục dữ tợn, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Cha xứ, ngươi chính là cha xứ. Ta chờ ngươi đã lâu. Một giây sau, cự mãng thân hình bạo phát, đột nhiên hướng phía Lâm Viễn hướng tập mà đến. Tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. hắn là cấp tỉnh nhu đạo quán quân, thủ đoạn tàn nhẫn, không người có thể địch. Lâm Viễn con ngươi co rụt lại, thân hình hắn đột nhiên một cái bên cạnh tránh đi cự mãng một ước. Lâm Viễn một quyền đột nhiên oanh tập mà đi. Vinh, vinh, vinh. Trong quán rượu, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, quyền quyền đến thịt. Đây là một trận truyền thống võ thuật cùng phương Tây nhu đạo đỏ sức. Truyền thống võ thuật, gỡ xương thuật. Để cho ta nhìn xem các ngươi những này truyền thống võ thuật có bao nhiêu phế vật. Cự mãng thanh âm trào phúng dữ tợn. Hắn chiêu chiêu tàn nhẫn tiến công, cự mãng lúc này trong nháy mắt gần sát Lâm Viễn, ý đồ cận thân vật lộn. Cự mãng học chính là ba tây nhu thuật, loại này kỹ pháp chủ yếu là mặt đất kỹ, các loại khóa cổ, khớp nối kỹ làm chủ. Cho nên hắn muốn áp sát đến bên cạnh tử, cùng Lâm Viễn vật lộn một trận chiến. Đối mặt cự mãng cận thân vật lộn, Lâm Viễn lại hoàn toàn không sợ. Cự mãng tay trái bỗng nhiên quấn quanh tới, một cái siết khuỷu tay, trực tiếp đem Lâm Viễn cánh tay cho ghim chặt. "Cha xứ, chịu chết đi. Có thể chết ở ta cự mãng trong tay, là vinh hạnh của ngươi." Cự mãng thanh âm giữ tợn cười lạnh, hai tay của hắn hung hăng ghim chặt Lâm Viễn cổ, tạo thành một cái thập tự giáo sát. Cự mãng hai tay hung hăng ghim chặt Lâm Viễn cổ, chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể xoắn đứt Lâm Viễn cổ khí quản. Nhưng lại tại này sát, Lâm Viễn đột nhiên bỗng nhiên một cái trở tay, trực tiếp bóp lấy cự mãng tay phải ngón tay cái, đột nhiên một tách ra. Gỡ xương thuật, gãy xương. Răng rắc. Một tiếng, cự mãng ngón tay cái trực tiếp bị bẻ gãy. Ách a. Cự mãng một tiếng rú thảm. Hắn thập tự cố giảo sắt trong nháy mắt bị tan mất một nửa lực đạo. Lâm Viễn tiếp lấy hung hăng bắt lấy cự mãng bàn tay phải, lại là đột nhiên khẽ đẩy. Răng rắc. Răng rắc. Cự mãng toàn bộ bàn tay phải cũng bị cùng nhau bẻ gãy. Cự mãng giữ tợn rú thảm, hắn toàn bộ bàn tay phải, tất cả đều rủ xuống mềm nhũn ra. Tay phải triệt để phế đi. Ta muốn giết ngươi. Cự mãng kịch liệt đau nhức dữ tợn, hắn nhìn xem mình bị bẻ gãy tay phải, giận dữ hét. Hắn dùng tay trái hung hăng một thanh bóp lấy Lâm Viễn cổ, ý đồ giết chết Lâm Viễn. Lâm Viễn lại lần nữa bắt lấy cự mãng tay trái, thuận thế xoay ngược đống nhiên uốn éo. Răng rắc. Cự mãng tay trái bị 180 độ xoay tròn. Bàn tay của hắn, khuỷu tay khớp nối, ngay tiếp theo vai trái, cùng nhau bị bẻ gãy. Khớp nối toàn bộ chật khớp. Ngay sau đó Lâm Viễn nhấc chân, hung hăng một cước đá vào cự mãng chân trái trên đầu gối. Chương 100, nữ thần quán ba chiến lược trần nhà. 2, chương 100, nữ thần quán ba chiến lược trần nhà. 2, răng rắc. Một cước, cự mãng đầu gối trực tiếp bị đạp gãy vỡ nát. Cự mãng giữ tận kịch liệt đau nhức, hắn đông nhiên nâng lên đùi phải ý đồ phản kích. Lâm Viễn đông nhiên một phát bắt được hắn đùi phải, cũng là dùng sức một tách ra. Ách a! Cự mãng phát ra một trận kêu thảm. Hắn trơ mắt nhìn xem mình đùi phải bị 180 độ xoay tròn. Vẻ gãy âm thanh quét sạch. Cái này cự mãng mới vừa xuất thủ chiêu chí mạng. Hắn rõ ràng là muốn giết Lâm Viễn, cho nên Lâm Viễn lúc này xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Người muốn giết ta, ta liền phế bỏ ngươi. Lâm Viễn đông nhiên bắt lấy cự mãng tóc, đông nhiên một chiêu ném qua vai. Bành! Cự mãng cả người trực tiếp bị oanh đập xuống đất. Phốc phốc, cự mãng một miệng lớn máu tươi phun ra, triệt để không cách nào nhúc nhích. Toàn trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cự mãng cứ như vậy bại. Lúc này mới thời gian trong nháy mắt ta, cự mãng cùng Lâm Viễn so chiêu mới không cao hơn 2 phút đồng hồ. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, giải quyết hết Trương Thịnh sẽ tứ đại chiến thần thứ nhất cự mãng. Cái này mẹ hắn. Kim Kha cùng thủ hạ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin. Trong chớp mắt, cái này tờ mở mới thời gian trong nháy mắt ta, cự mãng lại bị phế bỏ tay chân, trực tiếp bị đánh thành a một tên phế nhân. An Bân Hy cũng đôi mắt đẹp trừng lớn, xem ra nàng lúc trước đối Lâm Viễn thực lực dự đoán hoàn toàn đoán sai. Trước đó Lâm Viễn một mực bảo lưu lại thân thủ, đêm nay Lâm Viễn đoán chừng là thật tức giận, cho nên xuất thủ không giữ lại chút nào, trong chớp mắt trực tiếp phế bỏ cự mãng. Cái này Lâm Viễn mặc dù nhìn qua tính tình hiền lành, cũng không có gì dạ tâm, nhưng thật đem hắn dồn ép đến nóng nảy, hắn ra tay không chút do dự, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai khuê mật gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, hai người nhìn qua Lâm Viễn đã triệt để mộng. Mà cách đó không xa giả mạo cha xứ Trần Lâm Minh, hắn lúc này nằm trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi run rẩy. Hắn lắp đường này, kết quả không nghĩ tới chân thần cha ngay tại bên cạnh hắn. Lâm Viễn, cái này nho nhỏ lái xe Lâm Viễn, lại chính là nữ thần quầy rượu cha xứ. Nữ thần quầy rượu chiến lược trần nhà. Cho nên, Trần Lâm Minh từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm a. Lâm Viễn nâng lên giày ra, hung hăng một cước giẫm tại cự mãng trên mặt. Xin lỗi. Cự mãng nằm trên mặt đất, mặt bị giẫm trên mặt đất, giữ tận nói, ngươi dám cắt tay ta chân. Chúng ta Trương Thịnh sẽ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cha xứ, ta muốn ngươi chết vô tang thân. Lâm Viễn dẫm lên giày ra dùng sức một điểm. Ách a, cự mãng đau đến rú thảm, đầu đều sắp bị dẫm nát. Xin lỗi, hướng an tỷ, còn có nữ thần quán ba tất cả nhân viên công tác, khách uống rượu nhóm xin lỗi. Lâm Viễn thanh âm lạnh như băng nói. Cự mãng triệt để hỏng mất, kịch liệt đau nhức phía dưới, rốt cục hắn run rẩy nói, An Vân Hi nữ thần quậy rượu đám người đối, thật xin lỗi nghe nói như thế. Nữ thần trong quán rượu, tất cả khách uống rượu nhóm nhao nhao hô lên cha xứ danh tự. Cha xứ, cha xứ, nữ thần quán ba chiến lược trần nhà. Toàn bộ trong quán rượu, tất cả mọi người tại kích động hò hét. Tối nay cha xứ lần nữa đổi mới dưới mặt đất giang hồ chiến lược giá trị ghi chép. Danh xưng Trương Thịnh sẽ tứ đại chiến thần thứ nhất cự mãng, ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, 2 phút đồng hồ bên trong bị phế sạch tay chân. Vị này nữ thần quẩy rượu cha xứ, chiến lược giá trị mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Quả thực là sâu không lường được a. Kim Kha cùng mấy chục hào đám tay chân đứng tại cửa quán bar, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Viễn, coi như ngươi đơn đấu lợi hại lại như thế nào? hôm nay hai ta sổ sách nhất định phải tính toán rõ ràng. Hoặc là chính mình theo ta đi, hoặc là ta để các huynh đệ dơ lên ngươi đi. Ngươi trước đó đã thương ta quán ba mấy chục hảo huynh đệ, bút chứng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Kim Kha phẫn nộ quát. Theo Kim Kha ra lệnh một tiếng, hiện trường 70 nhiều hào S quán ba thành viên cùng nhau vây quanh, đem Lâm Viễn bao bọc vây quanh. Mặc dù cự mãng bại, nhưng Kim Kha đêm nay mang theo nhiều người như vậy tới, bút chứng này còn không có coi xong đâu. Lâm Viễn ngước mắt, chằm chằm vào Kim Kha. Chúng ta sổ sách, đi bên ngoài giải quyết như thế nào? Đừng ở quán ba bên trong động thủ, chuyện này cùng nữ thần quán ba không quan hệ. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Kim Kha nghe vậy cười lạnh, tốt. Bên ngoài chờ ngươi. Kim Kha đang cầu mà không được đâu. Hắn hô nhiều người như vậy đến, lại sợ dĩ không dám động thủ, chính là sợ nữ thần quán ba nhúng tay việc này. Bởi vì nữ thần quậy rượu lai lịch sâu không lường được, Kim Kha vẫn là không dám tùy tiện cùng nữ thần quán ba mở làm. Kết quả Lâm Viễn vậy mà mình rũ sạch liên quan, nói cùng nữ thần quán ba không quan hệ. Cái này không chính hợp Kim Kha ý. Kim Kha mang theo mấy chục người đi ra nữ thần quán ba. Mấy chục người tại quán ba ngoài cửa bọc đánh ngồi chờ lấy. Lâm Viễn cũng muốn ra ngoài, lại bị Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người kéo lại. Lâm Viễn ngươi đừng đi ra bọn hắn nhiều người như vậy, một mình ngươi ăn thiệt thòi. Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp phức tạp nói. Thẩm Thời Viện cũng hoảng loạn nói, cha xứ, đừng đi ra a. Lâm Viễn lại lắc lắc đầu nói, yên tâm, không có chuyện gì. Nói xong Lâm Viễn đứng dậy đi ra quán ba. An Vân Hy muốn ngăn cản, Lâm Viễn lại lắc đầu, An quản lý, chuyện này chính ta xử lý. Lâm Viễn trực tiếp đi ra nữ thần quán ba. Trong quán rượu, An Vân Hy cùng một đoàn bảo an nhóm, khách uống rượu nhóm cũng nhao nhao đều đi theo ra ngoài. Quán ba bên ngoài, Kim Kha mang theo 70 số mấy người, đã đem Lâm Viễn cho vây lại. 70 số mấy người, một mảnh đen kịt bao quanh Lâm Viễn một người. 70 VS một trận này đỡ, Lâm Viễn tuyệt không phần thắng. An Vân Hy đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Kim Kha chân dám động thủ, nàng liền trực tiếp hạ lệnh, nữ thần quầy rượu người cũng sẽ xông đi lên. Cùng lắm thì toàn diện mở làm. Kim tổng, ngươi bắt cóc bằng hữu của ta Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện trước đây, ta xông vào ngươi quán ba, đã thương thủ hạ ngươi, chỉ vì cứu người tự vệ. Hợp tình hợp lý. Nhưng ta biết ngươi muốn cái bề mặt, ta cũng không muốn để xung đột tiếp tục. Hoan gia nên giải không nên kết, cho nên mặt mũi này, ta hôm nay cho ngươi. Lâm Viễn chậm rãi nói ra. Hắn thở xuống Âu phục áo khoác, sau đó đối Kim Kha chậm rãi hạ thấp người. Kim tổng, ta xin lỗi ngươi. Đã thương thủ hạ của ngươi, thật có lỗi. Lâm Viễn vậy mà hướng Kim Kha nói xin lỗi. Toàn trường tất cả mọi người đều có chút chấn kinh. Lâm Viễn đã cho đủ Kim Kha bề mặt. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động thủ. Gia Gia nhiều lần đã cảnh cáo hắn, chớ có dùng vũ lực giải quyết vấn đề, càng không cần phong mang qua được. Lâm Viễn một mực nhớ kỹ lời của Gia Gia. Nhưng Kim Kha lại cười, cười đến lạnh lùng chào phúng đâm, cha xứ. Ngươi thật sự cho rằng tùy tiện nói câu nói lời xin lỗi, chuyện này liền có thể tính toán. Ngươi đã thương ta 50 số mấy huynh đệ. Chuyện này, tuyệt không có khả năng tính toán. Hôm nay, hoặc là ngươi tự đoạn tay chân, cho ta quỳ xuống đất dập đầu. Hoặc là ta tự mình gây mất tay ngươi chân. Nếu không, chuyện này không xong. Chương 101, nêu rõ những nét chính của vấn đề, cha xứ nguy hiểm. Chương 101, nêu rõ những nét chính của vấn đề, cha xứ nguy hiểm. Hôm nay Kim Kha kêu 70 nhiều cái huynh đệ tới, nhiều người như vậy, hắn hoàn toàn không sợ. Lâm Viễn công phu lại cao lại như thế nào? Có thể một người làm 70 nhiều người sao? Lâm Viễn ngước mắt, Kim tổng, ta cho mặt mũi ngươi, nhưng ngươi nhất định để ân đoán tiếp tục nữa, có đúng không? Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lâm Viễn thật không muốn động thủ. Hắn thủy chung nhớ kỹ ra ra nhắc nhở qua câu nói kia, cây cao chịu gió lớn. Cho nên Lâm Viễn qua nhiều năm như vậy, tận lực cẩn nhận tâm tính, tàng phong ẩn duệ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn Lâm Viễn liền là quả hờ mềm, mặc người ức hiếp. Lâm Viễn, ít mẹ hắn nói nhảm, ngươi đối thủ này chân ta chắc chắn phải có được. Là chính mình đoạn, vẫn là ta giúp ngươi chém đứt. Kim Kha nói xong, rút ra bên hông phiến tử. Cái kia 70 nhiều hào thành viên, cũng cùng nhau rút ra ra hỏa. Tốt, Kim tổng đã đây là lựa chọn của ngươi, cái kia ngươi đừng hối hận. Lâm Viễn vừa dứt lời, đột nhiên hắn thân thể tấn mãnh bạo phát, vọt thẳng hướng trong biển người. Hiện trường 70 nhiều hào tay chân biến sắc, bọn hắn cũng còn không có phản ứng kịp đâu, Lâm Viễn đột nhiên liền động thủ. Gia hỏa này xuất thủ đơn giản quá nhanh. Thao, làm cho ta. Kim Kha bạo cả giận nói. Trong nháy mắt, 70 nhiều hào thành viên vung vẩy gia hỏa, điên cuồng bọc đánh phóng tới Lâm Viễn. Bên trên, An Vân Hy cũng nổi giận, một tiếng thét ra lệnh. Trong nháy mắt nữ thần quán ba mấy chục hào bảo an cũng tất cả đều xuống tới. Lúc này, vô số thành viên vọt tới Lâm Viễn trước mặt, nhưng bọn hắn còn không có làm bị thương Lâm Viễn đâu. Lâm Viễn đột nhiên bỗng nhiên dưới thân thể ngồi xổm, một chiêu quét đường chân. Huyền Tạo Thiên Quân. Bình, bình bình. Trong nháy mắt một bọn người hải tề tề bị quét ngã trên mặt đất. Lâm Viễn chân đạp bọn này trên mặt đất đám tay chân, thân thể vọt thẳng tiến trong biển người. Bình bình bình. Hắn chân dài oanh đạp, đem một bọn người hải đã bay. Lâm Viễn không có lựa chọn cùng bọn này tay chân cùng nhau, mà là vọt thẳng hướng về phía biển người hậu phương mục tiêu, Kim Kha. Lâm Viễn biết rõ bắt giặc trước bắt đua đạo lý, kéo bè kéo lũ đánh nhau, đối phương nhân số đông đảo tình huống dưới. Vậy trước tiên bắt lấy thủ lĩnh của đối phương, nêu rõ những nét chính của vấn đề, mang thiên tử, lệnh chư hầu. Dạng này liền có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Lâm Viễn bước nhanh xông lên trước, bốn phía biển người bị hắn đánh bay. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới Kim Kha phụ cận. Kim Kha sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người rút lui. "Nhanh, ngăn hắn lại cho ta." Kim Kha phẫn nộ quát. Trong nháy mắt vô số tay chân vọt tới Kim Kha trước mặt, hình thành biển người tường, ý đồ ngăn cản Lâm Viễn. Lâm Viễn bước nhanh phi nước đại, hình thành một đạo lao xuống quán tính, sau đó hắn đột nhiên nhảy lên bật lên mà lên. Lâm Viễn trực tiếp bay vọt hơn 2 mét cao. Cái này kinh người bật lên lực, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh ngẩng đầu lên. Lâm Viễn thân thể ở giữa không trung bay vọt qua đến mấy mét xa. Cái này bật lên lực, có thể so với áo vận hội nhảy xa vận động viên. Lâm Viễn một kích bay lên bay đạp, hướng phía trước Kim Kha đã tới. Bình. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Viễn một cước trực tiếp đem Kim Kha đạp lăn ra cách xa 5 mét. Phốc phốc. Kim Kha ngã trên mặt đất, bụng lớn thổ huyết. Lâm Viễn truy kích mà lên. Kim Kha hoảng sợ vung vẩy trong tay phía tử, muốn đem Lâm Viễn xua đuổi. Lâm Viễn bỗng nhiên một cước, trực tiếp giẫm ở Kim Kha tay trái. Giang giác. Một tiếng, Kim Kha còn sót lại một đầu tay trái cánh tay, cũng trong nháy mắt chật khớp. Ách a. Kim Kha thảm gào một tiếng, trong tay phiến tử trực tiếp té xuống đất. Lão đại. Hậu phương, đám kia ép quẩy rượu các thành viên lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Một đám tay chân điên cuồng quay người, vọt lên. Nhưng đã tới đã không kịp. Lâm Viễn một tay đem Kim Kha nhấc lên khỏi mặt đất đến, hung hăng bóp lấy cổ của hắn. "Để ngươi người lui ra, nếu không đừng trách ta." Lâm Viễn thanh âm lạnh như băng nói. Tay của hắn hung hăng bóp lấy Kim Kha cổ. Kim Kha kém chút bị bóp ngạt thở. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Ta nếu là rơi một cọng tóc gáy, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đứng đấy rời đi." Kim Kha nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tựa hồ đối với Lâm Viễn uy hiếp cũng không sợ hãi. "Ách a." Nhưng Kim Kha vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên phát ra rú thảm heo gọi. Chỉ thấy Lâm Viễn hung hăng rút ra hắn một túm tóc. Tóc kia là từ Kim Kha trên da đầu trừ tận gốc dưới, kịch liệt đau nhức vô cùng a. "Ta đã động ngươi mấy chục cây lông tóc, ngươi người lại không lui ra, ta đoạn ngươi hai chân, để ngươi biến đầu trọc." Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện từ trước tới giờ không nói đùa. "Ngươi con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta tóc. Đêm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi." Kim Kha giữ tợn nổi giận. Hắn thân là ép quẩy rượu người nói chuyện, còn chưa hề bị người làm nhục như vậy qua a. Mà lại là ngay trước hắn nhiều như vậy tiểu đệ mặt. Phốc phốc. Nhưng Kim Kha vừa mới dứt lời, đột nhiên lại là một đại túm tóc bị nổ tận gốc. Hắn toàn bộ tóc kịch liệt đau nhức vô cùng, Kim Kha lần nữa rú thảm, đơn giản muốn hỏng mất. Cái này Lâm Viễn, nhìn qua chất phát trung thực, nhưng hắn động thủ quả thực là không có chút nào ranh giới cuối cùng a. Lúc nhỏ, Gia Gia liền dạy qua hắn ngày bình thường nhất định phải ẩn tàng phong mang. Nhưng nếu là không thể nhịn được nữa, nhất định phải động thủ lúc, vậy nhất định phải dùng ác nhất thủ đoạn, đem đối phương triệt để đánh ngã. Cho nên Lâm Viễn hoặc là không động thủ, hắn một khi động thủ, cái kia không chút lưu tình. "Đừng rút, ta để bọn hắn lui ra." Mau dừng tay, Kim Kha run rẩy sụp đổ, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn là thật hỏng mất, cái này Lâm Viễn quả thực là ma quỷ. Kim Kha ra đầu đều bị nổ hói đầu, hắn run rẩy đối với thủ hạ nhóm quát, "Tất cả mọi người đều lùi xuống cho ta toàn bộ lui ra nghe được không?" Bốn phía, 70 nhiều hào các tiểu đệ cầm trong tay ra hỏa, sắc mặt dữ tợn phức tạp. "Cái này, lão đại bị bắt, trận này đỡ căn bản đánh tiếp không nổi a." Một đám các tiểu đệ chỉ có thể chậm rãi rút lui. "Để bọn hắn lên xe, toàn bộ rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, ta liền thả ngươi." Lâm Viễn lạnh giọng ra lệnh. Kim Kha cắn răng, chỉ có thể đối với thủ hạ nhóm quát, "Toàn bộ lên xe, đều cho ta rút lui." 70 số mấy thủ hạ chỉ có thể tiến vào xe thương vụ bên trong. Mười mấy chiếc xe thương vụ rút lui, nhanh chóng cách rời nữ thần quán ba. Mắt thấy cái kia mười mấy chiếc xe thương vụ biến mất tại đầu đường trong bóng đêm, ta người đều rút lui. "Bây giờ có thể thả ta đi." Kim Kha nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Viễn lại không nóng nảy, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đối Kim Kha ghi chép video. "Kim tổng, ngươi bắt cóc Tô Chi Diên khuê mật hai người trước đây, ta vì cứu người, đã thương ngươi tiểu đệ, chuyện này chúng ta có thể lật thiên sao?" Lâm Viễn dùng di động quay chụp video thu hình lại, hỏi. Kim Kha bị ghi chép lấy thu hình lại, cả người nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi tờ mở có ý tứ gì? Ai bảo ngươi cầm điện thoại ghi chép video?" Chương 102, nữ thần lão bản nuôi tiểu tình nhân. Chương 102, nữ thần lão bản nuôi tiểu tình nhân. Nhưng Kim Kha lời còn chưa nói hết, Lâm Viễn lại rút ra hắn vài cọng tóc. Kim Kha đau đến rú thảm, chỉ có thể liên tục gật đầu, "Lật tiên, đều lật tiên." Lâm Viễn lại hỏi, "Kim tổng, vậy sau này ngươi còn biết phái người tìm đến phiền phức không?" Kim Kha bị nhục nhã hỏng mất, chỉ có thể lắc đầu, "Không tìm, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông tốt, Kim tổng, ta đều dùng điện thoại quay chụp xuống, hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời. Nếu là ngươi mở miệng đổi ý, những video này ta sẽ tuyên bố ra đi." Lâm Viễn chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, Kim Kha sắc mặt dữ tợn. "Cái này hỗn đản, cái video này nếu là phát ra ngoài, hắn Kim Kha mặt mũi đều muốn mất hết ta." Cách đó không xa, An Bân Hy sững sờ nhìn xem một màn này. Lâm Viễn ra hỏa này, nhìn như trung thực ngu ngơ, nhưng hắn hung ác lên cũng đầy đủ cay a. Ra hỏa này, trời sinh thích hợp lăn lộn giang hồ a, khụ khụ khụ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi." Kim Kha âm thanh run rẩy nói. Lâm Viễn buông xuống video, lúc này mới thả Kim Kha. Kim Kha hoảng hốt chạy đến mình trong chiếc xe kia, "Họ Lâm, ta ít ngươi cả nhà tổ tông. Chuyện này tuyệt sẽ không tính như vậy. Giang hồ đường xa, ngươi chờ đó cho ta." Kim Kha tiến vào trong xe sau, mới dám chửi ầm lên. Hắn đối ngoài xe Lâm Viễn một trận giận mắng, "Còn dám phách lối?" "Đón xe." An Vân Hy tiếu mặt ngưng tụ, trực tiếp hạ lệnh. Một đám nữ thần quán ba bảo an trực tiếp xông đi lên. Kim Kha vội vàng đạp mạnh cần ga, xe con lao vụn vụ thoát đi hiện trường. "An tỷ, tính toán đường đuổi theo, không đuổi kịp. Đây là ta cùng hắn hai người ân oán, cùng các ngươi không quan hệ. Ta sẽ không liên lụy các ngươi." Lâm Viễn lắc đầu thở dài nói. Xem ra chuyện tối nay vẫn là không xong đâu. Là hắn ra tay không đủ hung ác ca. Lâm Viễn nội tâm nghĩ đến. Trên giang hồ những ngày ân oán, thật sự là đủ phiền phức. Ngoại trừ đem quán ba triệt để làm phế bên ngoài, giống như không có những biện pháp khác có thể hóa giải ân oán đâu. Lâm Viễn quay người, trở lại nữ thần quán ba. Trong quán rượu, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai khuê mật ngơ ngác nhìn xem hắn.
Ngươi chính là thần phụ đúng không?
Tô Chi Diên vẫn còn có chút không dám tin, run rẩy hỏi.
Ấy, thật có lỗi, Tô tiểu thư, giấu giếm ngươi lâu như vậy.
Không sai, ta chính là thần phụ. Lâm Viễn gật đầu thừa nhận. Việc đã đến nước này, hắn cũng giấu giếm không nổi nữa. Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người ngơ ngác nhìn xem Lâm Viễn. Hai nàng tìm vài ngày, không nghĩ tới thần phụ ngay tại hai nàng bên cạnh.
Ta đã sớm nên nghĩ tới Tô Chi Diên thì thảo thì thầm, thanh âm có chút phức tạp.
Thẩm Thời Viện cũng đôi mắt đẹp phức tạp, xin lỗi, thần phụ, thật xin lỗi, ngươi một mực tại bên cạnh ta đều không nhận ra ngươi đến mà lúc này, nằm tại cách đó không xa trên mặt đất Trần Lâm Minh, chậm rãi đứng lên, muốn thừa cơ rời đi.
Tiểu tử ngươi chạy cái gì?
Liền là ngươi giả mạo thần phụ đúng không? Trương Lập Cương đột nhiên tiến lên, một thanh ngăn cản Trần Lâm Minh.
Không phải, đó là cái hiểu lầm. Trần Lâm Minh sợ đến trắng bệnh cả mặt, liên tục giải thích.
Ba. Trương Lập Cương trực tiếp cho hắn một bàn tay.
Con mẹ nó, ngươi dám giả mạo nữ thần của chúng ta quẻ rượu thần phụ, còn không dám thừa nhận.
Chán sống rồi a.
Trương Lập Cương một thanh níu lại Trần Lâm Minh, đối hắn một trận cuồng rút cái tát.
Trần Lâm Minh bị đánh hỏng mất, nước mắt nước mũi không cầm được tràn ra.
Hắn lúc này mới gọi một cái hối hận a, ngàn vạn lần không nên giả mạo nữ thần quẻ rượu thần phụ. A Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai người cũng tới trước, đối Trần Lâm Minh hung hăng rút hai cái tát.
Hai nữ nhân bị Trần Lâm Minh lừa nhiều ngày như vậy, hai người cũng rất hỏa.
Trần Lâm Minh bị buộc lấy, đem hai nữ nhân tặng xa xỉ phẩm tất cả đều đem ra.
A tỷ, người này xử trí như thế nào?
Trương Lập Cương đem Trần Lâm Minh hành hung một trận, sau đó xin chỉ thị.
Lúc này Trần Lâm Minh nằm trên mặt đất, máu me khắp người,
đánh gãy hai chân, ném ra quán ba.
An Vân Hy thản nhiên nói,
dám giả mạo nữ thần quẻ rượu thần phụ, cái này lừa đảo nhất định phải trả giá một chút.
An tỷ, quên đi thôi, thả hắn đi a.
Lâm Viễn có chút nhìn không được, An Vân Hy thủ đoạn quá ác độc.
Lâm Viễn rốt cục ra mặt nói.
An Vân Hy thở dài nói, ngươi tâm vẫn là quá mềm, thôi, đã ngươi mở miệng, quên đi a.
An Vân Hy để Trần Lâm Minh quay lại đây, cho Lâm Viễn cúc thân nói lời xin lỗi, sau đó mới khiến cho hắn lăn.
Tô tiểu thư, ta tại nữ thần quán ba kiêm chức sự tình, có thể hay không xin ngươi giúp ta giữ bí mật, đừng nói cho chồng công ty bất luận kẻ nào, bao quát mẫu thân của ngài.
Lâm Viễn đột nhiên tỉnh cầu nói.
Tô Chi Diên kịp phản ứng, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi.
Ngươi có thể tiếp tục lưu lại Tô thị tập đoàn công tác.
Lúc này, khuê mật Thẩm Thời Viện chủ động tiến lên, nàng nháy đôi mắt đẹp nói, Lâm Viễn, thật xin lỗi trước đó hiểu lầm ngươi, ta có thể hay không thêm bạn gái ngoại chat?
Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Lâm Viễn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở ra ngoại chat mã 2 triệu.
Thẩm Thời Viện tăng thêm Lâm Viễn ngoại chat hảo hữu.
Lúc này, quán ba còn muốn tiếp tục mở môn buôn bán.
Lâm Viễn muốn tới hơn 3 giờ đêm mới hạ bàn, thế là hắn liền để Tô Chi Diên hai người về nhà trước đi. Nhưng Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai khuê mật lại nhất định phải lưu tại quán ba bên trong, bồi Lâm Viễn đến hạ ban. Hai nữ nhân một mực chờ đến Lâm Viễn rạng sáng 3 điểm xuống ban, lúc này mới lái xe đưa Lâm Viễn về nhà.
Trong quán rượu, An Vân Hy ngồi tại trong bao sương, cho thần bí nữ thần lão bản phát cái tin nhắn ngắn quá khứ.
An Vân Hy đem đêm nay Lâm Viễn tình huống đều chi tiết hồi báo cho lão bản.
Rất nhanh, nữ thần lão bản phát tới tin tức, gia hỏa này có chút ý tứ, là cái hung ác liệu, đáng giá hung chồng.
An Vân Hy trả lời, thế nhưng là lão bản, khẳng định muốn đem hắn kéo vào được sao?
Hắn chỉ là người bình thường, một khi lăn lộn giang hồ, hắn chỉ sợ rốt cuộc không ra được.
Hẹn chặt đầu kia, lão bản phát tới một đầu tin tức, không kéo vào đến hắn nguy hiểm hơn, ta là đang bảo vệ hắn.
Trên đường rất nhiều xã đoàn đều đã để mắt tới hắn, coi trọng thân thủ của hắn, muốn kéo hắn nhập bọn.
Dựa theo những cái kia xã đoàn tính tình, Lâm Viễn nếu là không đáp ứng, sẽ chỉ bị không ngừng trả thù.
Cho nên để hắn gia nhập nữ thần quán ba, là đang bảo vệ hắn.
Nhìn thấy lão bản đầu này hồi phục, An Vân Hy ngây ngẩn cả người.
An Vân Hy trả lời, lão bản, ta chưa bao giờ từng thấy ngươi quan tâm như vậy một cái nam nhân a.
Hắn đến cùng là gì của ngươi a?
Hẹn chặt đầu kia, qua sau mười mấy phút, nữ thần lão bản mới trả lời, không nên hỏi đừng hỏi nhiều.
An Vân Hy lại truy vấn, lão bản, ngươi đối với hắn không có ý khác sao?
Thì như, có cái khác tư tâm.
Ý của ta là, hắn có phải hay không là ngươi nuôi tình nhân a?
Chương 103, bị Tô Đồng giáo dục, 1, chương 103, bị Tô Đồng giáo dục, 1, hẹn chặt đầu kia, nữ thần lão bản phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi.
Nơi này đồng thời, một đêm này, Tô Chi Diên cùng khuê mật Thẩm Thời Viện hai người đều mất ngủ.
Hai người nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, hai nữ nhân đầy trong đầu nghĩ đều là Lâm Viễn.
Sáng ngày thứ hai, Tô Chi Diên tại mẫu thân trong văn phòng hồi báo xong công tác sau, nàng chần chờ hồi lâu, đột nhiên hỏi, mẹ, ngươi cảm giác Lâm Viễn người này thế nào?
Mẫu thân Tô Mặc Dung sững sờ, rất tốt à, Lâm Viễn tiểu tử này làm việc an tâm chăm chú, nghe theo thượng cấp sai sử, làm mầm mống tốt.
Tô Chi Diên cắn hàm răng, chần chờ nói, không phải, mẹ, ý của ta là hắn người này, cho ngài làm con rể thế nào?
Xoát. Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem mình nữ nhi.
Ngươi nói cái gì?
Tô Mặc Dung không dám tin hỏi.
Ta, ý của ta là, Lâm Viễn cho ngài khi con rể, ngài cảm thấy có thể chứ?
Tô Chi Diên bối xỉ cắn môi đỏ, nhẹ giọng hỏi.
Không thể.
Tuyệt đối không được.
Mẫu thân Tô Mặc Dung tại chỗ từ chối, cái kia thái độ gọi một cái kiên quyết.
A,
mẹ, vì cái gì không được?
Tô Chi Diên có chút không cam lòng nói.
Đêm qua, nàng trên giường lăn lộn khó ngủ một đêm, nàng chỉ cần vừa nhắm mắt, liền sẽ nghĩ đến Lâm Viễn.
Nàng cảm giác mình có chút ưa thích bên trên Lâm Viễn.
Thế nhưng là, Lâm Viễn cá nhân điều kiện quá kém.
Cho nên Tô Chi Diên sợ mẫu thân không đồng ý, thế là sáng hôm nay đến tìm kiếm mẫu thân ý tứ.
Kết quả nàng không nghĩ tới, mẫu thân vậy mà trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Tô Mặc Dung tuyệt mỹ muốn bộ ngực phập phồng, đơn giản chọc tức, "Tô Chi Diên, ngươi phạm vào cái gì đủ? Làm sao lại nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến?" Tô Mặc Dung là thật chọc tức. Cái này Lâm Viễn, thế nhưng là nàng Tô Mặc Dung chuyên môn đồng bí a. Nhưng lúc này, nữ nhi vậy mà lại hỏi ra loại vấn đề này. Làm sao có thể? Cái này là đại nghịch bất đạo a. Dù sao, Lâm Viễn thế nhưng là cùng Tô Mặc Dung từng có đặc thù quan hệ. A, ta làm sao đại nghịch bất đạo? Lâm Viễn độc thân chưa lập gia đình, ta cũng độc thân chưa gả. Ta cùng hắn tuổi tác cũng kém không nhiều a. Tô Chi Diên có chút không phục nói. Tô Mặc Dung lúc này mới kịp phản ứng, nàng và Lâm Viễn quan hệ là bảo mật, cho nên nữ nhi còn không biết đâu. Tô Mặc Dung trả lời, tóm lại liền là không được. Chi Diên, đầu óc ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao lại hỏi ra loại những lời này? Ngươi chẳng lẽ coi trọng Lâm Viễn? Tô Chi Diên bối xỉ cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói, có chút oanh. Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đại não một mảnh ngộng, như bị sét đánh bình thường. Nàng đều có chút đứng không yên, bờ mông đặt mông ngồi liệt trên ghế làm việc. Cái này, muốn làm sao? Lâm Viễn là nàng người. Nhưng Tô Chi Diên lại coi trọng Lâm Viễn. Cái này, quan hệ này nên xử lý như thế nào? Tô Chi Diên, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi làm sao lại coi trọng Lâm Viễn tên tiểu tử kia? Hắn tiền lương thấp như vậy, chức vị cũng không cao, tương lai cho ăn bể bụng cũng chính là cho chúng ta hai mẹ con làm công mệnh, ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì? Tô Mặc Dung thật sự là không nghĩ ra, chấn kinh hỏi. Tô Chi Diên bối xỉ cắn chặt môi đỏ, nàng nói khẽ, ta cũng không nói lên được, Lâm Viễn a hắn cái này người tính cách rất tốt, tuy nghèo điểm, nhưng là có lòng cầu tiến. Với lại hắn công tác rất phụ trách rất cố gắng, á nhân phẩm hắn cũng rất tốt. Sẽ không ra đi làm loạn. Loại nam nhân này, không phải vừa bạn có thể giúp đỡ kế thừa nhà chúng ta công ty mà. Tô Chi Diên cũng không có đem Lâm Viễn là thần phụ thân phận nói cho mẫu thân, chuyện này, nàng một mực thay Lâm Viễn giữ bí mật lấy. Cho nên nàng chỉ là tìm cái khác các loại lý do, nói Lâm Viễn lời hữu ích. Tô Mặc Dung tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy, Tô Chi Diên ngươi quả thực là điên rồi. Đầu óc ngươi cái nào gân đường ngắn a? Tô Chi Diên bị mẫu thân mắng gương mặt xinh đẹp phức tạp, nàng không cam lòng nói, mẹ, ta không điên. Chúng ta hai mẹ con tân tân khổ khổ mở công ty, về sau không được tìm người kế thừa, hỗ trợ xử lý mà. Thế nhưng là nhà ta bên trong không có nam nhân, chỉ có ta hai mẹ con, cũng không thể về sau chuyện gì đều chỉ dựa vào chúng ta hai mẹ con a, trong nhà dù sao cũng phải có cái nam nhân. Lâm Viễn liền rất thích hợp a, hắn có thể giúp nhóm xử lý công ty. Trong nhà là đến có cái nam nhân, ngươi cũng vậy tìm bạn trai. Nhưng này cá nhân quyết không thể là Lâm Viễn. Tô Mặc Dung một ngụm từ chối nói. Tô Chi Diên rất không cam tâm, mẹ, ngươi ngày bình thường đối Lâm Viễn thái độ không phải rất tốt sao? Ngươi không phải rất coi trọng hắn sao? Vì cái gì ngươi bây giờ như vậy phản đối hắn? Tô Chi Diên coi là mẫu thân rất coi trọng Lâm Viễn, hẳn là sẽ đáp ứng chuyện này mới đúng. Nhưng nàng không nghĩ tới, mẫu thân từ chối nhanh như vậy, mà lại là kiên quyết không đáp ứng. Mẫu thân tại sao lại như thế phản đối? Tô Chi Diên khó có thể lý giải được. Ta coi trọng hắn, là bởi vì hắn chỉ là ta thủ hạ. Nhưng ngươi muốn cho hắn coi ta con rể, chuyện này không có cửa đâu. Tô Mặc Dung một ngụm từ chối nói, Tô Chi Diên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tìm chồng tương lai, chỉ có thể tìm môn đăng hộ đối, nhất định phải là trong nhà tài sản bên trên 1 tỷ, tài năng xứng với ngươi. Nam nhân khác, tuyệt đối không được. Về phần cái này Lâm Viễn, càng không được. Mẹ thế nhưng là Tô Chi Diên còn muốn giải thích. Đừng nói nữa. Tô Chi Diên, ngươi cho ta đầu góc thanh tỉnh một điểm. Ngươi nếu là còn dám nhắc tới gia loại này đại nghịch bất đạo lời nói đến, đừng trách ta ngừng ngươi tất cả thẻ tín dụng. Đem ngươi chức vị thu hồi đi. Ngươi ra ngoài tự sinh tự diệt đi. Tô Mặc Dung uy hiếp nói. Nghe được cái này bỗng nhiên, Tô Chi Diên mới rốt cục sợ, chỉ có thể bị khuất túi đầu xuống. Mẹ, biết. Nàng thận trọng rời đi mẫu thân văn phòng. Trước khi đi, mẫu thân còn liên tục cảnh cáo nàng, Lâm Viễn căn bản không xứng với nàng. Tô Mặc Dung nói Lâm Viễn rất nhiều nói xấu, chỉ vì để nữ nhi đừng với Lâm Viễn ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Các loại nữ nhi sau khi rời đi, Tô Mặc Dung ngồi ở trong phòng làm việc, gương mặt xinh đẹp vô cùng băng lãnh. Làm sao bây giờ, nữ nhi đối Lâm Viễn đột nhiên có hảo cảm. Đây là Tô Mặc Dung lo lắng nhất, sợ nhất sự tình. Không được, nhất định phải cho Tô Chi Diên an bài đối tượng hẹn hò, để nàng sớm chút bỏ đi loại kia suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Viễn đang tại trong văn phòng xử lý hội nghị văn bản tài liệu. Thật vất vả mới đưa hội nghị văn bản tài liệu làm xong, hắn cầm văn bản tài liệu đi Tô Mặc Dung văn phòng. Kết quả hắn vừa mới tiến văn phòng, liền bị Tô Mặc Dung mắng một trận. Lâm Viễn, ngươi Âu phục cúc áo đều không cài tốt, tóc cũng loạn như vậy, giày da đều ố huế, cũng không xoa một cái. Ngươi thân là chủ tịch thư ký, cá nhân hình tượng sao có thể như thế kém? Ngươi công tác đến cùng có cần hay không tâm? Tháng này tiền lương chủ một nửa. Tô Mặc Dung đổ ập xuống, đối Lâm Viễn một trận giận mắng. Chương 104, bị Tô Đồng giáo dục 2, chương 104, bị Tô Đồng giáo dục 2, Lâm Viễn cả người đều bị mắng ngộng. Không phải, cái này tình huống gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình Âu phục, ngoại trừ có một viên nút thắt không có cài lên bên ngoài, cái khác đều thật sạch sẽ. A Tô Đồng thế nào đột nhiên phát như thế đại hỏa, còn chụp hắn nửa tháng tiền lương. Mũ đàn, cái này khiến Lâm Viễn muốn cũng không giàu có sinh hoạt, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. A thật có lỗi Tô Đồng, ta lần sau chú ý. Lâm Viễn cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu nói xin lỗi. Ai bảo Tô Mặc Dung là chủ tịch, Lâm Viễn người bí thư này nào dám phản bác A Tô Đồng, đây là làm tốt hội nghị văn kiện, ngài xem qua một chút. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí sẽ nghị văn kiện đưa cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung tùy ý liếc nhìn một cái văn kiện, lại là một trận giận mắng, "Lâm Viễn, ngươi có đầu óc hay không? Làm lộn xộn cái gì văn kiện? hội nghị này văn kiện một điểm ghi chép đều không có, cần ngươi làm gì? Tô Mặc Dung mắng gọi là một cái hung a, đổ gặp xuống, đối Lâm Viễn một trận giận mắng. Ngươi có thể hay không làm bí thư, nếu là không sẽ làm bí thư, cũng đừng làm. Ngươi cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Tháng này tiền lương toàn bộ trừ sạch. Tô Mặc Dung đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến Lâm Viễn trên thân, thậm chí còn trừ sạch hắn tiền lương tháng này. Lâm Viễn muốn giải thích, kết quả lại bị Tô Mặc Dung mắng một trận. Không phải, Tô đồng ta hội nghị này báo cáo không có vấn đề à, ngài cái này vô duyên vô cớ trừ sạch ta một tháng tiền lương, ta rất khó, ai trong nhà của ta còn muốn hoàn lại nợ nần. Lâm Viễn rất là bất đắc dĩ nói. Hắn không hiểu thấu bị đánh mắng một trận, hắn cũng rất nổi nóng. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp lạnh như băng nói, ngươi rất khó, ngươi còn câu dẫn nữ nhi của ta. Ta nhìn ngươi rảnh cực kỳ a. Ân. Nghe nói như thế, Lâm Viễn có chút ngượng, Tô đồng, ta không có câu dẫn con gái của ngươi a. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn phủ nhận. Ngươi không có câu dẫn nữ nhi của ta sẽ để cho ngươi làm con rể. Ngươi cho ta ngốc sao? Cái gì? Để cho ta khi con rể? Lâm Viễn một đầu hiểu lầm a, không phải, cái này đều tình huống gì a, Tô đồng đây rốt cuộc tình huống gì, ta thật không biết a. Lâm Viễn vội vàng giải thích. Ngươi không biết. Sáng hôm nay nữ nhi của ta chuyên môn hỏi ta, ngươi cho ta con rể thế nào? Ngươi nếu là không câu dẫn nữ nhi của ta sẽ hỏi ra loại những lời này sao? Ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi có phải hay không trong bóng tối truy nữ nhi của ta? Tô Mặc Dung lạnh giận chất vấn. Lâm Viễn triệt để bó tay rồi. Dựa vào. Tô Chi Diên nha đầu này, nói mỏ gì lời nói đâu. Nàng cái này nhưng làm Lâm Viễn cho hại thảm a. Lâm Viễn liên tục giải thích, Tô đồng, ta thể với trời, ta thật không có câu dẫn tiểu thư. Ta có chừng mực. Ta Lâm Viễn không phải loại kia làm loạn người. Lâm Viễn một trận giải thích. Tô Mặc Dung lạnh cả giận nói, ngươi không có câu dẫn Chi Diên, cái kia nàng vì sao muốn tuyển ngươi làm con rể? Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Hắn kỳ thật đoán được, hơn phân nửa là bởi vì hắn trước đó đã cứu Tô Chi Diên một mạng, cho nên Tô tiểu thư đoán chừng có chút ưa thích bên trên hắn. Nhưng chuyện này Lâm Viễn nhưng tuyệt đối không thể nói a, hắn lăn lộn giang hồ sự tình không thể để cho Tô đồng biết, bằng không hắn công tác liền ném đi. Tô đồng, cái này có thể là Tô tiểu thư ngày bình thường bị ngài quản được tương đối nghiêm, nàng hiện tại đang đứng ở phản nghịch kỳ, nhân sinh của nàng từ nhỏ đến lớn đều bởi ngài quy hoạch, nàng đoán chừng muốn nhảy ra bởi ngài điều khiển nhân sinh, cho nên nàng tìm ta vì lý do muốn phản kháng ngài giúp nàng quy hoạch nhân sinh a. Lâm Viễn tùy ý biên cái cớ qua loa tắt chết nói. Bất quá hắn lần này lấy cớ vẫn rất có đạo lý. Tô Mặc Dung vậy mà tin tưởng, là thế này phải không? Tô Mặc Dung nửa tin nửa ngờ. Lâm Viễn thêm mắm thêm muối, khẳng định là như thế này à. Tô đồng, ngài muốn a, Tô tiểu thư ngày bình thường công tác, đọc sách, sinh hoạt đều là bị ngài thao túng, ngài quản được nàng nhiều lắm, cho nên nàng muốn tìm cơ hội phản kháng ngài. Về phần nói lấy ta làm con rể, chỉ là cái cớ mà thôi, là vì phản kháng ngài lấy cớ. Tô Mặc Dung trên gương mặt xinh đẹp lửa giận lúc này mới thoáng lắng lại một điểm. Lâm Viễn, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu như bị ta biết ngươi dám đối với con gái ta có ý tưởng, ta nhất định tự tay thế ngươi. Tô Mặc Dung lạnh lùng nói. Nàng đang lúc nói chuyện, tay ngọc đã hung hăng đưa tới Lâm Viễn dưới quần mặt. Lâm Viễn thân thể run lên, dựa vào. Đau quá a. Tô Mặc Dung nhìn xem phong tình bạn trùng ôn nhu, nhưng nàng tay này một chảo, làm sao lớn như thế khí lực. Lâm Viễn liên tục cầu xin tha thứ, Tô đồng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối tiểu thư có bất kỳ ý nghĩ. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Viễn, ta biết ngươi muốn thăng chức tăng lương, muốn trở thành công ty cao quản. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến lợi dụng nữ nhi của ta thân phận đi đường tắt. Biết không có. Lâm Viễn liên tục gật đầu, ta biết. Đương nhiên. Tô Mặc Dung đột nhiên lại bổ sung một câu, ngươi muốn đi đường tắt cũng không phải không cho phép, ngươi có thể dựa dẫm vào ta đi đường tắt. Nói xong, Tô Mặc Dung phong tình bạn trùng giữ chặt Lâm Viễn cổ áo, trực tiếp đem hắn lôi đến trước mặt mình. Tô đồng, ngài muốn làm gì? Lâm Viễn có chút bối rối nói. Cậu vật, buổi sáng bị nữ nhi của ta tức giận đến, ta hiện tại đầy người lửa giận, dùng ngươi trung ý giúp ta xoa bóp một cái. Tô Mặc Dung nói xong, một tay đem Lâm Viễn nhấn đến tại nàng váy đồng phục dưới. Không phải Tô đồng, chúng ta đây là tại trong văn phòng, không tốt lắm đâu. Lâm Viễn vội vàng giải thích. Trong văn phòng thế nào? Môn ta đã khóa trái, không ai có thể đi vào, yên tâm đi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tô Mặc Dung nói xong, đã rơi xuống giày cao gót. Sau đó Tô Mặc Dung đem giải nhỏ nữ sĩ dây lưng siết trong tay. Hôm nay, nàng nhất định phải hảo hảo giáo dục một cái Lâm Viễn, cho hắn biết dám đánh Tô Chi Diên chủ ý hạ chẳng là cái gì. Hơn một giờ đồng hồ, Lâm Viễn mới quần áo không chỉnh tề từ chủ tịch trong văn phòng đi ra. Trên cổ hắn còn mang theo một vòng nhàn nhạt dấu son môi không có lau sạch sẽ. Lâm Viễn đi đường thời điểm, thân thể đều có bắn tỉa hư. Hắn kém chút bị Tô Mặc Dung cho hút khô. Cái này cực phẩm thiếu phụ, đùa bỡn lên nam nhân đến, thật sự là có thể đem nam nhân tam hồn thất phách đều câu đi. Lúc này chủ tịch trong văn phòng, Tô Mặc Dung cũng đã mặc quần áo xong, chỉ là nàng tóc dài có chút lộn xộn, trên sợi tóc còn mang theo đổ mồ hôi đầu. Nàng một lần nữa bổ tốt son môi, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, cho người ta sự tỉnh bộ gọi điện thoại quá khứ. Giúp ta an bài mấy cái hàng thành tốt nhất hồng lương. Nàng đây là chuẩn bị cho Tô Chi Diên ra mắt. Chương 105, ra mắt. 1, chương 105, ra mắt. 1, bất quá an bài tốt hết thảy sau, Tô Mặc Dung lại nghĩ đến muốn, nàng đột nhiên cho Lâm Viễn gọi điện thoại quá khứ, "A Lâm Viễn, giúp ta liên hệ hàng thành tốt nhất mấy cái hồng lương, ta định cho nữ nhi của ta an bài ra mắt, chuyện này từ ngươi đến phụ trách." Tô Mặc Dung đối trong điện thoại phân phó nói. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Viễn nghe nói như thế, không khỏi sửng sở, "A, Tô đồng cái này, ta đối ra mắt ngành nghề cũng nhất khiếu bất thông, á để cho ta phụ trách, ta sợ phạm sai lầm. Tô Mặc Dung lại âm thanh lạnh lùng nói, đừng từ chối, chuyện này nhất định phải từ ngươi phụ trách. Lâm Viễn, ngươi phụ trách giúp ta nữ nhi an bài ra mắt, phụ trách giúp nàng tìm tới hài lòng đối tượng hẹn hò mới thôi. Ta cho ngươi nửa năm kỳ hạn, nếu là trong vòng nửa năm ngươi không làm được nhiệm vụ này, đừng trách ta khai trừ ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Viễn nghe nói như thế, người đều động. Không phải, vì sao Tô tiểu thư tìm đối tượng hẹn hò, muốn cùng cái khác nghề nghiệp tiếp sống móc đối a? Đây cũng quá khó xử người a. Trong điện thoại, Lâm Viễn còn muốn giải thích. Tô Mặc Dung ngắt lời nói, đừng giải thích, nhiệm vụ này ta đã giao cho ngươi. Lâm Viễn, làm rất tốt. Nếu là ngươi có thể giúp ta nữ nhi tìm tới phù hợp đối tượng hẹn hò, ta cho ngươi 100.000 tiền thưởng. Soát. Nghe được 100.000 tiền thưởng mấy chữ này, Lâm Viễn lập tức tâm động. Hắn đang cần tiền đâu? 100.000 khối, có thể hoàn lại trong nhà không ít nợ nần áp lực a. Tốt, Tô Đồng. Cái này sống ta tiếp. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Viễn trực tiếp đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Tô Mặc Dung môi đỏ mang theo một vòng cười lạnh. Nàng tự lẩm bẩm, Lâm Viễn, mặc kệ tiểu tử ngươi đối Chi Diên có muốn hay không pháp, ta cũng sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ khả năng. Thứ liên để ngươi đi phụ trách Tô Chi Diên ra mắt, dạng này cũng tốt để Chi Diên đối ngươi triệt để hết hy vọng. Tô Mặc Dung là cố ý để Lâm Viễn cứ phụ trách ra mắt. Dạng này đã có thể làm cho Tô Chi Diên hết hy vọng, cũng có thể để nữ nhi tìm tới đối tượng hẹn hò. Nhất cử lưỡng tiện. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Viễn bắt đầu tập ngập liên hệ hàng thành các đỏ thấp mẹ, cưới giới trung tâm. Hắn một cái chủ tịch thư ký, bắt đầu phụ trách hắn ra mắt nghiệp vụ. Cái này vượt làm được khoảng cách cũng thật là lớn. Ngày thứ hai, Lâm Viễn đi qua sàng chọn, đem mấy cái đối tượng hẹn hò tư liệu đưa tới Tô Mặc Dung trước mặt. Tô Đồng, mấy cái này đối tượng hẹn hò đều là ta cùng Hồng Nương đi qua cẩn thận sàng chọn, phù hợp yêu cầu chất lượng tốt nam sinh, ngài xem qua một chút. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tô Mặc Dung tiếp nhận tư liệu, tùy ý liếc mấy cái. Thanh tử đại học thạc sĩ, lương 1 năm 5 triệu. Ân, lương 1 năm hơi thấp điểm, những điều kiện khác không sai, Yến Kinh đại học bản khoa. Gia tộc xí nghiệp, giá trị bản thân 3 ức. Cái nhà này bên trong hơi nghèo một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn. Tô Mặc Dung nhìn xem những này ra mắt tư liệu, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. A Lâm Viễn ở một bên nghe được, gọi là một cái im lặng. Những này ra mắt nam, nếu là đặt ở bên ngoài, quả thực là bị nữ nhân muốn đoạt lấy. A lương 1 năm 5 triệu, cái này còn cứ gọi lương 1 năm thấp á, còn có giá trị bản thân 3 ức. Cái này đây là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. A Tô Mặc Dung nữ nhân này ánh mắt cũng quá cao. Bất quá cũng không trách nàng, ai bảo nàng quá có tiền nữa nha. Nàng Tô Thị tập đoàn đánh giá giá trị 30 ức, phóng nhãn toàn bộ Hàn Thành đều là đỉnh lưu phú hảo. Nàng tài sản hoàn toàn chính xác nhiều đến dùng không hết. Được thôi, mấy cái này đối tượng miễn cưỡng quá quan, buổi chiều ngươi bồi tiếp nữ nhi của ta đi ra mắt, tất cả đều giao cho ngươi an bài. Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn cũng chỉ có thể gật đầu, là Tô Đồng. Bất quá Tô Đồng, nếu là Tô tiểu thư không đáp ứng đi ra mắt, vậy làm sao bây giờ? Tô Mặc Dung bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, đó chính là ngươi chuyện, hiện tại ngươi phụ trách nữ nhi của ta ra mắt công tác, vấn đề gì đều từ ngươi phụ trách. Lâm Viễn, là ta đã biết. Đi ra Tô Mặc Dung văn phòng, Lâm Viễn mãn mặt vẻ u sầu. Mũ đàn, Tô Đồng để hắn cho Tô tiểu thư an bài ra mắt. Tô tiểu thư chắc chắn sẽ không đồng ý. A Tô tiểu thư bản thân liền rất phản cảm ra mắt, với lại Lâm Viễn có thể cảm giác được, Tô tiểu thư tựa hồ đối với hắn có hảo cảm. Nếu là hắn nói để Tô tiểu thư đi ra mắt, Tô Chi Diên đoán chừng sẽ sống được hắn. Làm sao đây? Lâm Viễn chính do dự không chừng đâu. Lúc này, hệ chặt bên trên truyền đến tin tức tiếng nhắc nhở. Lâm Viễn mở ra tin tức xem xét, ân, là trước mấy ngày vừa tăng thêm hệ chặt thẩm thời viện. Thẩm thời viện, Lâm Viễn, thần phụ. Đêm nay liền để ta mời ngươi ăn bữa cơm tối a, được không? Ta thật rất muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Cho ta một cơ hội a. Thẩm thời viện mấy ngày nay một mực tại tìm Lâm Viễn nói chuyện phiếm, muốn ước Lâm Viễn ăn cơm, thuận tiện báo đáp Lâm Viễn ân cứu mạng. Nhưng nàng mời khách yêu cầu đều bị Lâm Viễn tuyệt cự. Lâm Viễn mấy ngày nay công tác bề bộn nhiều việc, thật không có thời gian đi ăn cơm cùng. Nhưng là Thẩm thời viện hôm nay lại tới ước cơm, bất đắc dĩ, Lâm Viễn cũng chỉ có thể trả lời, tốt à, vậy liền đêm nay a. Bất quá muốn chế một điểm, ta hôm nay công tác bề bộn nhiều việc. Hẹn chặt đầu kia, Thẩm thời viện lập tức kích động, phát cái vui vẻ biểu tình tới, tốt đắt, không có vấn đề, nhiều chế đều được. Lâm Viễn để điện thoại di động xuống, trở lại văn phòng. Hắn đang suy nghĩ, muốn làm sao để Tô Chi Diên đi ra mắt đâu. Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Tô Chi Diên cũng phát đầu hẹn chặt quá khứ. Tô tiểu thư, buổi chiều có rảnh không? Ta xin ngài uống ly cà phê thôi. Lúc này, tổng giám đốc văn phòng. Tô Chi Diên đang ngồi ở trên ghế, hai tay kéo lấy cái cằm, đầy trong đầu nghĩ đều là Lâm Viễn. Nàng cũng không biết vì cái gì, từ khi Lâm Viễn cứu được nàng một mạng sau, nàng mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến Lâm Viễn. Kỳ quái, mình tại sao có thể như vậy a? Tô Chi Diên nội tâm cũng rất hoang mang, nàng trước kia rõ rệt rất chán ghét Lâm Viễn cái này hỗn đản. Nhưng vì sao, gần nhất mỗi ngày nghĩ đến hắn? Đột nhiên chung điện thoại di động vang lên, Tô Chi Diên cầm điện thoại di động lên xem xét. Ân, là Lâm Viễn phát tới hay chán? Tô Chi Diên cầm điện thoại di động lên xem xét, nàng tiểu tâm tạng lập tức phù phù nhảy dựng lên. Lâm Viễn vậy mà mời nàng đi uống xong buổi trưa trà. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên muốn mời ta uống cà phê? Tô Chi Diên đã có chút hưng phấn, lại có chút nghi hoặc. Nàng ra vẻ thận trọng trả lời, làm gì hẹn ta uống xong buổi trưa trà? Có mục đích gì? Hẹn chặt đầu kia, Lâm Viễn trả lời, không có gì, chính là ta buổi chiều muốn đi ra ngoài gặp khách hộ, cần mượn Tô tiểu thư ngài xe thể thao chống đỡ giữ thể diện, thuận tiện mang ngài cùng đi đàm hộ khách. Chương 106, ra mắt. 2, chương 106, ra mắt. 2, Tô Chi Diên nghe được cái này hồi phục, lập tức có chút thất vọng. Nguyên lai là vì công tác a, nguyên lai là vì mượn nàng xe thể thao giữ thể diện. Tô Chi Diên bệnh lên môi đỏ, trả lời, vậy được à, xem ở ngươi là ta ân nhân phân thượng, miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Ngươi muốn mượn chiếc xe đó. Pháp Lạp Lợi vẫn là làm bùa gọi nhỉ. Lâm Viễn trả lời, đô hành. 1 giờ chiều, Tô Chi Diên đúng giờ xuống lầu, đem chiếc kia phong cách Pháp Lạp Lợi 488 xe thể thao đứng tại công ty cao ốc cổng. Lâm Viễn vừa đi ra công ty, liền nghe đến Tô Chi Diên đạp mạnh dưới chân ga, oeng. Xe phe ra di động cơ oanh minh. Công ty cổng các nhân viên an ninh nhao nhao dùng hâm mộ ánh mắt nhìn qua chiếc xe thể thao này. Chiếc xe thể thao này giá trị 5 triệu, cổng những người an ninh này nhóm, dù là công tác cả một đời, cũng mua không nổi chiếc xe này a nặng, chìa khóa xe cho ngươi, ngươi mở ra à. Tô Chi Diên xuống xe, chìa khóa xe ném cho Lâm Viễn. Nàng quay người bên trên ghế lái phụ. Lâm Viễn lên xe, nổ máy xe bay đi. Sau 20 phút, Lâm Viễn mang theo Tô Chi Diên, đi tới Tiền Giang Tân Thành một nhà cơm tây quán cà phê. Quán cà phê ngay tại bên đường, quán cà phê sinh ý rất tốt, làm đầy các loại nhỏ tư tình cảm lãnh đạo nhóm. Lâm Viễn đã dự định tốt chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người nhập tọa. Lâm Viễn điểm tốt cà phê. Tô Chi Diên ngồi ở Lâm Viễn bên cạnh. Hai người uống vào cà phê chờ đợi. Rất nhanh, một tên 40 nhiều tuổi thiếu phụ chạy tới quán cà phê. Không có ý tứ, Lâm Bí Thư, ta đến chậm. Tên này thiếu phụ nói ra, nàng chính là Lâm Viễn mời Kim Bài Hồng Nương, gọi Thị Tỷ. Thị Tỷ, tại hàng thành địa khu ra mắt giới là rất nổi danh. Không có việc gì Thị Tỷ, chúng ta cũng mới vừa đến. Đúng, ta muốn tài nguyên, lúc nào đến? Lâm Viễn hỏi. Thị Tỷ cười nói, a, ngươi nói nam sinh a, bọn hắn rất nhanh liền đến. Nghe Lâm Viễn cùng cái này Thị Tỷ đối thoại, Tô Chi Diên không hiểu ra sao. Tài nguyên, nam sinh, không phải, hai nàng trò chuyện tiếp cái gì đâu. Bất quá theo lễ phép, Tô Chi Diên thật cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Thị Tỷ cũng quan sát tỉ mỉ lấy Tô Chi Diên. Cô nương dung mạo thật là xinh đẹp a, tính cách tính tình thế nào? Hồng Nương Thị Tỷ hỏi. Ân. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp càng là sững sờ. Không phải, các ngươi không phải đàm công ty hợp tác sao? Hỏi ta tính tình làm gì? Tô Chi Diên không có phản ứng. Lâm Viễn vượt lên trước một bước trả lời, áo, nàng tính tình rất không tệ, tính cách ôn nhu thiệt lương. Nghe được Lâm Viễn như thế khen mình, Tô Chi Diên đôi mắt đẹp gảy nhẹ, nội tâm vẫn là rất hài lòng. Lâm Viễn giá hỏa này đối ta ấn tượng tốt như vậy a? Hồng Nương Thị Tỷ nghe không điểm đứt đầu, không tệ không tệ. Lâm Viễn cho Thị Tỷ Hồng Nương cũng điểm một chén cà phê. Ba người cứ như vậy ngồi tại trong quán cà phê, uống vào cà phê. Thị Tỷ cùng Lâm Viễn tựa hồ tại chờ cái gì người. Đúng, ngươi không phải của mẹ ta thư ký sao? Làm sao còn muốn phụ trách đàm hộ khách a? Tô Chi Diên một bên uống vào cà phê, một bên nghi hoặc hỏi. Lâm Viễn ấp úng giải thích nói, ách, gần nhất Tô Đồng muốn cho ta nếm thử tiếp xúc nghiệp vụ, để cho ta nhiều học tập một chút. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp vẩy một cái, luôn cảm giác giá hỏa này có chút cổ quái. Lại đợi vài phút, quán cà phê bên ngoài đột nhiên lái tới một cỗ màu đen làm bùa hựa ỉ nhỉ đại new xe thể thao. Táo bạo tiếng động cơ oanh minh, chiếc kia màu đen làm bùa hựa ỉ nhỉ xe thể thao dừng lại, một tên cao lớn tuấn lãng tuổi trẻ nam nhân xuống xe. Nam nhân trẻ tuổi trực tiếp hướng phía quán cà phê đi tới. Lâm Viễn hỏi, Tô tiểu thư, cái này nam nhân dáng rất đẹp trai a, hình tượng khí chất cũng đều không sai a. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, tạm được. Lâm Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không sai, hình tượng khí chất có thể qua Tô tiểu thư cái này liên quan, xem ra cái này xác suất thành công hẳn là rất cao. Lúc này, tên kia tuấn lãng nam nhân đã đi vào quán cà phê. Thị Tỷ Hồng Nương đội vàng hướng cái kia tuấn lãng nam nhân phất phất tay. Nghiễn Chu, nơi này cái nào tuấn lãng âu phục nam tử chậm rãi đi lên phía trước. Không có ý tứ, công ty hợp đồng hơi nhiều, tới hơi chế điểm. Nam nhân tòa hạ, chậm rãi giải thích nói. Bất quá khi nam nhân ánh mắt nhìn thấy Tô Chi Diên lúc, đôi mắt của hắn lập tức sáng lên. Thật xinh đẹp khi nữ nhân. Vị nữ sĩ này, so ra mắt trên tấm ảnh còn muốn đẹp a. Chân nhân so ảnh chụp càng đẹp, đơn giản có thể so với phim nữ minh tinh. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Nghiễn Chu, Phương Chu điện tử tập đoàn tổng giám đốc, ta là gia tộc cơ nghiệp, trước mắt đang giúp đỡ quản lý gia tộc sinh ý. Âu phục nam tử Lâm Nghiễn Chu tự giới thiệu mình. Hắn nói xong, vươn tay, muốn cùng Tô Chi Diên nắm tay. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn nam nhân này. Không phải, nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn thôi, ngươi tìm ta nắm tay làm cái gì? Không nên tìm Lâm Viễn a. Mắt thấy Tô Chi Diên không để ý, Lâm Viễn đội vàng giới thiệu nói, áo giới thiệu một chút à, vị này là chúng ta Tô Thị Y Lệ Dược tập đoàn Thiên Kim, Tô Chi Diên nữ sĩ. Lúc này, Hồng Nương Thị Tỷ cũng cười nói, được rồi, song phương nam nữ đều gặp được, các ngươi lẫn nhau đều hài lòng không? Hôm nay trận này ra mắt à, kỳ thật cũng chính là để cho các ngươi trước lẫn nhau gặp mặt, lẫn nhau tìm hiểu một chút soát. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp sững sờ, không phải tình huống như thế nào? Ra mắt. Tô Chi Diên quay đầu, sững sờ nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn ho khan một tiếng, giải thích nói, Tô tiểu thư, cái kia hôm nay trận này cà phê, nhưng thật ra là Tô Đồng để cho ta tổ chức một trận ra mắt hội. Tô Đồng để cho ta giúp ngài tìm kiếm một cái ưu tú con rể. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên cuối cùng kịp phản ứng. Nàng kém chút tức chết đi được. Nàng tuyệt mỹ bộ ngực phập phồng, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Lâm Viễn cái này hỗn đản, hắn vậy mà an bài cho ta ra mắt. Tô tiểu thư ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích vô cùng ngươi. Mặc dù có chút tục khí, nhưng ta rất nghiêm túc nói một câu, Tô tiểu thư, ta đối với ngươi có chút vừa thấy đã yêu. Lâm Nghiễn Chu phong độ nhẹ nhàng nói. Hắn loại này chất lượng tốt nam nhân, thấy qua vô số nữ nhân. nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Chi Diên như thế tuyệt thoải mái chất nữ nhân. Hắn thật động tâm. Nhưng Tô Chi Diên lại đôi mắt đẹp lánh lánh trừng mắt liếc, trực tiếp trả lời, "Thật có lỗi, ta đã ly hôn." A. Lâm Nghiễn Chu cùng Hồng Nương Thị Tỷ đều là sửng sở. "Tô tiểu thư, ngài đã ly hôn?" Lâm Nghiễn Chu có chút không dám tin. "Đúng vậy a, cùng hắn cách." Tô Chi Diên nói xong, đột nhiên chỉ một bên Lâm Viễn. "Nặc, đây là hai ta ly hôn giấy chứng nhận." Tô Chi Diên nói xong, đưa điện thoại di động mở ra, một chương ly hôn giấy chứng nhận ảnh chụp có thể thấy rõ ràng. Lâm Viễn nhìn thoáng qua ảnh chụp. "Ta đi, vậy mà thật là ly hôn ảnh chụp." Chương 107, hôn nàng, vì nàng giải độc, 1, chương 107, hôn nàng, vì nàng giải độc, 1, không phải, cái này ảnh chụp nàng từ chỗ nào làm? Lâm Viễn đương thời liền ngộ. "Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng làm sao lại đã ly hôn?" Hồng Nương Thị Tỷ cùng Lâm Nghiễn Chu cũng ngập bức. "Thật đã ly hôn?" Thị Tỷ nhìn xem chương này rất thật ly hôn ảnh chụp, không dám tin. "Thật, hắn không nghĩ phụ trách, quan ta, sau đó trả lại cho ta an bài ra mắt." Nam nhân này liền là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Tô Chi Diên một mặt u oán nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn hoàn toàn ngộp bức. "Vị tiên sinh này, ngài đừng nghe Tô tiểu thư nói bậy, nàng không có đã ly hôn." Lâm Viễn đội vàng giải thích, "Cái này ảnh chụp là Tô tiểu thư dùng ai phần mềm DS hợp thành." "A, Tô tiểu thư, ngài cái này chân ái nói đùa a." Lâm Viễn chu ngây ra một lúc, đột nhiên cười nói, "Theo hắn hiểu rõ, cái này Lâm Viễn chỉ là Tô thị tập đoàn nhân viên a. Một cái nho nhỏ nhân viên, làm sao có thể cùng tập đoàn Thiên Kim có tình cảm gút mắt đâu? Chớ nói chi là ly hôn." Lâm Nghiễn Chu coi là Tô Chi Diên đùa giỡn. "Đúng vậy a, Tô tiểu thư ngươi cái này trò đùa mở, kém chút đem chúng ta đều dọa sợ." Hồng Nương Thị Tỷ cũng chê cười nói, "Ta không có nói đùa a, ta nói, ta cùng hắn rời, muốn chứng minh cho các ngươi nhìn sao? Chúng ta từng có." Nói xong, Tô Chi Diên đột nhiên quay đầu, đánh lén Lâm Viễn một cái. Động tác của nàng quá nhanh, cái này căn bản là đánh lén á, Lâm Viễn đều không kịp phản ứng đâu. Giờ khắc này, Hồng Nương Thị Tỷ cùng Lâm Nghiễn Chu triệt để ngây dại. "Cái này, đây là sự thực." Lâm Viễn vội vàng tránh đi, "Không phải, hiểu lầm a." "Thị Tỷ, Lâm tiên sinh, chúng ta Tô tiểu thư nàng liền là thích nói giỡn, ai nói giỡn? Lâm Viễn, ngươi muốn không chịu trách nhiệm sao?" "Ta đều có." "Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Cũng bởi vì mẹ ta không đồng ý, ngươi liền để ta đến ra mắt. Ngươi có phải hay không có nón xanh khuynh hướng a?" Tô Chi Diên lạnh phẫn nộ quát. Lâm Viễn trực tiếp bị chửi ngộ. "Ta dựa vào, nha đầu này vu hãm lên người đến đơn giản một bộ đó a." Thị Tỷ cùng đối tượng hẹn hò Lâm Nghiễn Chu cũng triệt để mở bức. "Tô tiểu thư, ngài cùng hắn thật." Lâm Nghiễn Chu không thể tin được, hắn thật vất vả nhìn thấy một cái động tâm nữ nhân, kết quả nữ nhân này vậy mà cùng nam thuộc hạ yêu đương. Hơn nữa còn có. "Nói nhảm, không phải thật sự chẳng lẽ là giả?" "Ta đều có, ngươi muốn tiếp bàn sao?" Tô Chi Diên lạnh giọng hỏi. Lâm Nghiễn Chu sắc mặt có chút phức tạp khó coi, hắn trầm mặc sau một hồi, đột nhiên nói ra, nếu như Tô tiểu thư ngài nguyện ý cùng ta tiếp xúc thử một chút lời nói, đứa nhỏ này ta có thể tiếp nhận." Lần này, đến phiên Tô Chi Diên cùng Lâm Viễn mở bức. "Tình huống gì? Hắn cái này đều có thể tiếp nhận. Gia hỏa này, có độc a." Lâm Nghiễn Chu chỉnh trọng nói, "Tô tiểu thư, ta vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền rất thích ngươi. Ta không muốn bỏ qua ngươi dạng này ưu tú nữ sinh, chỉ cần Tô tiểu thư ngài nguyện ý, ta có thể tiếp nhận đứa bé này. Ta có thể tiếp bàn." "Tô tiểu thư, ta thật rất thích ngươi, có thể cho ta cơ hội này sao?" Tô Chi Diên một mặt ngộng, "Ngươi có độc a? Ai muốn ngươi tiếp bàn? Hai tử của ta phụ thân chỉ có thể là Lâm Viễn." Tô Chi Diên tức giận mắng một câu, trực tiếp lôi kéo Lâm Viễn đứng dậy. "Không phải, Tô tiểu thư chúng ta ra mắt còn không có kết thúc, ga còn có mấy cái chất lượng tốt nam xinh đẹp không tới đâu, ngài muốn hay không nhìn lại một chút?" Lâm Viễn còn muốn quên can. "Chất lượng tốt em gái ngươi a, đi cho ta." Tô Chi Diên một thanh níu lại Lâm Viễn cái tát, trực tiếp đem Lâm Viễn túm ra quán cà phê bên ngoài. "A Tô tiểu thư, đau đau đau." Lâm Viễn liên tục cầu xin tha thứ. Hắn bị Tô Chi Diên ngạnh sinh kéo vào xe Ferrari bên trong. Tô Chi Diên đạp cần ga, xe Ferrari ầm vang rời đi, chỉ để lại một mặt ngộp bức Thị Tỷ cùng Lâm Nghiễn Chu. Ngồi tại xe Ferrari bên trong, Lâm Viễn mãn mặt vẻ u sầu. Làm sao xử lý, lúc này mới cho Tô Chi Diên an bài lần thứ nhất ra mắt, liên loạn vào nàng kịch liệt như thế phản đối. Việc này, không tốt tiếp a. Cái này 100.000 khối tiền là thật không dễ kiếm. Nếu là trong vòng nửa năm, Tô Chi Diên thật tìm không thấy đối tượng hẹn hò, vậy làm sao bây giờ? Tô Đồng sẽ không thật mở mình a. Lâm Viễn nội tâm do dự bất an. Tô tiểu thư, ngài thật không suy nghĩ một chút, tìm tốt đối tượng sao? Ngài đều 20 nhiều tuổi, cũng là thời điểm tìm bạn trai. Lâm Viễn thận trọng quyết nhủ. Ta tìm ngươi muội. Lâm Viễn, đầu óc ngươi có độc a? Mẹ ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Ngươi là nàng chó sao? Tô Chi Diên khí giận mắng. Nàng vừa lái xe, một bên giận mắng Lâm Viễn, nàng thật bị tức đến. Nếu là nam nhân khác giúp nàng an bài ra mắt, nàng còn không có như vậy sinh khí. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này giúp nàng an bài ra mắt người, dĩ nhiên là Lâm Viễn. Nàng gần nhất đẩy trong đầu nghĩ đều là Lâm Viễn, kết quả Lâm Viễn cho nàng an bài ra mắt. Cái này khiến Tô Chi Diên rất sinh khí, rất phẫn nộ. Tô tiểu thư, ta cũng không có cách nào à, mẹ ngươi nhất định để ta giúp ngươi ra mắt, nàng nói nếu là ta trong vòng nửa năm không thể giúp ngươi tìm tới bạn trai, nàng liền khai trừ ta. Ta đây cũng là không có biện pháp. Lâm Viễn bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên ngây ra một lúc. Mẹ ta có bệnh, ngươi cũng có bệnh. Hai người các ngươi đều có bệnh. Tô Chi Diên khí đến giận mắng, Lâm Viễn, ta hôm nay đem lời đặt ở chỗ này. Ngươi đừng nghĩ để cho ta tìm tới đối tượng. ta thả rằng cả một đời độc thân làm ni cô cũng tuyệt không ra mắt. Lâm Viên mãn mặt vẻ u sầu, đừng à, Tô tiểu thư, vậy ta thật sẽ bị khai trừ a. Tô Chi Diên khí nổi giận mắng, khai trừ liền khai trừ, ngươi bị khai trừ, ta nuôi dưỡng ngươi chính là. Nghe nói như thế, đến phiên Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. Nhưng ta không muốn làm tiểu bạch kiểm, Lâm Viễn nói ra. Két, một trận dừng nhanh, Tô Chi Diên xe phe ra gì trực tiếp đứng tại bên đường. Tô tiểu thư, ngươi làm gì? Lâm Viễn xem xét, phát hiện không hợp lý, cái này đều đã ra thị khu, đây là mấy chục cây số bên ngoài vùng ngoại ô, a ta xăm lốp giống như hỏng, ngươi giúp ta đi xuống xe một chút. Tô Chi Diên nói ra. Lâm Viễn sững sờ, hắn xuống xe, ngồi xổm người xuống kiểm tra pháp lạp lợi xăm lốp. Kết quả lúc này, Tô Chi Diên đột nhiên đạp mạnh cần ga, pháp lạp lợi vênh mình mà đi. Cho ăn. Tô tiểu thư ngươi đừng đi a. Điện thoại di động ta không có điện. Lâm Viễn lo lắng hô. Nhưng Tô Chi Diên đã lái xe vênh mình mà đi. Chỉ để lại Lâm Viễn một người bị ném bỏ tại vùng ngoại ô, cái này mẹ hắn. Đây chính là mấy chục cây số bên ngoài vùng ngoại thành, bốn phía ngay cả chiếc xe đều không có. Lâm Viễn điện thoại cũng không có điện, căn bản không đánh được xe. Cái này mẹ hắn làm sao bây giờ a? Ngày thứ hai, Lâm Viễn tới công ty lúc làm việc, hai chân đều là chột dạ. Hôm qua, hắn đi dòng dã 6 cái giờ đồng hồ mới trở lại nội thành. Chương 108, hôn nàng, vì nàng giải độc, 2, chương 108, hôn nàng, vì nàng giải độc, 2, quả là nhanh đem hắn hai chân cho đi phế đi. Hôm nay Lâm Viễn bên trên ban lúc, cả người chân đều tại đau. Lâm Viễn nằm ở văn phòng trên ghế, tay không ngừng án lấy mình hai chân, cho mình làm huyệt vị massage. Liên tại lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên mẹ trả tâm thanh. Lâm Viễn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tô tiểu thư vị kia khuê mật, thẩm thời viện phát tới tin tức, thần phụ, tối hôm qua ta đợi ngươi một đêm, ngươi làm sao không có về tin tức ta à? Nói xong đều mời ngươi ăn cơm à? Lâm Viễn nhìn thấy cái này tin nhắn, mới nhớ tới, hôm qua nói xong muốn cùng thẩm thời viện ăn cơm, hắn hôm qua đi đường đi mộng, đều quên. Lâm Viễn hồi phục, không có ý tứ, hôm qua công tác quá bận rộn. Hẹn chặt đầu kia, thẩm thời viện trả lời, Lâm Viễn, vậy tối nay có thể mời ngươi ăn cơm sao? Nhưng không cho cự tuyệt ta à, cũng không cho ta leo cây. Lâm Viễn trả lời, ok. Để điện thoại di động xuống sau, Lâm Viễn tiếp tục làm việc công. Mà lúc này, công ty tổng giám đốc văn phòng, bộ phận hành chính quản lý Triệu Điểm, bởi vì cạnh tranh thất bại, đã không có tấn thăng cơ hội. Lúc này, hắn đột nhiên bị Tôn Lệ Thành hô đến trong văn phòng. "Tôn tổng, ngài tìm ta có việc sao?" Triệu Điểm hỏi. Tôn Lệ Thành con mắt tham lam tại Triệu Điểm tiểu thân thể bên trên đánh giá, hôm nay Triệu Điểm mặc rất gợi cảm, quả thực là cái cực phẩm ưu vật. Cho hắn chơi 10 năm cũng sẽ không ngán a. Tiểu Điểm à, ngươi không có cạnh tranh ngược lên chính tổng thanh tra, nói rõ ngươi trong công tác năng lực còn chưa đủ a, ngươi bây giờ vẫn như cũng là hành chính quản lý, cấp bậc quá thấp, đối công ty cống hiến cũng không đủ, ngươi dạng này xuống dưới, không thể được a, ngươi sớm muộn sẽ bị công ty khai trừ. Tôn Lệ Thành chậm rãi nói ra. Hắn bắt đầu đối Triệu Điểm triển khai vua. Triệu Điểm tiếu mặt hơi đổi, "Tôn tổng, công ty muốn khai trừ ta." Tôn Lệ Thành gật đầu nói, "Công ty không nuôi người rảnh rỗi, ngươi cũng là biết đến. Tiểu Điểm, bất quá ngươi nếu là muốn bảo trụ công tác, cũng không phải không thể. Ngươi hẳn là rõ ràng chính mình ưu điểm là cái gì?" Tôn Lệ Thành lúc nói chuyện, con mắt trừng trừng chằm chằm vào Triệu Điểm. "Tôn tổng, ngài có chuyện xin nói rõ." Triệu Điểm nói khẽ. Tôn Lệ Thành cười tà nói, "Tiểu Điểm, ngồi xuống trước, uống miếng nước a, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Liên quan tới ngươi công tác vấn đề, kỳ thật ta một mực có mới an bài." Triệu Điểm chỉ có thể tọa hạ, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng trà nóng. Nhìn thấy Triệu Điểm uống xong cái này chén trà nóng, Tôn Lệ Thành khỏe miệng cười tà càng đậm, "Tiểu Điểm, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, vậy ta có thể cân nhắc bảo trụ công tác của ngươi." Tôn Lệ Thành rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Triệu Điểm đối với hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, bây giờ hắn cũng không che giấu, chuẩn bị cầm xuống Triệu Điểm cái này cực phẩm nữ nhân. Triệu Điểm nghe vậy gương mặt xinh đẹp biến đổi, "Tôn tổng, xin ngài tự trọng. Ngài cho lúc trước ta những số tiền kia, đồ trang sức, phòng ở, ta có thể trả lại cho ngươi. Coi như ngài muốn khai trừ ta cũng được, nhưng ta tuyệt không có khả năng làm tình phụ của ngươi." Triệu Điểm nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Nàng đã quyết tâm, muốn từ chức rời đi. Trước đó thu Tôn Lệ Thành tiền tài, là nàng phạm phải sai lầm lớn nhất. Nàng đã biết sai rồi, cho nên nàng dự định đem những này tiền tài đều trả lại Tôn Lệ Thành. Nàng không muốn vì tiền mà ném đi thân thể mình. Nàng chủ động rời trước. Nhưng Triệu Điểm vừa đứng dậy, đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại mềm nhũn, ngay cả đứng đều đứng không yên. Trước mắt nàng hình tượng có chút mê ly, thậm chí nàng cảm giác thân thể có nhiều chỗ biến có chút ngứa. Ngươi tại trong trà thả cái gì? Triệu Điểm thanh âm hơi run nói. Tôn Lệ Thành cười tà, trong trà thả thôi tình thuốc, ha ha. Tiểu Điểm, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lão tử cho ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, hôm nay ngươi nhất định là thuộc về ta. Tôn Lệ Thành cười tà hướng phía Triệu Điểm đi tới. Triệu Điểm tiếu mặt bối rối rút lui, nàng quay người liền muốn chạy. Nhưng nàng chạy đến cửa phòng làm việc, lại phát hiện cửa phòng làm việc đã bị khóa trái. "Tiểu Điểm, ngươi trốn không thoát." Tôn Lệ Thành cười càng dâm đãng, cười tà đi lên trước. Triệu Điểm hoảng loạn vô cùng, nàng đột nhiên phát hiện cửa phòng làm việc chìa khóa liền treo ở Tôn Lệ Thành dây lưng quần bên trên. Triệu Điểm vì cầm tới chìa khóa, thế là nàng cố ý nói ra, "Tôn tổng ngươi nhất định phải bị mắt." "Không phải ta sợ." Triệu Điểm hoảng nói lung tung nói. Tôn Lệ Thành ngây ra một lúc, cười tà lợi hại hơn, "Tiểu Điểm, ngươi ưa thích đổi diều hâu bắt gà con sao? Hắc hắc, tốt Tiểu Điểm, quay quay chờ lấy ta đến bắt ngươi a." Tôn Lệ Thành nói xong dùng một tấm vải bịt kín con mắt. Dạng này, hắn liền nhìn không thấy. "Tiểu bà bối, ta đến bắt ngươi rồi." Tôn Lệ Thành cười, bắt đầu sờ làm bờ người. Triệu Điểm cường chịu đựng mê ly ánh mắt, nàng thừa cơ nâng lên giày cao gót, hung hăng một cước đá vào Tôn Lệ Thành trên đũng quần. Ai da! Tôn Lệ Thành bị đạp trúng đũng quần, lập tức một trận đoạn tử tuyệt tôn kịch liệt đau nhức. Hắn đau đến mới ngã xuống đất, vương bít lấy đũng quần rú thảm. Triệu Điềm thừa cơ một thanh từ Tôn Lệ Thành bên hông dây lưng bên trên đoạt lấy chìa khóa cửa, sau đó nàng trực tiếp mở ra cửa phòng làm việc khóa. Triệu Điềm hoảng loạn tông cửa xông ra, thoát đi tổng giám đốc văn phòng. Ai đã tiện hóa ngươi dám đạp ta? Tôn Lệ Thành hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên, hắn lấy xuống tất chân bịt mắt, tức giận đuổi theo. Lúc này Triệu Điềm hoảng loạn mê ly một đường phi nước đại. Triệu Điềm mơ mơ màng màng ở giữa, trong đầu hiện ra Lâm Viễn hình tượng. Trong công ty, nàng duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có Lâm Viễn. Trong óc nàng hiện lên Lâm Viễn hình tượng, nếu như nàng nhất định hy sinh thân thể, nàng tình nguyện hy sinh cho Lâm Viễn. Thế là Triệu Điềm hoảng loạn chạy đến Lâm Viễn cửa phòng làm việc, trực tiếp đẩy cửa bật vào. Lâm Viễn lúc này đang tại làm việc đâu, nhìn thấy Triệu Điềm đột nhiên đẩy cửa tiến đến, hắn không khỏi sửng sở. Triệu Điềm mê ly đem cửa phòng làm việc khóa trái, sau đó dẫm lên giày cao gót xốc xếp hướng phía Lâm Viễn đi tới. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhíu mày lại. Triệu kinh lý, ngươi làm sao? Lâm Viễn lo lắng hỏi. Triệu Điềm lúc này sắc mặt rất khó coi. Lâm Viễn, cầu ngươi giúp ta một chút. Triệu Điềm thanh âm hơi run nói. Ngươi đây là bên trong thuốc. Lâm Viễn liếc mắt liền phát hiện Triệu Điềm không thích hợp, ta giúp ngươi bắt mạch. Lâm Viễn chính muốn giúp Triệu Điểm bắt mạch. Kết quả Triệu Điểm đôi mắt đẹp mê ly, nàng một ngụm hôn lên Lâm Viễn. Lâm Viễn giờ khắc này, cả người đều động. Triệu kinh lý, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi dạng này ăn thiệt thòi nô. Lâm Viễn vừa định ngăn cản, nhưng Triệu Điểm đã ngăn chặn miệng của hắn. Lâm Viễn trừng to mắt, nhịp tim loạn. Cái này tình huống này tới quá đột nhiên, để hắn xử trí không kịp đề phòng. Mà lúc này, cửa phòng làm việc chuyển ra ngoài tới một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Bình bình bình. Ngoài cửa truyền đến Tôn Lệ Thành tức giận, mở cửa. Mở cửa nhanh. Chương 109, con quốc ăn thịt thiên nga. Chương 109, con quốc ăn thịt thiên nga. Tôn Lệ Thành là một đường đuổi theo Triệu Điểm tới chỗ này. Hắn phát hiện Triệu Điểm vậy mà chạy vào Lâm Viễn văn phòng. Cái này khiến Tôn Lệ Thành rất nổi nóng. Hắn đối Triệu Điểm tốt như vậy, Triệu Điểm cũng không nguyện ý hy sinh thân thể. Lúc này lại chạy vào Lâm Viễn văn phòng. Đây không phải vô cớ làm lợi Lâm Viễn sao? Cho nên Tôn Lệ Thành rất lo lắng, không ngừng gõ cửa. Nhưng lúc này Lâm Viễn bị Triệu Điểm chặn lấy miệng, căn bản là không có cách nói chuyện. Lâm Viễn thở dài một tiếng. Nhìn thấy Triệu Điểm bộ dáng, xem ra chỉ có thể giải độc. Bên ngoài phòng làm việc, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Triệu Điểm đôi mắt đẹp bên trong rơi xuống một giọt trong suốt nước mắt, có lẽ là bởi vì đau nhức, có lẽ là bởi vì bị quất. Mà lúc này, cửa phòng làm việc bên ngoài, Tôn Lệ Thành đã bắt đầu đập cửa. Lâm Viễn, mở cửa ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Nếu không mở cửa đừng trách ta không khách khí. Tôn Lệ Thành điên cuồng đập môn. Triệu Điểm thế nhưng là nữ nhân của hắn, hắn há có thể khoan dung tới tay thịt bị Lâm Viễn cướp đi. Triệu Điểm đã trúng dự tính, biện pháp duy nhất liền là giải độc. Cho nên Tôn Lệ Thành nhất định phải đá tung cửa, quyết không thể tiện nghi Lâm Viễn. Hắn thật vất vả cửa hàng lâu như vậy, lúc này mới bắt được cơ hội có thể ăn đến Triệu Điểm, khối này thịt quyết không thể chắp tay nhường cho người. Lúc này, Tôn Lệ đạp cửa âm thanh, đem bốn phía các đồng nghiệp đều hấp dẫn tới. Các đồng nghiệp đều hiếu kỳ nhìn xem một màn này, Tôn tổng đây là thế nào? Vì sao muốn đạp Lâm bí thư môn? Nhìn cái gì vậy? Đều cút đi. Tôn Lệ Thành gầm thét một tiếng, đem vây xem các đồng nghiệp đều cho gian dạy đi. Nhưng lại tại lúc này, Tô Mặc Dung lại xuất hiện. Tô Mặc Dung cũng nghe đến nơi này đạp cửa âm thanh, thế là dẫm lên giày cao gót, băng lánh đi lên phía trước. Tôn Lệ Thành, ngươi đang làm gì? Ngươi đạp ta thư ký cửa phòng làm việc làm cái gì? Tô Mặc Dung thanh âm lạnh như băng nói. Tôn Lệ Thành nhìn thấy Tô Mặc Dung xuất hiện, biến sắc. Cái này Tô Mặc Dung tại sao cũng tới? Tôn Lệ Thành nghĩ nghĩ, tùy tiện biên cái cửa nói, có người báo cáo, nói Lâm Viễn dính líu bán rẻ công ty văn kiện cơ mật, ta chuyên môn tìm đến Lâm Viễn rằng co. Nhưng hắn trốn ở trong văn phòng, còn khóa trái môn, hắn khẳng định là có tật giật mình. Tô Mặc Dung nghe vậy đôi mắt đẹp sững sờ, nàng cũng tới trước gõ cửa một cái. Lâm Viễn, ngươi ở bên trong à? Nhưng trong văn phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn cũng không trong phòng làm việc. Tô Mặc Dung trả lời, không có khả năng, hắn khẳng định ở bên trong. Tôn Lệ Thành một mực chắc chắn, hắn tiếp tục đập cửa. Tô Mặc Dung cũng có chút nghi hoặc, nàng cho Lâm Viễn gọi điện thoại quá khứ, nhưng lại không người nghe. Tô Mặc Dung có chút hồ nghi, Lâm Viễn ra hỏa này đi nơi nào? Làm sao điện thoại cũng không tiếp? Nàng lại cho Lâm Viễn đánh mẹ chặt video, vẫn như trước không người nghe. Mà lúc này trong văn phòng, Lâm Viễn nghe ngoài cửa kịch liệt đạp cửa âm thanh, hắn biết không thích hợp. Lâm Viễn cùng Triệu Điểm hai người đều có chút bối rối. Tiếp tục nữa, cửa phòng làm việc sớm muộn sẽ bị đá băng. Hắn cửa phòng làm việc khối lượng cũng không có tốt như vậy, không nhịn được đạp. Lâm Viễn bưng bít lấy Triệu Điểm môi đỏ, không cho nàng phát ra âm thanh. Lâm Viễn bốn phía quan sát một cái, làm sao bây giờ? Không thể để cho Tô Mặc Dung các nàng tiến đến. Nếu là tiến đến thấy cảnh này, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm hai người đều phải xong. Lâm Viễn đoán chừng ngay cả công tác đều muốn ném. Xuyệt, chúng ta giấu đến trong trần nhà đi, bọn hắn mau vào, chớ bị phát hiện. Lâm Viễn tiến đến Triệu Điểm nhĩ bên cạnh, nhẹ giọng nói. Triệu Điểm tiếu mặt mơ mơ màng màng, bối rối gật gật đầu. Nàng và Lâm Viễn lúc này đều quần áo không chỉnh tề, nếu như bị bọn hắn xông tới phát hiện, vậy liền triệt để xong. Lâm Viễn đứng tại trên bàn công tác, đem vách tường cao nữa là trần nhà lấy hơi ra đầu gió mở ra. Cái này ra đầu gió rất lớn, vừa vặn có thể làm cho một người bò vào đi. Lúc này Triệu Điểm quần áo không chỉnh tề, tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài. Lâm Viễn ôm nàng lên đến, sau đó đem Triệu Điểm nhét vào ra đầu gió bên trong. Triệu Điểm thuận thế bò vào đỉnh đầu trong trần nhà. Nhưng Triệu Điểm trốn ở trong trần nhà, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vẫn như cũ rất khó chịu. Độc tính của nàng còn không có hóa giải. Lâm Viễn đem trên bàn công tác vết tích xử lý sạch sẽ, sau đó hắn cũng bỏ vào trong trần nhà, thuận thế sắp xuất hiện đầu gió cái nắp cho đắp lên. Lúc này, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm hai người đều trốn ở văn phòng đỉnh chót trong trần nhà. Nhỏ hẹp đen kịt trần nhà trong không gian, Triệu Điểm tiểu khu khó chịu vô cùng. Nàng khó chịu muốn phát ra âm thanh. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ phía sau đưa nàng vây quanh ở, sau đó tiếp tục giúp nàng giải độc. Vinh. Lúc này cửa phòng làm việc đã bị đặt ra. Tôn Lệ Thành dẫn đầu vào. Tô Mặc Dung cũng theo sau lưng. Nhưng Tôn Lệ Thành xông vào trong văn phòng, lại phát hiện toàn bộ thư ký trong văn phòng không có một ai. Ân. Tôn Lệ Thành biến sắc, ngây ngẩn cả người. Người đâu? Hắn nhớ ký Triệu Điểm rõ rệt liền là chạy đến Lâm Viễn phòng làm việc ra. Tôn tổng, người đâu? Lâm Viễn căn bản vốn không ở văn phòng. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp hồ nghi nhìn xem hắn. Tôn Lệ Thành dùng sức xoa bóp một cái con mắt, cái này không có khả năng a. Tôn Lệ Thành quan sát tỉ mỉ lấy trong văn phòng chẳng cảnh. Bọn hắn khẳng định trốn đi. Tôn Lệ Thành nói xong, tại Lâm Viễn trong văn phòng lục lọi lên. Mà lúc này, văn phòng đỉnh đầu trong trần nhà, Lâm Viễn chính cùng Triệu Điểm trốn ở bên trong. Triệu Điểm đưa lưng về phía Lâm Viễn, bị Lâm Viễn ôm chặt. Lâm Viễn trốn ở trong trần nhà, tim đập rộn lên. Một màn này, thật quá kinh hiểm. Tô Đồng cùng Tôn Lệ Thành ngay tại phía dưới, mà Lâm Viễn cùng Triệu Điểm lại trốn ở văn phòng trên trần nhà. Nếu như bị phát hiện, cái kia Lâm Viễn cùng Triệu Điểm đoán chừng đều cho hết. Hai người bọn họ cũng phải bị khai trừ. Lâm Viễn cơ hồ là chăm chú bưng bít lấy Triệu Điểm, không thể bị người phía dưới phát hiện. Lâm Viễn một bên đè ép Triệu Điểm, một bên bưng bít lấy miệng của nàng, không cho nàng phát ra âm thanh. Mà Triệu Điểm cũng kiệt lực áp chế hỏa diễm của chính mình. Nhỏ hẹp trong trần nhà, hai người bởi vì khẩn trương cùng vận động quan hệ, đã toàn thân là mồ hôi. Mà lúc này, văn phòng phía dưới, Tôn Lệ Thành đem Lâm Viễn văn phòng tất cả đều tìm kiếm một lần. Giá sách, tủ quần áo, bàn công tác phía dưới, tất cả đều tìm một lần, không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Giờ khắc này, Tôn Lệ Thành chính mình cũng có chút ngộng. Hắn thậm chí có chút bản thân hoài nghi kỳ quái, chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Chẳng lẽ Triệu Điểm không có chạy vào Lâm Viễn văn phòng, mà là chạy vào sát vách mấy gian văn phòng đi? Vừa rồi Tôn Lệ Thành đuổi theo lúc, khoảng cách quá xa, cho nên hắn cũng không thấy Thái Thanh. Tôn tổng, không tìm được người a? Ngươi từ chỗ nào nhận được tin tức, nói Lâm Viễn bán rẻ công ty văn kiện cơ mật? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp băng lãnh hỏi. Chương 110, ngươi độc thân sao? Chương 110, ngươi độc thân sao? Nàng luôn cảm thấy cái này Tôn Lệ Thành không thích hợp, tựa hồ tại lén gạt đi cái gì. Tôn Lệ Thành lúng túng nói ra, a cái kia có thể là thủ hạ ta tính sai, hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Tôn Lệ Thành nói xong liền muốn rời đi. Hắn sốt ruột đi tìm Triệu Điểm tung tích đâu. Dừng lại. Tô Mặc Dung lại đột nhiên đem hắn hét lại. Người đem ta thư ký văn phòng trở thành loạn như vậy, còn giữ cửa đã hỏng, dù sao cũng phải bồi thường a. Tôn Mặc Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Lệ Thành ngây ra một lúc, ách, ta bồi chính là. Nói xong hắn từ trong túi móc ra một sấp tiền, nhét vào Lâm Viễn trước bàn làm việc. Lâm Viễn lúc này đang nuốt ở trong trần nhà, xuyên thấu qua ra đầu gió, nhìn xem phía dưới một màn này đâu. Lâm Viễn nội tâm ám đạo Tô Đồng vẫn là hiểu rõ hắn a biết hắn thiếu tiền, đây là giúp Lâm Viễn kiếm tiền đâu. Lâm Viễn đối Tô Đồng rất là cảm kích. Tôn Lệ Thành rút tiền, liền xoay người rời đi. Nhưng Tô Mặc Dung lại đem trên bàn công tác cái kia chồng tiền đạp tiến trong túi, nàng cũng quay người rời đi. Lâm Viễn đều có chút ngộng. Không phải, tiền kia không phải cho hắn a? Tô Đồng làm sao cầm đi? Tô Mặc Dung cầm tiền rời đi, trước khi đi vẫn không quên đóng lại cửa phòng làm việc. Ngay tại Tô Mặc Dung sau khi rời đi, cái kia trống rỗng trong văn phòng, trên trần nhà có nhỏ xíu động tĩnh. Lâm Viễn vội vàng đem nàng che. Lâm Viễn lại quan sát một cái mặt dưới, xác nhận trong văn phòng không ai, lúc này mới dám đánh mở ra đầu gió, đem Triệu Điểm ôm xuống tới. Lúc này độc tính đã thẩm thấu tiến trong máu của nàng, thật sự nếu không giải độc, sẽ đối với nàng gan có rất lớn tổn thương. Sau một giờ, Triệu Điểm thể nội độc tố mới rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Nàng lúc này toàn thân đều là hương hãn, tiểu khu sủi lơ tại Lâm Viễn trong ngực. Nàng đã tỉnh táo lại, nhìn xem trên mặt đất vết tích, nàng nhẹ giọng nức nở. Nàng lần thứ nhất cứ như vậy không có. Mơ mơ hồ hồ giao cho Lâm Viễn, nhưng nàng không hối hận. Thật xin lỗi, Lâm Viễn, ta không nên phản bội Tô Đồng, ta biết sai. Triệu Điểm co quắp tại Lâm Viễn trong ngực, thanh âm hơi run nói. Phát sinh qua chuyện ngày hôm nay, nàng mới hiểu được Tôn Lệ Thành có bao nhiêu tà ác. Lúc trước nàng đầu nhập vào Tôn Lệ Thành, lúc này hối tiếc không thôi. Thôi, sự tình đều như vậy, ngươi biết sai là được rồi, về sau đừng ở giúp Tôn Lệ Thành làm việc. Lâm Viễn an ủi. Lâm Viễn, chuyện ngày hôm nay, chúng ta ai cũng trong suốt lộ ra đi, được không? Coi như hết thảy chưa từng xảy ra. Triệu Điểm tiếu mặt phức tạp nói. Lâm Viễn gật đầu, yên tâm, chỉ cần ngươi không nói, ta chắc chắn sẽ không nói. Tạ ơn. Triệu Điểm khẽ mím môi đỏ, gật đầu nói. Nàng lau sạch nước mắt, mặc quần áo tử tế, liền muốn đứng dậy rời đi. Ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Lâm Viễn hỏi. Triệu Điểm ngây ra một lúc, nàng nói khẽ, ta đã viết xong từ trước xin, ngày mai ta liền xin rời trước. Cái công ty này nàng đã không tiếp tục chờ được nữa. Tô Đồng sẽ không lại bảo bọc nàng, mà Tôn Lệ Thành lại muốn chiếm hữu nàng thân thể. Nàng không có lựa chọn nào khác, bảo vệ mình biện pháp duy nhất liền là rời đi nơi này. Lâm Viễn ngây ra một lúc, hắn đột nhiên nói ra, không cần thiết từ trước à, ngươi tốt không dễ dàng mới nấu đến hành chính quản lý, ngươi từ trước, đi công ty mới lại được bắt đầu lại từ đầu. Triệu Điểm tự giễu cười một tiếng, ta làm chuyện sai lầm, còn có thể làm sao? Lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành Tôn Lệ Thành thịt. Ta thà rằng bắt đầu lại từ đầu, cũng không cần trở thành hắn thịt. Thân thể của nàng chỉ làm cho người mình thích, chỉ làm cho Lâm Viễn, tuyệt sẽ không cho Tôn Lệ Thành. Lâm Viễn đột nhiên nói ra, ngươi tiếp tục lưu lại đi, ta bảo kê ngươi. Nghe nói như thế, Triệu Điểm ngây ngẩn cả người. Buổi chiều, S3. Kim Kha đang ngồi ở trong văn phòng, quất lấy buồn bực khói. Mấy ngày nay, nữ thần quầy rượu vị kia thần bí nữ lão bản đã bắt đầu hành động trả thù. S3 của quyền đã liên tiếp lọt vào mấy cỗ thần bí thế lực các ý thu mua. Hắn S3 cũng mất quá mấy chục triệu giá trị, lại có nhiều người như vậy đến thu mua. Cái này rõ ràng liền là vị tiên nữ thần lão bản trả thù. Bất quá Kim Kha một điểm không hoảng hốt, sau lưng của hắn có Trương Thịnh tập đoàn. Trương Thịnh tập đoàn đã xuất thủ, giúp Kim Kha ngăn cản lại nữ thần mấy lần tài chính công kích. Kim Kha lúc này hít sâu lấy khói, hắn đang tự hỏi, muốn thế nào trả thù nữ thần quán ba cùng cái kia thần phụ. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một tên tiểu đệ đội vã xông vào văn phòng. Kim tổng, không xong. Dưới lầu đột nhiên tới một nhóm lớn công thương cục quản lý người. Bọn hắn tiếp vào báo cáo, nói chúng ta quán ba buôn bán phi pháp phòng cháy tiệm ăn không quá quan muốn lệnh cưỡng chế chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Soát. Nghe được tiểu đệ báo cáo, Kim Kha sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Kim Kha vội vàng đi xuống lầu. Dưới lầu, một nhóm lớn công thương cục quản lý người đang kiểm tra S3 bảo an phòng cháy. Một kiểm tra, quả nhiên phát hiện rất nhiều an toàn thai hoàng ẩm. Công thương quản lý người trực tiếp yêu cầu quán ba lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Kim Kha sắc mặt lo lắng, ý đồ cùng công thương nhân viên quản lý thương lượng. Hắn còn ám chỉ, muốn hối lộ những này công thương nhân viên quản lý. Nhưng những này công thương nhân viên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, cưỡng ép muốn cầu hắn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Kim Kha sắc mặt vô cùng khó xử. Liền tại lúc này, đinh linh linh. Kim Kha chuông điện thoại di động cũng đột nhiên vang lên. Kim Kha xem xét, là quán ba chủ nhà điện thoại, hắn vội vàng nhận điện thoại. Kim tổng à, cái kia các ngươi cái quán ba này phòng ở, ta không định thuê, ta cho các ngươi một tuần thời gian, các ngươi đem quán ba bên trong thiết bị chuyển không, đem buôn bán phòng trả lại cho ta đi. Đầu bên kia điện thoại, chủ nhà thanh âm phức tạp nói. Soát. Nghe nói như thế, Kim Kha sắc mặt đột biến, chủ nhà. Ngươi có ý tứ gì? Ta quán ba cùng ngươi ký 3 năm khế ước thuê mướn hợp đồng. Còn có hơn 2 năm thời hạn mướn không tới đâu, tại sao muốn để cho chúng ta trả phòng? Đầu bên kia điện thoại, chủ nhà bất đắc dĩ nói, ấy, Kim tổng A ta căn này bên đường cửa hàng phòng, đã bán cho người khác. Đối phương là nữ thần bày rượu sau màn lão bản. Đối phương yêu cầu để cho các ngươi S3 dọn đi. Bây giờ đối phương mới là chủ nhà của các ngươi. Ta chỉ là giúp nàng chuyển đạt một cái lời nói mà thôi. Soát. Kim Kha sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì? Nữ thần. Nàng đem ta bày rượu cửa hàng mua lại. Kim Kha khí đến run rẩy. Hắn cái quán ba này vị trí địa lý rất tốt, đây là hàng thành náo nhiệt nhất hoạch tâm khu vực, tấp đất tấp vàng. Kim Kha đặc tuyển chỉ ở chỗ này khui rượu a, sinh ý đều tốt rất nhiều. Nhưng nơi này cửa hàng buôn bán phòng đều rất quý, động một tí hơn chục triệu, Kim Kha chế đắt, cho nên liền không có mua cửa hàng, mà là thuê ở giữa buôn bán phòng, mở S3. Chương 111, ngươi độc thân sao? 2, chương 111, ngươi độc thân sao? 2, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, nữ thần sau màn lão bản lại đem hắn quẩy rượu cửa hàng cho mua. Đây là muốn đuổi hắn đi a? Đây là nữ thần trả thù a? Kim Kha hỏa, cái này nữ thần làm việc không khỏi quá mức tàn nhẫn. Đuổi tận giết tuyệt a. Kim Kha tức giận mắng chủ nhà vài câu, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng không tin, còn biết tìm không thấy cái khác buôn bán phòng. Kim Kha trực tiếp đi sát vách mấy gian buôn bán phòng hỏi thăm một phiên. Nhưng hỏi một chút, Kim Kha ngộng. Dọc theo S3 cả một đầu đường phố, dòng dã 500m bên đường cửa hàng buôn bán phòng, tất cả đều tại trong 2 ngày, bị nữ thần quầy rượu lao bản cho mua đi. Cả con đường buôn bán phòng đã biến thành nữ thần quầy rượu tài sản. Với lại, Kim Kha hỏi một chút, tất cả bên đường cửa hàng chủ nhà đều lắc đầu nói, nữ thần quán ba lão bản nói, không cho thuê các ngươi S3. Kim tổng, ngài vẫn là chuyển sang nơi khác ga trên con đường này, không có các ngươi S3 vị trí cái này. Cái này mẹ hắn. Kim Kha đều giằng ngộng, cái này nữ thần quậy rượu sau màn lão bản, đến tột cùng được nhiều có tiền a. Vì trả thù Kim Kha, lại đem cả con đường bên đường cửa hàng đều giá cao ra mua. Cái này ít nhất phải tốn hao 5, 6 ức. Cần thiết hay không? Dẫn đến 5, 6 ức. Chỉ vì đối phó Kim Kha hắn một cái nho nhỏ S3. Kim Kha bị buộc đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh. Đầu này bên đường khu là phồn hoa nhất khu vực thứ nhất, liên thích hợp khu rượu a, hộp đêm các loại. Nếu như chuyển sang nơi khác, cái kia S3 dòng người liền sẽ hạ xuống, đây đối với quán ba mà nói là một cái lớn lao đả kích a. Nhưng nguyên chủ nhà chỉ cấp Kim Kha thời gian một tuần, nhất định phải rời xa. Thậm chí nguyên chủ nhà không tiếp bồi thường kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một mặt là công thương liên hợp kiểm tra, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh. Một phương diện khác là chủ nhà áp chế dọn đi. Kim Kha vội vàng cho Trương Thịnh sẽ chủ tịch gọi điện thoại tới cầu cứu. Nhưng lúc này đây, Trương Thịnh sẽ cũng lực bất tòng tâm. Nữ thần quầy rượu lão bản nguyện ý hoa mấy trăm triệu trả thù Kim Kha. Trương Thịnh tập đoàn cũng không nguyện ý cầm mấy trăm triệu đến giúp đỡ Kim Kha. Dù sao cũng là mấy trăm triệu, cái này đại giới quá lớn. Trương Thịnh sẽ chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Kim Kha sắc mặt trắng bệnh, hắn bị buộc cùng đường mặt lộ. Trạm vào tối, sau khi tan việc, Lâm Viễn trước đem Tô Đồng đưa về nhà. Sau đó hắn theo ước định, đi tới hàng thành một nhà Nhật Liêu điếm bên trong. Đêm nay, Tô tiểu thư khuê mật, Thẩm Thời Viện hẹn hắn ăn cơm. Thẩm Thời Viện đã sớm sắp xếp xong xuôi bao xương. Hắn đi vào trong đạp, Thẩm Thời Viện chính mặc một thân khêu gợi nhỏ làn gió thơm váy liền áo, tóc dài phất phới, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Không thể không thừa nhận, cái này Thẩm Thời Viện dáng dấp cùng với xinh đẹp, vô luận là khí chất vẫn là dáng người, đều không thua Tô Chi Diên. Quả nhiên, mỹ nữ vẫn là thích cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu A Lâm Viễn, rốt cục hẹn đến ngươi rồi, nhanh lên giao à. Thẩm Thời Viện tiếu mặt vui vẻ nói, ta tùy tiện, ăn cái gì đều được. Lâm Viễn khách cả giận. Thẩm Thời Viện liền giúp hắn điểm một đống lớn quý nhất nguyên liệu nấu ăn. Hai người vừa ăn món Nhật, một bên trò chuyện trời. Lâm Viễn, ngày đó tại S tử 3, đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta. Bằng không ta thật không dám nghĩ gây hậu quả. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng nói. Nàng hồi tưởng lại đêm hôm đó hình tượng, đã cảm thấy đáng sợ. Ách, kỳ thật các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không phải là bởi vì ta che giấu thân phận, các ngươi cũng sẽ không đến quán bar uống rượu, cũng sẽ không bắt cóc, chủ yếu vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Viễn giải thích nói. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp chằm chằm vào Lâm Viễn, hiếu kỳ hỏi, Lâm Viễn, ngươi thân thủ thật là lợi hại a. Ngươi trước kia học qua vật lộn sao? Lâm Viễn giải thích, lúc nhỏ cùng gia gia luyện qua một điểm quyền pháp cùng truyền thống võ thuật. Thẩm Thời Viện chậm rãi gật đầu, hoa, vậy ngươi gia gia thật là lợi hại đâu. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, liên quan tới lúc nhỏ sự tình, cùng các loại sinh hoạt yêu thích. Lâm Viễn phát hiện, cái này Thẩm Thời Viện vẫn rất trò chuyện đến. Không có Thiên Kim tiểu thư giá đỡ. Ấy đúng Lâm Viễn, ngươi độc thân sao? Thẩm Thời Viện đột nhiên hỏi. Lâm Viễn sững sờ, gật đầu nói, ân, độc thân. Nghe nói như thế, Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vui mừng. Ấy, ta cũng độc thân ấy. Một mực tìm không thấy thích hợp bạn trai đâu. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp nhẹ nháy nói ra. Lâm Viễn sững sờ, Thẩm tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, làm sao lại tìm không thấy đâu? Thẩm Thời Viện bĩu bĩu môi đỏ, tự rêu cười nói, ta yêu cầu quá cao, lại cầu đẹp trai, lại cầu đối phương ôn nhu, lại cầu đối phương phẩm đức nội dung chính chính, gia cảnh muốn tốt, trình độ cao cho nên một mực không tìm được, ha ha. Bất quá bây giờ nghĩ đến cũng là, tốt như vậy nam nhân, đi nơi nào tìm đâu? Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, ai chỉ có thể ở TV internet kịch bên trong mới có thể tìm được. Lâm Viễn cũng là cười một tiếng, vậy ngươi yêu cầu là có chút cao đâu. Hiện tại tiểu cô nương kén vợ kén chồng điều kiện đều rất cao, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy 90 sau, không không sau, một mực độc thân. Thẩm Thời Viện lại đột nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, chậm rãi nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ đâu, khụ khụ nạch. Lâm Viễn vừa uống một ngụm lúa mạch trà, trực tiếp bị sặc. Thẩm tiểu thư ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao có thể không sai ngươi kén vợ kén chồng yêu cầu như vậy cao. Lâm Viễn lắc đầu nói. Nhưng Thẩm Thời Viện lại nâng má, đôi mắt đẹp trừng trừng chằm chằm vào Lâm Viễn. Đúng a, ngươi rất nhiều điều kiện đều không phù hợp. Nhưng thẳng đến nhận biết ngươi về sau ta mới phát hiện, nguyên lai những cái được gọi là khuôn sáo, cũng chỉ là ta lấy cớ. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp nhẹ nháy nói, Lâm Viễn, ta kén vợ kén chồng bên trong quan tất cả điều kiện cùng yêu cầu, đối ngươi cũng không thích hợp. Bởi vì ngươi là ngoại lệ. Ngươi không phù hợp ta tất cả kén vợ kén chồng điều kiện, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi không sai. Giờ khắc này, Lâm Viễn có chút ngộng. Không phải tình huống như thế nào a? Hắn coi là, chỉ là đến ăn bữa cơm mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, trò chuyện một chút chủ đề có chút mất khống chế ách, khụ khụ khụ. Thẩm tiểu thư ngươi chân ái nói đùa, ta một cái nghèo điếu đi, ta một thân thói hư tật xấu đâu. Lâm Viễn lúng túng tự rêu nói. Hắn không còn dám tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, muốn mau đem chủ đề giật ra. Nhưng Thẩm Thời Viện lại nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, Lâm Viễn. Ta chăm chú. Ngươi là ngoại lệ, là kinh hỉ, là ta tất cả tiêu chuẩn bên ngoài động tâm. Lần này, Lâm Viễn là triệt để mộng. Khu khu, cái này cá hồi vẫn rất non, Thẩm tiểu thư ngài ăn nhiều một chút. Lâm Viễn ý đồ bỏ qua một bên chủ đề. Chương 112, ta nguyện ý cho ngươi ăn, 1, chương 112, ta nguyện ý cho ngươi ăn, 1, đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống, trò chuyện tiếp xuống dưới Lâm Viễn sợ càng trò chuyện càng không bị khống chế. Vậy ngươi giúp ta kẹp một mảnh. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Nàng miệng nhỏ lẩm bẩm dáng vẻ thật rất hoạt bát. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đũa kẹp một mảnh cá hồi đưa cho nàng. Đút ta miệng bên trong thôi. Thẩm Thời Viện đáng yêu mở ra môi đỏ, tiến đến Lâm Viễn đũa trước. Lâm Viễn hắn chỉ có thể đem cá hồi đưa tới Thẩm Thời Viện miệng bên trong. Sau đó Thẩm Thời Viện một ngụm ngậm lấy trên chiếc đũa cá hồi. Lâm Viễn đũa cũng bị miệng của nàng đụng phải. Nàng không có chút nào ghét bỏ này đôi đũa. Lâm Viễn vội vàng thu hồi đũa, lúc này trên chiếc đũa còn mang theo Thẩm Thời Viện một tia nước bọt. Lâm Viễn muốn dùng giấy khăn lau một cái đũa. Làm gì? Người ghét bỏ ta à? Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp hơi chừng nói. Nàng tức giận bộ dạng cũng là đáng yêu mê người, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Nữ nhân này, thật là tiểu yêu tinh. A, không phải, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ hai ta gián tiếp hôn. Lâm Viễn vội vàng giải thích nói. Gián tiếp hôn thế nào? Ta đều không ghét bỏ ngươi, ngươi ghét bỏ cái gì nha? Không cho phép xoa, tiếp tục ăn. Thẩm Thời Viện cáu giận nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dùng đũa ăn cơm. Đây là sự thực gián tiếp hôn. Bất quá hắn dùng đũa kẹp một khối sushi bỏ vào trong miệng, lại phát hiện trên chiếc đũa ngọt ngào. Ân. Lâm Viễn sững sờ, hắn kịp phản ứng, đây cũng là Thẩm Thời Viện son môi hương vị a, miệng của nàng đỏ có một chút nhiễm tại trên chiếc đũa, son môi là vị ngọt, mang theo một điểm ô mai mùi thơm. Lâm Viễn, ngươi biết không? Tại gặp ngươi trước đó, ta coi là những này khuôn sáo đều là nhất định. Nhưng nhận biết ngươi sau ta mới phát hiện, cái gì khuôn sáo yêu cầu, đều bù không được ta thích ngươi. Thẩm Thời Viện lần nữa quay lại chủ đề, nghiêm túc nói. Lâm Viễn đều động. Đã nói xong ăn cơm, làm sao phát triển thành dạng này? Đề tài này nhanh để hắn có chút tiếp không được, a ta rất nghèo, cái kia nữ nhân cùng ta yêu đương, cái kia nữ nhân liền phải ăn thịt đòi. Ta cũng mua không nổi xa xỉ phẩm. Lâm Viễn giải thích nói. Thẩm Thời Viện lại không có vấn đề nói, không có việc gì à, ta có tiền a cha, ta còn có cái tập đoàn công ty chờ lấy ta đi kế thừa đâu. Lâm Viễn, về sau hai ta cùng một chỗ kế thừa công ty của bà ta a. Khu khu cụ. Lâm Viễn lần nữa bị sặc, chỉ có thể dùng ho khan che giấu lung túng. Ngươi làm gì lão ho khan a? Ta chăm chú hỏi ngươi đâu. Thẩm Thời Viện lẩm bẩm môi đỏ mọng nói. Lâm Viễn không biết muốn làm sao trả lời, cái kia, Thẩm tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn, hai ta không thích hợp a, ta không xứng với ngươi.
Làm sao không thích hợp?
Lâm Viễn, ta liền thích ngươi, lần trước ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định là ngươi.
Lâm Viễn, ngươi có thể làm bạn trai ta sao?
Thẩm Thời Viện nháy đôi mắt đẹp, rất nghiêm túc hỏi.
Lâm Viễn, Tô tiểu thư, hai ta thật không thích hợp, ta kém như vậy điều kiện, không nhà không xe, cũng không có tiền tiết kiệm. Với lại ta trình độ còn thấp, chỉ là cái trường đại học trình độ.
Ngươi cầu ta cái gì nha?
Lâm Viễn rất bất đắc dĩ nói, hắn lắc đầu.
Bởi vì ngươi từng cứu mạng của ta, ta nhận định là ngươi.
Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp chân thành nói.
Thật có lỗi, Thẩm tiểu thư, ta thật không xứng với ngươi.
Lâm Viễn cũng chăm chú trả lời.
Hắn đã có người thích, xinh đẹp chủ nhà Tần Bản Nhược.
Mặc dù Lâm Viễn biết, hắn cùng Tần Bản Nhược cũng tuyệt đối không thể.
Ta nói ngươi xứng với.
Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp chân thành nói, nàng đột nhiên từ trong bọc móc ra một khối đắt đỏ đồng hồ, trực tiếp đưa tới Lâm Viễn trước mặt.
Lâm Viễn, đây là vì cảm tạ ngươi lần trước cứu ta tri ân, ta một chút tấm lòng.
Cái này cũng coi là chúng ta cùng một chỗ phần thứ nhất lễ vật.
Thẩm Thời Viện nháy đôi mắt đẹp nói ra.
Lâm Viễn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay này hái bị, hoàng gia tự thụ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Chiếc đồng hồ đeo tay này, giá trị 70 vạn hơn a.
Cái này Thẩm Thời Viện là thật có tiền a.
Vì truy cầu nam, vậy mà chủ động đưa mắt như vậy biểu.
Thẩm tiểu thư, thôi được rồi, cái này biểu ta cũng không dám thu, quá quý giá.
Ngươi có thể mời ta ăn cơm, ta liền đã rất thỏa mãn.
Ngài nhanh thu hồi đi thôi.
Lâm Viễn vội vàng đem đồng hồ đẩy trở về.
Gia gia từ nhỏ dạy qua hắn, không thể lấy không tiền tài của người khác.
Cái thế giới này rất công bằng, quyết không thể lấy không nhân ra.
Một vật đổi một vật, ngươi muốn thu hoạch được cái gì thù lao, liền muốn nỗ lực dạng gì cố gắng.
Không, cái này đồng hồ liền đưa ngươi.
Lâm Viễn, về sau hai ta cùng một chỗ, ta hết thảy đều là ngươi.
Ta thích ngươi, ta nguyện ý đem hết thảy đều cho ngươi.
Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp nháy, nói rất chân thành.
Lâm Viễn nghe càng bó tay rồi, hắn vội vàng nói, Thẩm tiểu thư, ta không muốn làm tiểu bạch kiểm.
Nghe nói như thế, Thẩm Thời Viện ngây ra một lúc, ta không có để ngươi làm tiểu bạch kiểm nha.
Lâm Viễn, ngươi có thể làm bạn trai ta, ngươi nếu là muốn cố gắng, ngươi có thể tới cha ta công ty bên trên ban, để cha ta cho ngươi cái quản lý khi.
Ngươi có thể cố gắng công tác Thẩm Thời Viện là thật rất chăm chú.
Nhưng Lâm Viễn là đau cả đầu.
Cái này xinh đẹp tiểu cô nương, như thế nào cố chấp như vậy a? Lâm Viễn cũng không phải là đối Thẩm Thời Viện không có cảm giác, tương phản, Thẩm Thời Viện rất xinh đẹp, để mỗi một nam nhân đều không thể cự tuyệt tâm động. Nhưng Lâm Viễn không muốn thương tổn nàng, cho nên Lâm Viễn chỉ có thể cự tuyệt.
Hắn biết, cùng Thẩm Thời Viện là không thể nào.
Thẩm tiểu thư, hai ta thật không thể nào.
Ngươi là trên trời thiên nga, ta chính là con quốc, ta làm sao xứng với ngươi?
Lâm Viễn nghiêm túc nói.
Ai nói con quốc không thể ăn thịt thiên nga?
Lâm Viễn, ta nguyện ý cho ngươi ăn. Thẩm Thời Viện nháy đôi mắt đẹp nói ra.
Lâm Viễn, Vinh.
Liên tại lúc này, Nhật Liêu Điếm cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng người xinh đẹp thở phì phò xông vào Nhật Liêu Điếm bên trong.
Lâm Viễn cùng Thẩm Thời Viện hai người quay đầu nhìn lại, đều là sức sở.
Biết Diên,
sao ngươi lại tới đây?
Thẩm Thời Viện kinh nghi nói.
Lâm Viễn cũng có chút ngộng.
Không phải, Tô Chi Diên làm sao lại xuất hiện?
Thời Viện, ta nếu là lại không đến, ngươi liền bị Lâm Viễn cái này cặn bã nam cho tai họa.
Tô Chi Diên thở phì phò nói.
Thẩm Thời Viện đẹp mắt đôi mắt đẹp lấy mắt, phản bác, ta làm sao bị hắn tai họa?
Lâm Viễn cũng không phải cặn bã nam.
Ngươi có phải hay không theo dõi chúng ta?
Tô Chi Diên trả lời, là, ta hôm nay buổi chiều đã cảm thấy không thích hợp, ước ngươi ăn cơm người cũng không ra.
Ta liền đoán, Lâm Viễn khẳng định lừa ngươi đi ra hẹn hò, quả nhiên bị ta bắt được.
Tô Chi Diên sáng hôm nay liền phát hiện không thích hợp, cho nên sau khi tan việc vụng trộm đi theo Lâm Viễn, không nghĩ tới bị nàng đụng thẳng.
Không phải, Tô tiểu thư, ta không có lừa nàng a, là Thẩm tiểu thư chủ động hẹn ta ăn cơm.
Lâm Viễn vội vàng giải thích nói.
Chương 113, ta nguyện ý cho ngươi ăn, 2, chương 113, ta nguyện ý cho ngươi ăn, 2, ngươi im miệng.
Tô Chi Diên nội trừng hắn một chút.
Thẩm Thời Viện vừa định mở miệng giải thích.
Tô Chi Diên ôm khuê mật khuyên đủ, Thời Viện, ngươi làm gì, ngươi yêu đương nào a?
Ngươi sao có thể tìm Lâm Viễn loại người này?
Hắn liền là cái nghèo điếu ti, thối quốc.
Hắn căn bản không xứng với ngươi a.
Lâm Viễn bị nàng dèm pha một mặt im lặng.
Tô Chi Diên nữ nhân này, thật sự là một điểm bề mặt cũng không cho hắn a, nhưng Thẩm Thời Viện lại nói, không quan hệ, ta chính là ưa thích Lâm Viễn a, ta không quan tâm hắn tối hay không.
Tô Chi Diên, ngươi nữ nhân này, yêu đương nào quấn thân a? Lâm Viễn trong công ty có rất nhiều mập mờ đối tượng.
Ngươi còn không biết a?
Hắn nhưng cặn bã.
Tô Chi Diên tiếp tục chửi đối nói.
Không phải, Tô tiểu thư ngươi không thể loạn chửi đối ta à? Lâm Viễn đội vàng giải thích.
Cái này Tô Chi Diên, hoàn toàn loạn kéo a.
Ngươi im miệng.
Tô Chi Diên một tiếng quát chói tai, lần nữa để Lâm Viễn ngậm miệng.
Thế là, Thẩm Thời Viện thật vất vả một trận tỏ tình, ngạnh sinh sinh bị Tô Chi Diên làm hỏng.
Cuối cùng, trận này món nhật đội vàng kết thúc.
Sau khi cơm nước xong, Tô Chi Diên lôi kéo tốt quê mật Thẩm Thời Viện đội vàng rời đi bao sương, chỉ lưu Lâm Viễn một người ngu ngơ ở nơi đó. Bất quá tại Tô Chi Diên lôi kéo quê mật rời đi lúc, nàng cái kia tuyệt mỹ trên môi lại giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong.
Hết thể đều tại nàng trong không chế đâu.
Nàng đêm nay đặc biệt tìm đến Thẩm Thời Viện, phá hư quê mật tỏ tình chỉ có một cái mục đích.
Mục đích này, ngay cả tốt quê mật Thẩm Thời Viện cũng không biết.
Cái kia chính là đoạt nam nhân.
Phá hư quê mật tỏ tình chỉ là bước đầu tiên.
Tiếp xuống, nàng sẽ từng bước một cầm xuống Lâm Viễn.
Tô Chi Diên phát hiện mình đã yêu Lâm Viễn, cho nên nàng đêm nay mới ra này dưới sách, âm thầm đến cướp đoạt Lâm Viễn.
Chỉ là đây hết thảy, Lâm Viễn cùng Thẩm Thời Viện còn không biết đâu.
Ngày thứ hai, Tôn Lệ Thành ngồi ở trong phòng làm việc vô cùng nổi nóng.
Hắn đã xác định, hôm qua Triệu Điểm liền là bị Lâm Viễn cho ngủ. thế nhưng là hắn không dám bạch trần, bởi vì là hắn dưới Xuân Dược. Nếu là Tôn Lệ Thành bạch trần, chính hắn cũng muốn đi vào. Cùng nay đồng thời, Triệu Điểm muốn đem tài sản trả lại Tôn Lệ Thành, nàng không nghĩ lại phạm sai lầm. Lâm Viễn lại nói, không dùng xong cho hắn, hắn đối ngươi hạ dược, những này tài sản coi như là để hắn bồi thường tổn thất, thứ này là ngươi nên được. Nếu để cho Tôn Lệ Thành nghe nói như thế, đoán chừng có thể tức chết đi được. Hắn dùng tiền cho Triệu Điểm mua phòng ở, xa xỉ phẩm, cũng là hắn dưới thuốc. Kết quả chỗ tốt toàn để Lâm Viễn chiếm. Thế nhưng là, ta lo lắng hắn trong công ty sẽ tiếp tục nhằm vào ta. Triệu Điểm nói khẽ, không có việc gì, ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Viễn nói ra. Cùng ngày buổi sáng, Lâm Viễn liền đi một chuyến Tô Đồng văn phòng. Lâm Viễn cầu Tô Đồng bảo vệ Triệu Điểm. Nói Triệu Điểm đã biết sai rồi, sẽ không lại làm phản rồi. Với lại nàng cũng không có tác dụng gì, thăng không được trước. Tô Mặc Dung lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao muốn bảo đảm nàng? Thích nàng, vẫn là cùng nàng có một chân. Lâm Viễn ho khan một tiếng, hắn sở dĩ giúp Triệu Điểm, bởi vì Triệu Điểm lần thứ nhất cho hắn, cho nên hắn thân là nam nhân, nhất định phải giúp. Nhưng lời này hắn cũng không thể nói ra ngoài. Lâm Viễn giải thích nói, công ty hiện tại nhân tài thiếu khuyết, Triệu Điểm là cái tài giỏi nhân tài, bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cứ như vậy khai trừ đáng tiếc. Bây giờ Tô Đồng ngài thiếu người ngựa đâu, không cần thiết lãng phí nhân tài, một lần nữa lôi kéo tới là được. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Điểm cầu ngươi giúp nàng nói chuyện a. Ngươi nhìn nàng xinh đẹp, mềm lòng. Lâm Viễn vội vàng giải thích. Tô Mặc Dung lại ngắt lời nói, để cho ta bảo đảm nàng có thể, nàng thiếu ngươi một cái nhân tình, mà ngươi cũng nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi muốn làm sao hoàn lại ân tình này của ta? Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, nói, Tô Đồng, ngài nghĩ tới ta làm sao còn, ta đều được. Tô Mặc Dung tuyệt mỹ môi đỏ giơ lên một vòng đường cong, á phải không? Vậy ngươi đem cửa phòng làm việc khóa trái, quay lại đây. Lâm Viễn nghe nói như thế, ngẩn người. Không phải, đây là tại công ty a, vì sao muốn khóa cửa phòng làm việc? Tô Đồng, ngài đây là muốn làm gì? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Mặc Dung vớ đen hai chân nhẹ nhàng trung điệp, ngọc túc gậy nhẹ lấy giày cao gót, ngươi cứ nói đi. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn qua Lâm Viễn, ánh mắt kéo, khẽ mím môi đỏ. Giờ khắc này Tô Mặc Dung, phong tình bạt trùng. Chủ tịch trong văn phòng, cửa bị khóa trái, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất pha lê, nhìn thấy một điểm động tĩnh. Chủ tịch văn phòng cửa sổ sắt đất bên trên, dần dần tràn ngập lên một tầng sương mù. Trong văn phòng, Lâm Viễn lần nữa bị giáo huấn. Sau một giờ, Lâm Viễn mới kéo lấy mệt mỏi hai chân rời đi Tô Đồng văn phòng. Mà Tô Mặc Dung cũng co quắp làm ở trên ghế salon, rốt cuộc không tạo nên thân. Lực tác dụng là lẫn nhau, đánh nhau cũng là lẫn nhau. Cho nên hai người đánh xong cùng đều rất mệt mỏi, đều cần nghỉ ngơi. Triệu Điểm bị bảo vệ, Lâm Viễn bỏ ra thể lực cùng tinh lực đại giới, bảo vệ Triệu Điểm. Nhưng Tôn Lệ Thành nhưng như cũng không chịu buông tha Triệu Điểm. Hắn cho Triệu Điểm đưa một bộ giá trị 500 vạn hơn phòng ở, chuyện này há có thể tính như vậy. Tôn Lệ Thành tiếp tục tìm Triệu Điểm phiền phức. Tôn Lệ Thành còn uy hiếp Triệu Điểm, đem phòng ở còn cho hắn, bằng không hắn để Triệu Điểm trong công ty không sống được nữa. Lâm Viễn trực tiếp cầm Triệu Điểm điện thoại, cho Tôn Lệ Thành phát cái tin nhắn ngắn quá khứ, ngươi cho Triệu Điểm hạ dược, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn phòng có thể, ngươi hạ dược sự tình sẽ bị khởi tố. Mọi người cá chết lưới rách. Thu được đầu này tin nhắn sau, Tôn Lệ Thành rốt cuộc không còn dám dây dưa. Hắn cho Triệu Điểm hạ dược sự tình nếu là chọc ra, danh dự của hắn liền toàn xong, thậm chí còn có thể đứng trước lao ngục hai hương. Hắn lúc này hối hận a. Mình sát dục nuốt tâm, vì bên trên Triệu Điểm, kết quả ngay cả phòng ở đều muốn không trở lại. Lần này một cái xuất dược, hắn giận thua thiệt 5 triệu a. Tôn Lệ Thành tức giận đến trong phòng làm việc hung hăng đánh đệm đồ bật. Giữa trưa, Lâm Viễn giống như ngày thường, ở công ty trong nhà ăn cơm. Pháp vụ tổng thanh tra Phí Phạm Cẩn vừa gọi món ăn xong, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng, phát hiện Lâm Viễn ngồi tại nhà hàng nơi hẻo lánh ăn cơm. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp nhíu lại, cái này Lâm Viễn, gần nhất vài ngày không có tìm nàng tán gẫu. Cái này khiến Phí Phạm Cẩn có chút không thích ứng, trước đó Lâm Viễn rất chủ động tìm Phí Phạm Cẩn các loại nói chuyện phiếm. Bây giờ cái này nam nhân đột nhiên không tán gẫu nữa, Phí Phạm Cẩn nội tâm lòng hiếu kỳ đã bị cong lên. Phí Phạm Cẩn dẫm lên giày cao gót, chậm rãi hướng phía Lâm Viễn bàn ăn phương hướng đi đến. Nhưng lại tại lúc này, Thiên Kim tiểu thư Tô Chi Diên lại đột nhiên đi tới Lâm Viễn bên cạnh chỗ trống. Chương 114, Phong Tình Vạn Trùng Tô Đồng, 1, chương 114, Phong Tình Vạn Trùng Tô Đồng, 1, Tô Chi Diên trong tay cũng bưng bàn ăn, đặt mông ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh. Một cố dễ ngửi làn gió thơm thổi qua. Mà lúc này, Phí Phạm Cẩn cũng đúng lúc đi đến Lâm Viễn trước mặt. Phí Phạm Cẩn ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tô Chi Diên lại đột nhiên xuất hiện. Phí tổng thanh tra, có chuyện gì sao? Tô Chi Diên nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn Phí Phạm Cẩn một cái nói. Ách, không có, không có việc gì, chỉ là có chút pháp vụ vấn đề, lúc đầu muốn tìm Lâm Viễn trò chuyện một cái, công ty pháp vụ văn bản tài liệu đổi mới. Phí Phạm Cẩn nói ra. Lâm Viễn cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này hai nữ nhân. Tình huống gì? Lâm Viễn đang lúc ăn cơm đâu, đột nhiên hai nữ nhân đều đi vào bên cạnh hắn. A, cái kia buổi chiều trò chuyện tiếp thôi, ta cùng Lâm Viễn trò chuyện điểm việc tư a. Tô Chi Diên nháy đôi mắt để nói. Tốt. Phí Phạm Cẩn cũng không nhiều hỏi, quay người liền đi. Chỉ là nàng rời đi lúc, trong đôi mắt đẹp có chút thất lạc. Phí Phạm Cẩn trong lòng thầm mắng Lâm Viễn ra hỏa này, mấy ngày nay làm sao đối nàng không quan tâm chút nào. Trước đó hắn ân cần đâu, cũng bởi vì bị ta cự tuyệt mấy lần, hắn liền từ bỏ truy cầu. A, nam nhân quả nhiên không có một cái đồ tốt. Trong nhà ăn, Lâm Viễn túi đầu ăn cơm. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, "Lâm Viễn, nghe nói ngươi mấy ngày nay một mực giúp ta tìm kiếm đối tượng hẹn hò." Lâm Viễn sững sờ, giải thích nói, "Tô Đồng yêu cầu, ta cũng không có cách nào." Tô Chi Diên đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng tiếp tục cho ta an bài cái gì cầu thí ra mắt, nếu không ta liền đem ngươi là thần phụ sự tình nói ra, để toàn công ty đều biết. Ách khụ khụ khụ. Lâm Viễn giật nảy mình, đều bị sặc. Nhìn thấy Lâm Viễn lo lắng thụ sợ dáng vẻ, Tô Chi Diên môi đỏ đắc ý giơ lên, đừng sợ, chỉ cần ngươi không cho ta an bài ra mắt, ta vẫn sẽ thay ngươi bảo mật ta. Tô Chi Diên nói xong, cầm lấy đũa kẹp lên một cái đùi gà, đưa tới Lâm Viễn trong bàn ăn. Nặng, ăn đùi gà a, bản tiểu thư ban thưởng ngươi. Lâm Viễn liền vội vàng lắc đầu nói không cần. Ta để ngươi ăn, ngươi liền ăn. Ta cho ngươi đồ vật không cho phép tự tuyệt. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp ra lệnh. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn một cái nàng đùi gà. Tô tiểu thư, chúng ta chịu ngồi gần như vậy, không tốt lắm đâu. Trong nhà ăn nhiều như vậy đồng sự. Lâm Viễn thận trọng nói. Hắn sợ bị người khác hiểu lầm. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tô Chi Diên liếc mắt. Liền tại lúc này, Lâm Viễn trên điện thoại di động lại thu vào Tô Mặc Dung hẹn chặt tin tức, nắm chặt giao cho nữ nhi của ta tìm đối tượng hẹn hò, ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Nếu là trong vòng nửa năm không giúp nữ nhi của ta tìm tới bạn trai, coi như không khai trừ ngươi, ta cũng sẽ chụp ngươi cuối năm thưởng. Cho nên ngươi phải nắm chặt. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Lâm Viễn đau cả đầu. Tô Chi Diên đoạt lấy hắn điện thoại di động, cũng nhìn thấy mâu thân phát cho Lâm Viễn tin tức. Mẹ ta thật sự là quá phận. Lâm Viễn ngươi yên tâm, đừng nghe nàng. Nếu là nàng dám giữ ngươi cuối năm thưởng, cá nhân ta danh nghĩa phát lại bổ sung cho ngươi là được. Tô Chi Diên cáu giận nói. Mà liền tại lúc này, đột nhiên nhân viên phòng ăn cửa bị đẩy ra. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi vào trong phòng ăn. Nàng mặc toàn thân áo trắng chỗ làm việc bộ váy, đen nhánh tóc dài áo choàng, dung nhan lánh diễm tuyệt mỹ. Nữ nhân này hai chân rất thon dài, mặc gợi cảm vớ màu da, dưới chân là một đôi màu trắng thủy tinh giày cao gót. Nàng toàn thân trên dưới đều tản ra cao quý lánh diễm khí chất. Nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện, nhân viên trong phòng ăn, tất cả mọi người đều là hơi kinh ngạc ngạc nhiên. Tôn phó tổng rốt cục trở về. Đến có hơn một năm không có gặp nàng a rốt cục trở về a bên trong phòng ăn các công nhân viên khe khẽ bàn luận lấy. Mà lúc này, cái kia tuyệt mỹ nữ nhân chính hướng phía Lâm Viễn Phương hướng đi tới. Lâm Viễn chính ăn cơm đâu, nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ nhân đi tới, hắn sững sờ. Nữ nhân này nhìn xem lánh diễm vô cùng, tuổi chừng 27, 28 tuổi còn chừng. Tuyệt mỹ nữ nhân đi đến trước bàn ăn, đôi mắt đẹp lạnh lùng chằm chằm vào Tô Chi Diên. A, Tô Chi Diên, đây chính là ngươi thân là phó tổng giám đốc thái độ làm việc a. Nữ nhân đột nhiên đem một chồng văn bản tài liệu đện ở Tô Chi Diên trước bàn ăn, liên tục hai cái quý chiến lược công tác, chế định hoàn toàn không tỉ mỉ, công ty công trạng đã liên tục trượt một năm, không biết ngươi cái này phó tổng giám đốc đang làm gì. Lâm Viễn sững sờ, nữ nhân này ai vậy? Dám trước mặt mọi người, như thế quát mắng Tô Chi Diên. Tôn BB, ngươi từ Mỹ quốc du học trở về. Tô Chi Diên cũng là sững sờ, đôi mắt đẹp kinh nghi nhìn xem trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Lâm Viễn lúc này mới kịp phản ứng, Tôn BB, cái tên này, hắn giống như trong công ty nghe nói qua. Nữ nhân này là tập đoàn hai cổ đông, Tôn Lệ Thành nữ nhi A Lâm Viễn nghe nói qua Tôn VV đại danh. Nàng là Tô Thị Y Y Dược tập đoàn phó tổng quản lý, nghe nói gần nhất một năm, nàng một mực tại Mỹ quốc bồi dưỡng, ra sức học hành mở bờ A bằng thạc sĩ. Lâm Viễn ở công ty cao quản trong tấm ảnh thấy qua nàng. Không nghĩ tới hôm nay nàng trở về. Nhìn xem Tôn VV lãnh diễm tuyệt mỹ dung nhan, Lâm Viễn không thể tin được. Tôn Lệ Thành tên cầm thú kia bại hoại, sao có thể sinh ra nữ nhân dễ nhìn như vậy? Này làm sao nhìn đều không giống A ta không về nữa, cái công ty này đều muốn bị hai mẹ con các ngươi làm cho rối loạn. Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nói: "Tôn Vi Vi, ngươi vừa về nước liền đến công ty Diếu Võ Dương Ai. Tất yếu sao? Ta làm chiến lược quy hoạch nơi nào có vấn đề? Ngươi rõ ràng ở không đi gây sự." Tô Chi Diên cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng hiểu ra sao bị người cở mắng một trận, nàng có thể nào không sinh khí? Công tác của ngươi thái độ như thế chi kém, làm kế hoạch chiến lược rối tinh rối mù, ta đây là giải quyết việc chung. Tô Chi Diên, nếu như ngươi không có năng lực như thế, cũng đừng đứng đấy phó tổng giám đốc vị trí này, sớm chút nhường lại cho ta. Đây là vì công ty tốt." Tôn Vi Vi trực tiếp châm chọc nói. Tôn Vi Vi cầm lấy kế hoạch chiến lược, đem Tô Chi Diên chế định kế hoạch chiến lược cho dèm pha không đáng một đồng, còn chỉ ra nàng rất nhiều kế hoạch lỗ thủng. Tô Chi Diên bị nàng đối, trong lúc nhất thời bất lực phản bác. Hiển nhiên, đấu võ mồm cùng chọn ma bệnh phương diện, Tôn Vi Vi càng hơn một bậc. Toàn bộ nhà hàng hiện trường, tràn ngập mùi thuốc súng A tất cả các đồng nghiệp đều tại xem hí. Cái này, đại cổ đông nữ nhi cùng hai cổ đông nữ nhi ở giữa phân tranh, bốn phía các công nhân viên ai cũng không thể trêu vào ai chỉ có thể xa xa với xem. Lâm Viễn lại nhìn không được, hắn nhận không ra mở miệng nói, Tôn phó tổng. Ta cảm thấy Tô tiểu thư phần này chiến lược báo cáo không có vấn đề à, chế định sách lược đều rất bình thường. Chương 115, phong tình bạn chúng Tô Đồng, 2, chương 115, phong tình bạn chúng Tô Đồng, 2, ngươi là đầu nào chó? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tôn Vi Vi trực tiếp lạnh giọng khiển trách. Ta đi, nữ nhân này cũng quá hung á, Lâm Viễn vừa mở miệng, liền bị mắng một trận. Còn mắng hắn là chó. Tô Chi Diên nghe không nổi nữa, Tôn Vi Vi, ngươi quá mức. Tôn Vi Vi chảo phúng nói, Tô Chi Diên, ta chỉ là thực sự cầu thị, ngươi năng lực làm việc không được, nên tối bị nhượng trước. Còn có ngươi suốt ngày cùng loại này chó nhân viên xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ngươi có chút lãnh đạo giá đỡ sao? Còn ăn loại này rác rưởi thực phẩm giữa trưa cơm. À ăn những này, cho nên trí thông minh mới thấp như vậy. Tôn Vi Vi nữ nhân này, mắng lên người tới là không mang theo một cái chữ thô tục, với lại nàng mắng chửi người rất có trình độ. Ngươi, Tô Chi Diên bị chửi gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, tuyệt mỹ ngực phập phồng. Nhưng nàng thực sự không biết làm sao về đối, bởi vì nàng từ nhỏ liền là cái ngoan ngoan tiểu thư, mẫu thân từ nhỏ đã không cho phép nàng mắng chửi người, cho nên nàng thật nhao nhao bất quá Tôn Vi Vi. Lâm Viễn không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp về đối nói, "A Tôn phó tổng vậy ngươi rất cao quý, làm sao ngươi biết Tô tiểu thư năng lực làm việc không được? Ngươi nguyên một năm đều tại nước ngoài, ngươi quan tâm tới công ty tình huống sao? Chỉ bằng ngươi sau khi về nước, không tới một ngày nhìn mấy lần báo cáo, liền có thể nhìn ra cái đầu mối. Ngươi đây rõ ràng liền là ở không đi gây sự, thừa cơ chèn ép Tô tiểu thư a. Ngươi một năm qua này không về nước, đều tại nước ngoài đọc sách du học đúng không? Vậy ngươi còn mang theo công ty phó tổng quản lý chức vị làm gì? Ngươi đây không phải chiếm dụng công ty tài nguyên sao? Ngươi xuất ngoại, vì cái gì không sa thải phó tổng quản lý chức vị? Ngươi đây mới thật sự là cứ đúng là đầy hầm cầu a. Ngươi đây không phải bạch phiêu công ty chức vị tài nguyên sao? A còn có. Ngươi nói Tô tiểu thư ăn thức ăn là rác rưởi. Vậy xin hỏi, ngươi Tôn phó tổng chẳng lẽ không phải từ nhỏ ăn những này ngũ cốc hoa màu lớn lên sao? Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ ăn không phải cơm? Nếu là không có những này ngũ cốc hoa màu thực phẩm rác, có thể đem ngươi nuôi lớn như vậy sao? Có thể đem ngươi sinh ra sao? Không có những này thực phẩm rác, có thể đem quốc gia chúng ta 1400 triệu nhân khẩu đều nuôi sống sao? Tôn phó tổng, ngươi ra mấy năm quốc gia, sợ là ngay cả mình họ gì, kêu cái gì đều quên đi. Nước ngoài mặt trăng thật so trong nước tròn sao? Không có ngươi cha ở trong nước kiếm tiền, ngươi có thể có tiền xuất ngoại sao? Ngươi bây giờ đạt được đây hết thảy, chẳng lẽ không đều dựa vào trong nước kiếm được sao? Ngươi có thể sống lớn như vậy, không dựa cả vào những này ngũ cốc hoa màu thực phẩm rất sao? Lâm Viễn mấy câu, đối Tôn Vi Vi trực tiếp lây dại. Nàng không nghĩ tới, cái này đê tiện nam nhân viên, cũng dám trực tiếp về đối nàng. Trước kia trong công ty, ai dám a? Quán cơm bốn phía các công nhân viên, cũng tất cả đều động. Ta đi. Cái này Lâm Viễn, cũng quá dũng đi. Vậy mà trực tiếp về đối Tôn Vi Vi. Cái này Tôn Vi Vi vừa mới về nước, tính tình của nàng nhưng rất nóng này a. Ngồi ở một bên Tô Chi Diên cũng động, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua Lâm Viễn. Cái này nam nhân tại thời khắc mấu chốt, vậy mà ra mặt cho nàng. Mặc dù Lâm Viễn mắng chửi người phương thức rất không văn minh, nhưng hắn mắng chửi người lúc tư thái, thật rất đẹp a. Tô Chi Diên trong đôi mắt đẹp mang theo thần thái, cứ như vậy nhìn qua Lâm Viễn. Tôn Vi Vi tức giận đến bộ ngực run rẩy. Nàng vừa về nước tới công ty ngày đầu tiên, liền bị trong công ty một cái nhỏ nhân viên cho đối mắng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tôn Vi Vi trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho người ta sự tình bộ phát đầu hẹ chặt quá khứ. Sau đó nàng hung hăng trừng mắt Lâm Viễn, cầu vật. Ngươi bây giờ bị khai trừ, đi bộ phận nhân sự làm rời trước thủ tục, chỉnh lý ngươi vật phẩm tư nhân, lan ra công ty. Soát. Nghe nói như thế, trong phòng ăn, tất cả vây xem các đồng nghiệp tất cả giật mình. Lâm Viễn là thật chọc tới Tôn Vi Vi a, lần này Lâm Viễn sợ là xong. Tôn Vi Vi phụ thân thế nhưng là tập đoàn hai cổ đông, quyền lợi lớn như trời. Tôn tổng, ngươi không có quyền lợi khai trừ hắn. Liền tại lúc này, trước bàn ăn, đang dùng cơm Phí Phạm Cẩn lại đột nhiên đứng lên nói. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp trừng Phí Phạm Cẩn một chút. Phí tổng thanh tra, nơi này có ngươi chuyện gì? Tôn Vi Vi đè ép lửa giận nói. Phí Phạm Cẩn là công ty pháp vụ cao tầng, quyền cao chức trọng, nàng cũng không muốn gây nữ nhân này. Phí Phạm Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ lao động hợp đồng pháp thứ 39 đầu, dùng người đơn vị giải trừ lao động hợp đồng cần chứng minh nhân viên tồn tại nghiêm trọng không tuân kỷ, trọng đại thất trách các loại pháp định tình hình. Xin hỏi Tôn tổng, Lâm Viễn trái với cái nào một đầu cụ thể điều khoản? Ngươi. Tôn Vi Vi bị đối không biết như thế nào giải thích. Phí Phạm Cẩn tiếp tục nói, cho dù dựa theo công ty điều lệ thứ 47 đầu, giải trừ lao động hợp đồng cũng cần đi qua bộ tài nguyên nhân lực điều tra, công hội thu thập ý kiến, ban giám đốc phê duyệt tam trọng chương trình. Không có chương trình liền tùy ý khai trừ người, Tôn tổng, ngươi đây là công quyền tư dụng. Tôn Vi Vi bị đối gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tôn tổng, ngươi vừa tới công ty ngày đầu tiên, liền công quyền tư dụng, ngươi còn không biết xấu hổ nói Tô Chi Diên. Ngươi mới là công ty cấp chuột. Ta đề nghị ngươi về nhà hảo hảo tỉnh lại một cái. Lâm Viễn tiếp tục về đối nói, đối mặt Tôn Vi Vi, hắn không sợ hãi chút nào. Ngươi, đồ hỗn trướng. Tôn Vi Vi tuyệt mỹ bộ ngực đều tại chập trùng, nàng triệt để bị chửi hỏng mất. Tôn Vi Vi nâng lên tay ngọc, hướng phía Lâm Viễn một bàn tay quất tới. Nhưng nàng bàn tay lại bị Lâm Viễn bắt được. Làm sao? Tôn phó tổng, trong lời nói phản bác bất quá, liền muốn động thủ đánh người sao? Đây chính là chúng ta Tô thị tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý sao? Ngươi ngoại trừ ngôn ngữ nhục mạ uy hiếp, động thủ đánh người bên ngoài, ngươi còn có những khả năng khác sao? Ngươi những năm này tại Mỹ quốc du học, liền dạy ngươi những vật này. Lâm Viễn tiếp tục châm chọc nói. Tôn Vi Vi bị chửi cầu huyết lâm đầu, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đơn giản muốn hỏng mất. Nàng sống lớn như vậy, đời này không có bị người như thế mắng qua a. Mắng tốt. Tôn Vi Vi, ngươi hôm nay nếu là dám đánh Lâm Viễn một cái, đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Tô Chi Diên vô bàn một cái, đi theo hô. Tô Chi Diên còn lấy điện thoại di động ra, đem một màn này hiện trường quay chụp ghi chép lại. Tôn tổng, động thủ đánh người là muốn giao trách nhiệm hình sự. Phí Phạm Cẩn lạnh giọng nhắc nhở. Tôn Vi Vi đơn giản chọc tức, nàng một thanh hất ra Lâm Viễn, tức giận đến xoay người rời đi. Trong phòng ăn, tất cả các công nhân viên đều là một mặt chấn kinh một bức. Lâm Viễn, mắng xinh đẹp. Trước kia cũng không phát hiện a, nguyên lai ngươi mắng chửi người ác như vậy. Tô Chi Diên vỗ tay bảo hay nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Viễn, đầy mắt thần thái lưu chuyển. Chương 116, phu khoa thánh thủ, cầm xuống Bạch Phú Mỹ. Chương 116, phu khoa thánh thủ, cầm xuống Bạch Phú Mỹ. Cái này nam nhân, tại thời khắc mấu chốt chịu vì nàng ra mặt. Nàng càng thêm nhận định cái này nam nhân. Nặng, cho ngươi thêm cái đùi gà. Tô Chi Diên nói xong, đem chính mình trong bàn ăn một cái khác đùi gà cũng kẹp cho Lâm Viễn. Lâm Viễn vọng hướng Phí Phạm Cẩn, gật đầu nói tạ ơn Phí tổng thanh tra. mới vừa rồi không có phí tổng thanh tra hỗ trợ, Lâm Viễn chỉ sợ thật rất khó đối phó.
Không có việc gì, ta liền không quen nhìn nàng ý thế hiếp người mà thôi.
Phí Phàm Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tô Chi Diên đối Lâm Viễn tốt như vậy,
Phí Phàm Cẩn đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng thất lạc cùng ghen vông.
Phó tổng quản lý Tôn Vi Vi trở lại văn phòng sau, tức giận đến không ngừng run rẩy.
Cái kia Lâm Viễn là ai?
Lai lịch gì?
Ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ.
Tôn Vi Vi đối thư ký quát.
Thư ký Khương Huyên liên tục gật đầu.
Rất nhanh, thư ký đem Lâm Viễn hồ sơ tư liệu tra ra được, đưa cho Tôn Vi Vi.
Tôn Vi Vi cầm lấy Lâm Viễn tư liệu lật nhìn vài lần, nàng trong đôi mắt đẹp hàn mang càng sâu.
Hừ, nguyên lai là mới nhập chức mới nửa năm phế vật lái xe.
Coi như thăng chức làm chủ tịch thư ký, cũng bất quá là Tô Mặc Dung một con chó mà thôi.
Tôn Vi Vi chào phúng nói.
Tôn tiểu thư, ngài muốn đối phó hắn, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Tô Mặc Dung rất che chở hắn.
Thư ký Khương Huyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Khương Huyên là Tôn Lệ Thành ngự dụng tổng giám đốc thư ký.
Nàng đã vì Tôn Lệ Thành phục vụ, cũng vì Tôn Vi Vi phục vụ.
Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, Tô Mặc Dung,
nàng đều tự thân khó bảo toàn, đâu còn có công phu quản cái này chó thư ký.
A lập tức cho ta biết phụ thân, để hắn liên hệ ban giám đốc toàn viên, buổi chiều tổ chức một trận toàn viên hội nghị cấp cao.
Tôn Vi Vi ra lệnh.
Buổi chiều, nội bộ tập đoàn đột nhiên tổ chức một trận cao tầng toàn thể hội nghị. Trong tập đoàn mấy chục tên cao tầng tất cả đều bị gọi lên đi họp.
Trận này hội nghị là từ Tôn Lệ Thành nói ra, từ toàn thể ban giám đốc chủ trì tổ chức.
Tập đoàn các cổ đông tất cả đều trình diện.
Lâm Viễn thân là chủ tịch thư ký, cũng đi theo Tô Mặc Dung cùng đi đến phòng họp.
Hắn làm thư ký, phải chịu trách nhiệm ghi chép trận này hội nghị nội dung.
Lúc này, tổng giám đốc Tôn Lệ Thành đứng tại chủ trì trước bàn, trước tập hợp dưới công ty cái này hơn nửa năm tới công trạng tình huống.
Tôn Lệ Thành nhấn mạnh điểm danh, công ty hơn nửa năm công trạng trượt, số liệu không lý tưởng.
Sau đó, Tôn Lệ Thành lại hướng mọi người giới thiệu, nữ nhi của hắn, Tôn Vi Vi.
Tôn Vi Vi tiến lên, nhẹ nhàng xinh đẹp thân, hướng mọi người hành lễ.
Các vị cổ đông, lãnh đạo cấp cao nhóm mọi người tốt, ta là Tôn Vi Vi, ta năm nay vừa tốt nghiệp, hoàn thành Gia Châu Bá Khắc Lợi Đại học MBA học vị, tại tuần này về nước. Tiếp xuống, ta sẽ tiếp tục đảm nhiệm tập đoàn phó tổng quản lý trước, làm tốt trong tay công tác.
Trong phòng họp, một đám những người lãnh đạo nhao nhao vỗ tay hoan nghênh.
Một năm không gặp Tôn Vi Vi, bây giờ nàng ra nước ngoài học một năm sau, khí chàng mạnh hơn.
Tôn Lệ Thành đứng ở một bên, rất là hài lòng gật đầu.
Đối với mình vị này nữ nhi bà bối, Tôn Lệ Thành quá kiêu ngạo.
Nữ nhi thành tích tốt, với lại năng lực cường, khí chàng nghiền ép đám người.
So Tô Mặc Dung cái kia cô gái ngoan ngoãn mà không biết mạnh bao nhiêu lần.
Tôn Lệ Thành rất là hài lòng.
Tôn Vi Vi tiếp xuống, làm một trận báo cáo công tác, cùng công ty chiến lược phân tích biểu.
Hồi báo xong công tác sau, Tôn Vi Vi đột nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, ngưng âm thanh đề nghị, chư vị các cổ đông, công ty các cao tầng, tập đoàn chúng ta hơn nửa năm thu nhập nghiêm trọng trượt, với lại tập đoàn chúng ta trọng yếu nhất ít vật xin phòng bệnh hạng mục, hạch tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng bị đảo đi.
Chuyện này đối với công ty của chúng ta đã kích to lớn.
Ta cho rằng, những này đủ loại, đều là bởi vì chúng ta chủ tịch Tô Mặc Dung không làm, loạn tắc vi.
Thân là chủ tịch, Tô Mặc Dung không có dẫn đầu quản lý tốt công ty, cho nên ta đề nghị, sớm miễn đi Tô Mặc Dung chủ tịch chức vụ.
Xoát. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp các vị cấp cao cùng các cổ đông tất cả giật mình.
Ta đi.
Cái này Tôn Vi Vi cũng quá biểu đi.
Nàng một cái nho nhỏ phó tổng quản lý, vậy mà đề nghị muốn miễn đi chủ tịch Tô Mặc Dung chức vụ.
Cái này, phóng nhãn toàn bộ công ty, không ai dám nói ra được a làm cản.
Tôn Vi Vi, ngươi một cái phó tổng quản lý, còn chưa có tư cách quản ta chức vị sự tình a.
Tô Mặc Dung cũng khí không nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói.
Tô Chi Diên càng là đôi mắt đẹp phẫn nộ.
Ta tán thành.
Liên tại lúc này, Tôn Lệ Thành lại đột nhiên nhấc tay biểu thị tán thành.
Cái này Tôn Lệ Thành hai cha con, quả thực là khinh người quá đáng.
Ta chủ tịch chức vụ còn có một năm nhiệm kỳ, các ngươi vội vã nghị xong miễn chức vụ của ta, sợ là có mục đích khác à?
Tôn Lệ Thành, ngươi muốn mưu quyền xoán vị?
Tô Mặc Dung trực tiếp khi hỏi.
Tô Mặc Dung, ngươi quản lý hoàn toàn chính xác không được, ta chỉ là luật sự.
Tôn Lệ Thành bĩu môi nói.
Nữ nhi Tôn Vi Vi cũng mở miệng nói, công ty của chúng ta năm gần đây kinh doanh kém như vậy, ít vật xin phòng bệnh trọng yếu nghiên cứu khoa học đoàn đội còn bị đảo đi.
Tô Đồng, ngươi không phải y học chuyên nghiệp xuất thân, không hiểu y học chuyên nghiệp lĩnh vực, ngươi dạng này không cách nào kinh doanh tốt công ty, chỉ làm liên lụy công ty.
Cho nên ta cho rằng, ngươi không có năng lực dẫn đầu tốt công ty, ngươi không cách nào cầm quyền.
Lời này vừa ra, đang ngồi các cổ đông cũng đều nhao nhao gật đầu.
Tựa hồ cũng tán đồng Tôn Vi Vi quan điểm.
Tô Mặc Dung cười lạnh nói, ta nhậm chức chủ tịch 10 năm, 7 năm qua, công ty công trạng từ mấy chục triệu, làm được vài tỷ.
Ngươi nói ta không có năng lực.
Toàn bộ công ty tiêu thụ đoàn đội, marketing chủ tính, đều là ta một tay mang theo tới.
Không có ta, các ngươi các vị đang ngồi đoán chừng còn mở không nổi xe sang trọng, mua không nổi hào chạy à.
Lời vừa nói ra, ban giám đốc bên trong tất cả mọi người đều trầm mặc.
Tôn Vi Vi chào phúng bề đôi nói, công ty trước đây ít năm, ngươi thật sự có công lao, nhưng bây giờ công ty công trạng trượt rõ như ban ngày.
Bây giờ tình huống phát triển, Tô Mặc Dung, ngươi đã không thích hợp làm chủ tịch.
Ngươi căn bản cũng không hiểu y học, đối y học tri thức nhất khiếu bất thông, hiện tại cũng là chuyên nghiệp tính rất mạnh cạnh tranh thời đại.
Nếu như ngươi thân là chủ tịch, ngay cả y dược cũng đều không hiểu, căn bản là không có cách cầm lái hảo chỉnh cái tập đoàn.
Cái này, đích thật là Tô Mặc Dung được điểm.
Nàng là marketing chuyên nghiệp xuất thân, phụ trách công ty quản lý kinh doanh, tiêu thụ mở rộng.
Nàng cũng không phải là y học chuyên nghiệp, cho nên nàng không hiểu y học.
Mà Tôn Lệ Thành hai cha con đều là chuyên nghiệp lĩnh vực y học xuất thân, bọn hắn đối y học kiến thức chuyên nghiệp cùng với hiểu rõ.
Chương 117, bao tay trắng kế hoạch. Chấp hành. 1. Chương 117, bao tay trắng kế hoạch. Chấp hành. 1. Tô Mặc Dung cười lạnh nói, ta đối phương diện y học hoàn toàn chính xác không hiểu, nhưng thư ký của ta hiểu y học, cái này đủ. Có cái gì chuyên nghiệp bên trên sự tình, thư ký của ta sẽ thay ta phân tích xử lý. Ta chỉ cần quản lý tốt công ty là được rồi. Tôn Vi Vi lại nghe nói cười lạnh, thư ký của ngươi. Ngươi là chỉ Lâm Viễn cái phế vật này sao? Tôn Vi Vi nói xong, đem một chồng hồ sơ tư liệu vung ra bàn hội nghị trước. Thư ký của ngươi Lâm Viễn, tốt nghiệp ở chiếc tỉnh giao thông chức nghiệp kỹ thuật học viện. Ô tô ứng dụng sửa chữa chuyên nghiệp, trường đại học trình độ. Hắn học cũng không phải là y học chuyên nghiệp A. Hơn nữa còn chỉ là một cái phế vật trường đại học sinh, thậm chí ngay cả bản khoa đều thi không đậu. A. Tô Mặc Dung, ngươi nói ngươi thư ký hiểu y học. Ngươi đang nói đùa sao? Tôn Vi Vi thành âm trào phúng nói. Nàng đã sớm tra rõ Lâm Viễn tất cả hồ sơ tư liệu. Cái phế vật này, liền là một cái phế vật trường đại học sinh, làm sao có thể hiểu y học. Lúc này, một bên Tô Chi Diên nhịn không được nói, ai nói Lâm Viễn không hiểu y học? Chẳng lẽ nhất định phải qua ban tốt nghiệp mới hiểu y học sao? Lâm Viễn là gia tộc tổ truyền trung y đi, y thuật không biết so với các ngươi những này chuyên gia Tây y tốt bao nhiêu lần. A, vẫn là trong đó y đi. Tôn Vi Vi trên mặt phúng cười càng thêm hơn, trung y đi. A, hãm hại lừa gạt giang hồ trò lừa gạt mà thôi. Tô Mặc Dung, bên cạnh ngươi là không người có thể dùng sao? Chỉ có thể tìm loại này giang hồ phiến tử. Lâm Viễn lúc này cũng nhịn không được, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nói chuyện độc như vậy nữ nhân. Ai nói trung y là giang hồ trò lừa gạt? Các ngươi Tây y cần chữa bệnh thiết bị tài năng kiểm chắc đi ra bệnh dữ, trung y nhìn qua liền biết. Các ngươi Tây y không giải quyết được nghi nan tạp chứng, trung y châm cứu liền có thể hóa giải. Lâm Viễn bề đối nói. Tôn Vi Vi cười càng trâm trọng, quả nhiên là giang hồ lừa đảo, nói bậy nói bạn, càng thổi càng hư. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có thể nhìn ra cái gì bệnh dữ đến? Lâm Viễn chằm chằm vào Tôn Vi Vi, gàn từng chữ, ngươi kinh nguyệt không đều, mỗi tháng đều có đau bụng kinh, với lại lượng rất lớn. Lời vừa nói ra, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người một mặt lúng túng, kinh nghi quay đầu nhìn qua Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi càng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, đôi mắt đẹp chấn kinh. Mình kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh cái này triệu chứng, cái phế vật này muốn đản là thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn đang điều tra ta? Không đối, ta kinh nguyệt không đều sự tình, căn bản không ai biết. Ta không cùng bên người bất luận kẻ nào nói qua. Hắn căn bản tra không được. Chẳng lẽ hắn thật hiểu trung y liễu? Giờ khắc này, Tôn Vi Vi tiếu mặt có chút chấn kinh. Người nói bậy nói bạn, ta căn bản cũng không có đau bụng kinh, càng không có kinh nguyệt không đều. Tôn Vi Vi trực tiếp phủ nhận nói, loại sự tình này, nàng sao có thể thừa nhận? Đây chính là nữ nhân từ mật thoại đề. Với lại, nàng nếu là thừa nhận, chẳng phải là đã nói lên Lâm Viễn thật hiểu trung y đi, cho nên nàng trực tiếp phủ nhận. Nhưng Tôn Vi Vi hàm răng cắn chặt môi đỏ, đã nói rõ Lâm Viễn sai đúng. Lâm Viễn nhíu mày lại, Tôn phó tổng, ngươi rõ rệt liền đau bụng kinh những bệnh trạng này, ngươi là cố ý không thừa nhận a? Ngươi không dám thừa nhận, đúng không? Tôn Vi Vi tiếu mặt đỏ bừng, nàng cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Trung y các ngươi tất cả đều là giang hồ lừa đảo mà thôi. Ngươi không phải nói ngươi rất hiểu trung y sao? Vậy ngươi dám cùng Tây y chữa bệnh dụng cụ cùng nhau kiểm tra, làm so sánh sao? Có so sánh mới có tính chân thực, ngươi có dám hay không? Tôn Vi Vi chất vấn. Lúc này, một đám cao tầng cùng các cổ đông cũng nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, muốn phân biệt trung y đến tột cùng có đúng hay không, vậy thì cùng Tây y chữa bệnh dụng cụ so sánh kiểm tra một cái, liền biết. Một tên cổ đông cũng mở miệng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Tốt, có thể so. Lâm Viễn cũng hoàn toàn không sợ, gật đầu nói. Tô Mặc Dung có chút lo lắng nhìn xem hắn, gia hỏa này, thật có thể được không? Hắn đây chính là cùng tinh mật nhất chữa bệnh dụng cụ làm so sánh á. Lâm Viễn hướng Tô Mặc Dung gật gật đầu, ra hiệu đừng lo lắng. Vậy liền so kiểm tra huyết áp của ta, còn có tâm suất, huyết áp độ báo hòa. Trung y các ngươi không phải am hiểu bắt mạch sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi đem mạch có thể đem ra tình huống như thế nào đến. Là ngươi đem mạch chuẩn, vẫn là chữa bệnh dụng cụ kiểm tra chuẩn? Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Có thể. Lâm Viễn gật đầu. Nhưng ta có cái tiền đề yêu cầu, nếu là ngươi đem mạch không có chữa bệnh dụng cụ kiểm tra chuẩn xác, ngươi nhất định phải từ trước. Tôn Vi Vi đột nhiên nói ra. Lâm Viễn biến sắc. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn á, cũng dám ép loại này cược. Không có vấn đề, nếu như ta kiểm tra không có chữa bệnh dụng cụ chuẩn, ta tự nguyện từ trước. Lâm Viễn gật đầu nói, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, nếu là ta bắt mạch kiểm tra số liệu cùng chữa bệnh dụng cụ một dạng tinh chuẩn, vậy ta cần ngươi hướng Tô đồng xin lỗi. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp phát lạnh, đáp ứng nói, có thể. Tô Chi Diên nhẹ nhàng kéo một cái Lâm Viễn góc áo, muốn quên hắn đừng xúc động. Lâm Viễn lại cười nhạt một tiếng, ra hiệu không có việc gì. Tôn Vi Vi ngồi tại bàn hội nghị trước, đưa ra tay phải của mình cánh tay ngọc. Nhân viên công tác mang tới một đài chuyên nghiệp huyết áp dụng cụ đo lường. Đài này dụng cụ là Tô Thị tập đoàn nghiên cứu phát minh thiết kế, đài này huyết áp dụng cụ, giá bán cao tới hơn 1 vạn khối tiền. Kiểm tra độ chính xác cao tới 100. Nhìn thấy Lâm Viễn thật muốn so, ngay cả Tô Mặc Dung đều có chút lo lắng. Cái này trung y bắt mạch, thật có thể cùng Tây y dụng cụ đo lường đánh đồng a? Lâm Viễn chuẩn bị bắt đầu bắt mạch. Nhưng Tôn Vi Vi lại đột nhiên nói ra, chờ một chút, ngươi nhất định phải cách một tờ giấy, ta sợ ngươi ô uế da thịt của ta. Yêu cầu này rất quá đáng. Để trung y bắt mạch, lại còn muốn cách một tờ giấy, này lại dẫn đến mạch đập sát suất chúng giảm mạnh. Tô Mặc Dung vừa muốn mở miệng, Lâm Viễn lại nói, có thể, vậy liền cách một tờ giấy. Nói xong, Lâm Viễn đem một chương A4 tờ giấy tại Tôn Vi Vi tay phải trên cánh tay. Sau đó Lâm Viễn duỗi ra 3 ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út,
phân biệt khoác lên Tôn Vi Vi tay ngọc trên cổ tay. Cái gì gọi là trung ý bắt mạch? Liền là thông qua bệnh nhân phần tay mạch đập chấn động, đến suy luận người bệnh tình huống thân thể, cùng bệnh biến. Nhân thể rất nhiều triệu chứng, đều có thể thông qua mạch tượng giải đọc ra đến. Lúc này, Lâm Viễn chăm chú cảm thụ được Tôn Vi Vi mạch đập nhảy lên. Sau một hồi, Lâm Viễn mới buông lỏng ra ba ngón. Huyết áp 101/77, trạng thái tĩnh nhịp tim 65, máu dưỡng độ bão hòa 99. Lâm Viễn trực tiếp báo ra hắn bắt mạch chẩn bệnh số liệu. Chương 118, bao tay trắng kế hoạch. Chấp hành. 2, chương 118, bao tay trắng kế hoạch. Chấp hành. 2, Tôn Phó tổng, huyết áp của ngươi hơi thấp, phải cùng ngươi lâu dài ăn uống điều độ giảm béo có quan hệ. Ngươi không thể lại giảm cân, cần ăn nhiều món chính. Lâm Viễn vẫn không quên nhắc nhở một câu. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói mỏ. Cầm chữa bệnh dụng cụ đến. Tôn Vi Vi nói xong, để cho thủ hạ đem chữa bệnh dụng cụ lấy tới, sau đó bắt đầu dùng chữa bệnh dụng cụ kiểm tra. Nàng cũng không tin, trung y bắt mạch có thể cùng cao tinh độ y học dụng cụ so sánh. Lâm Viễn bắt mạch chẩn bệnh, khẳng định không có chữa bệnh dụng cụ chuẩn. Tôn Vi Vi mở ra huyết áp dụng cụ, bắt đầu kiểm tra. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào dụng cụ đo lường chỉ số bảng bên trên. Một phút đồng hồ sau, kiểm tra cuối cùng kết thúc. Chữa bệnh dụng cụ đo lường bảng bên trên hiện ra một hàng con số, huyết áp 101/77, trạng thái tĩnh nhịp tim 65, máu dưỡng độ bão hòa 99 cái này. Vậy mà cùng Lâm Viễn bắt mạch chẩn bệnh kết quả một màn đồng dạng. Giờ khắc này, Tôn Vi Vi tiếu mặt chấn kinh, không dám tin. Lâm Viễn cái này lừa đảo trung y liệt, bắt mạch ra số liệu, vậy mà cùng chữa bệnh dụng cụ kiểm tra một màn đồng dạng. Ngay cả một điểm trị số đều không có sai lầm. Cái này, làm sao có thể? Tôn Vi Vi cảm giác mình thế giới quan bị đánh vỡ, nàng tại Mỹ quốc du học, tiếp thụ qua tiên tiến nhất Tây y lưu phái tri thức, nàng khó có thể tưởng tượng, trung y loại này bắt mạch trò lừa gạt, làm sao lại đo như thế tinh chuẩn. Bốn phía các cổ đông cũng đều có chút chấn kinh. Cái này Lâm Viễn, vậy mà thật hiểu trung y. A Tô Mặc Dung cùng Tô Chi Diên hai mẹ con thì là nhẹ nhàng thở ra. Tôn Phó tổng, kết quả đã ra tới. Ngươi thua, chúng ta đánh cược còn giữ lời sao? Lâm Viễn hỏi. Tôn Vi Vi tiếu mặt giận dữ, nếu như ánh mắt có thể giết người, ánh mắt của nàng đã đem Lâm Viễn đại gỡ tàng khối. Tôn Vi Vi tuyệt mỹ bộ ngực phập phồng, nàng cắn răng, gạt ra mấy chữ, Tô Mặc Dung, thật có lỗi. Tô Mặc Dung thản nhiên nói, gọi ta Tô Đồng, không lớn không nhỏ, ta hiện tại vẫn là chủ tịch đâu. Tôn Vi Vi càng là khí run lên, chỉ có thể cắn răng hô to, Tô Đồng. Tôn Vi Vi, thư ký của ta y học trình độ còn có thể a? Ta khi cái này chủ tịch, cũng không có vấn đề a? Tô Mặc Dung hỏi. Tôn Vi Vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gật đầu, không có vấn đề. Cái kia tốt, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tan họp. Tô Mặc Dung lạnh giọng nói ra. Trận này hội nghị lúc này mới giải tán. Đúng Tôn Vi Vi, ngươi vừa tới công ty, vẫn là trước làm quen một chút trong tay nghiệp vụ a, đừng lên đến liền nghị tranh quyền và bị. Có chút vị trí, là dựa vào bản sự ngồi lên, không phải dựa vào một trận hội nghị, một trận thi biện luận liền có thể cướp đến tay. Ngươi còn trẻ, cần nhiều học một ít. Tô Mặc Dung trước khi đi, lại không quên nhắc nhở một câu. Đây quả thực là trần trụi châm chọc. Tôn Vi Vi khí tiểu khu run rẩy, nhưng lại không cách nào phản bác. Tô Mặc Dung mang theo Lâm Viễn cùng Tô Chi Diên rời đi. Bất quá rời đi trước, Lâm Viễn không quên nhắc nhở một câu, "À đúng Tôn Phó tổng, ngươi kinh nguyệt không đều có thể trị lý, nhưng ngươi đừng có dùng thuốc tây. Hiện tại thuốc tây, mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng đối thân thể tổn thương đại. Ta có thể dùng trung y giúp ngươi điều lý. Ngươi cút cho ta." "Ai kinh nguyệt không đều?" Tôn Vi Vi khi đến trực tiếp đem một chồng văn bản tài liệu đập tới. Lâm Viễn vội vàng tránh đi, hiện tại cô nương tính tình thế nào đều như thế lại. Nói xong, Lâm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu đi. Trong phòng họp, một đám các cổ đông cũng đều tán đi. Chỉ để lại Tôn Vi Vi cùng phụ thân Tôn Lệ Thành hai cha con, sắc mặt khó coi. Tô Mặc Dung ta nhất định sẽ làm cho người xuống đài. Tuyệt sẽ không để ngươi nhịn đến lần tiếp theo chủ tịch tuyển cử. Tôn Vi Vi ngọc quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, tập đoàn Phong Khống tổng thanh tra Lục Thừa Vũ chậm rãi tiến lên, hắn ôn nhu nói, "Vi Vi, đừng nóng giận, không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thủ." Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi làm sao báo cửu?" Cái này Lục Thừa Vũ là Tôn Lệ Thành nhân mã, cũng là Tôn Lệ Thành đắc lực nhất phụ tá đắc lực thứ nhất, hắn thân là Tô thị tập đoàn Phong Khống tổng thanh tra, có được rất lớn quyền lợi. Lục Thừa Vũ cười lạnh nói, "Tô Mặc Dung mấy ngày này một mực tại chỉ định mới chiến lược quy hoạch, nàng nhất định phải thông qua ta Phong Khống bộ môn phê duyệt, chiến lược quy hoạch tài năng thông qua." "Hừ, ta liền để nàng biết, đắc tội chúng ta Vi Vi hạ tràng." Nghe nói như thế, Tôn Vi Vi tiếu trên mặt hàn xương lúc này mới tiêu tán một chút. Tôn Lệ Thành cũng vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Tốt, Thừa Vũ, chuyện này giao cho ngươi đi làm, đừng để ta thất vọng." Lục Thừa Vũ cung kính gật đầu, "Tôn tổng yên tâm, ta một hồi để Tô Mặc Dung chịu không nổi." "Đúng Vi Vi, ban đêm ta có thể mời ngươi ăn cơm sao?" Lục Thừa Vũ mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Hắn một mực rất ưa thích Tôn Vi Vi, bất quá Tôn Vi Vi trước đó tại Mỹ quốc du học. Bây giờ nàng trở về, Lục Thừa Vũ dự định một lần nữa truy cầu Tôn Vi Vi. Chỉ cần cầm xuống cái này hai cố đông nữ nhi, cái kia Lục Thừa Vũ sự nghiệp đem lên như diều gặp gió. Không tâm tình, Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa Vũ bắt đầu hắn nhằm vào thủ đoạn. Tô Mặc Dung cùng nữ nhi Tô Chi Diên kế hoạch chiến lược, mỗi lần nộp lên cho ban giám đốc đều sẽ bị liên tiếp bắt bỏ. Phong Khống bộ môn có được rất lớn quyền hạn, Lục Thừa Vũ bạch, Tô Mặc Dung chiến lược báo cáo có rất lớn phong hiểm, cho nên đem Tô Mặc Dung kế hoạch toàn bộ bắt bỏ, không cho Tô Mặc Dung thông qua kế hoạch. Mấy ngày nay, để Tô Mặc Dung có chút buồn bực.
chỉ trách nàng năm đó lập nghiệp lúc đem phong khống bộ môn quyền hạn bứt bỏ. Bây giờ phong khống bộ môn tất cả đều là Tôn Lệ Thành nhân mã phe phái, bọn hắn đây là tại cố ý làm khó dễ. Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn trực tiếp hô đến trong văn phòng. Tôn Lệ Thành đã bắt đầu động thủ, mấy ngày nay chiến lược của chúng ta đề án liên tiếp bị cự tuyệt, ngươi hẳn là cũng thấy được. Người con này bao tay trắng, cũng là thời điểm ra tay. Tô Mặc Dung hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp lạnh như băng nói. Nàng lúc này, cái kia nữ vương khí chẳng mới rốt cục bày ra. Minh Bạch, Tô Đồng, ngài nghĩ tới ta làm thế nào? Lâm Viễn hỏi. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhíu lại, chậm rãi nói, ta cái này chủ tịch nhiệm kỳ còn thừa lại một năm, ta muốn ngươi tại trong vòng một năm, thay ta giải quyết hết Tôn Lệ Thành. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng, Tô Đồng, nhưng cái này có chút quá khó khăn a, Tôn Lệ Thành dù sao cũng là tập đoàn hai cô đông, tại trong tập đoàn có được đại lượng phe phái nhân mã, ta một cái nho nhỏ thư ký, làm sao đối phó hắn? Vội cái gì, có ta cho ngươi chỗ dựa. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy nói. Chương 119, chinh phục Tôn Vi Vi, 1, chương 119, chinh phục Tôn Vi Vi, 1, có Tô Mặc Dung câu nói này, Lâm Viễn lúc này mới gật đầu đáp ứng. Bao tay trắng kế hoạch bước đầu tiên, trước diệt trừ Tôn Lệ Thành phụ tá đắc lực thứ nhất, phong khống bộ môn tổng thanh tra, Lục Thừa Vũ. Tô Mặc Dung nói ra kế hoạch của nàng. Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn hô đến bên cạnh, tại Lâm Viễn bên tai nói nhỏ phân phó vài câu. Lâm Viễn sắc mặt nghiêm trọng, liên tục gật đầu. Bất quá hắn túi đầu thời điểm, ánh mắt vừa vặn có thể thoáng nhìn Tô Mặc Dung ngực cái kia rãnh sâu hoắm, còn có cái kia hai đoàn cực lớn kích thước. Lâm Viễn vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Cái này Tô Mặc Dung, thật là một cái câu người thiếu phụ bưu vật. Tô Đồng, vậy ta bắt đầu chấp hành bao tay trắng kế hoạch, cho Tô tiểu thư ra mắt sự tình, có hay không có thể kết thúc? Lâm Viễn đề nghị. Ra mắt nhiệm vụ này, cũng khó Lâm Viễn rất lâu. Tô tiểu thư cái tính cách này là tuyệt không có khả năng ra mắt thành công, cho nên Lâm Viễn chỉ muốn đem cái này khoai lang bỏng tay nhiệm vụ cho vứt bỏ. Nhưng Tô Mặc Dung lại đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, làm sao? Ngươi không muốn để cho nàng ra mắt? Lâm Viễn lắc đầu liên tục, không phải không phải, chủ yếu là Tô tiểu thư không nguyện ý phối hợp ra mắt, ta nhiệm vụ này rất khó hoàn thành a. Với lại, ta hiện tại muốn chấp hành bao tay trắng kế hoạch, cũng chia không ra tâm tư, giúp Tô tiểu thư ra mắt đi. Tô Mặc Dung lại chậm rãi nói, sợ cái gì, ra mắt nhiệm vụ tiếp tục. Với lại muốn càng tấp nập càng tốt, càng rõ lộ ra càng tốt, để các đồng nghiệp đều nhìn thấy. Dạng này, vừa vặn có thể che giấu ngươi chấp hành bao tay trắng kế hoạch hành động. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. Cái này khoai lang bỏng tay, là thế nào đều không bung được ra đúng, ngươi tiếp tục liên hệ Hồng Nương, xế chiều hôm nay, để Hồng Nương mang theo những cái kia chất lượng tốt các nam sinh trực tiếp tới công ty A trong công ty an bài ra mắt, thuận tiện để các đồng nghiệp đều có thể nhìn thấy. Dạng này có thể che giấu ngươi bao tay trắng kế hoạch hành động. Tô Mặc Dung đột nhiên nói ra. Lâm Viễn lông mày nhảy một cái, Tô Đồng, cái này không được đâu, trong công ty an bài ra mắt, Tô tiểu thư sẽ giết ta a. Lâm Viễn liên tục khuyên đủ. Nói đùa, thật muốn làm như vậy, Tô Chi Diên đoán chừng sẽ bạo tẩu a. Lâm Viễn ngẫm lại đều đáng sợ. Đây là mệnh lệnh. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Buổi chiều, Lâm Viễn chỉ có thể cau mày, đem mấy cái hồng nương cùng một đám chất lượng tốt ra mắt nam sinh vụng trộm hô đến Tô thị trong tập đoàn. Lâm Viễn đem hồng nương cùng mấy cái ra mắt nam đều hô đến trong phòng họp. Sau đó, Lâm Viễn kiếm cớ, đem Tô Chi Diên lừa gạt đi phòng họp. Tô tiểu thư, đây là một bút công ty tiêu thụ đơn đặt hàng đại hợp đồng, Tô Đồng nói, phải tất yếu ngài tự mình đi đàm. Lâm Viễn lôi kéo Tô Chi Diên, đi hướng phòng họp. Cái gì đại hợp đồng? Tô Chi Diên hiếu kỳ hỏi. Ngài đi vào liền biết. Lâm Viễn nói ra. Nói xong, Lâm Viễn mở ra cửa phòng họp, đem Tô Chi Diên lạp tiến vào phòng họp. Nhưng các loại Tô Chi Diên đi vào phòng họp sau, Lâm Viễn lại đột nhiên nói ra, à, Tô tiểu thư, ta bụng có đau một chút, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ta lập tức tới. Nói xong, Lâm Viễn trực tiếp xoay người chạy. Mà lúc này, Tô Chi Diên vừa đi vào trong phòng họp, nàng liền động. Trong phòng họp, ngồi 6 cái tướng mạo tuấn lãng anh tuấn nam sinh trẻ tuổi, còn ngồi mấy vị 40 nhiều tuổi phụ nữ trung niên. Các ngươi là? Tô Chi Diên tiếu khắp khuôn mặt là hồng nghi. Mấy vị tiên nam sinh nhao nhao đứng dậy, giới thiệu thân phận của mình. Mấy tên hồng nương cũng đứng dậy, tự giới thiệu mình, Tô tiểu thư ngài tốt, chúng ta là Thiền Tứ Lương duyên hôn nhân môi giới chỗ soát. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên lửa giận bụt một cái liền chui lên tới. Cái này Lâm Viễn vậy mà lại cho nàng an bài ra mắt. Với lại trực tiếp tướng thân địa điểm đều an bài đến công ty trong phòng họp tới. Lâm Viễn, Tô Chi Diên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tô tiểu thư ngài nhanh ngồi xuống a. Chúng ta cùng đối tượng hẹn hò hảo hảo giao lưu trao đổi. Hồng Nương vừa cười vừa nói. Tô Chi Diên khí bộ ngực đều đang run rẩy, giao lưu? Giao em gái ngươi a, đều cút cho ta. Tô Chi Diên trực tiếp đem Hồng Nương cùng đối tượng hẹn hò nhóm đều đuổi ra khỏi công ty. Tô Chi Diên giẫm lên giày cao gót, dẫn đùng đùng vọt tới thư ký văn phòng. Mở cửa ra cho ta. Tô Chi Diên hung hăng gõ cửa, nhưng trong văn phòng, Lâm Viễn căn bản vốn không tại. Hắn đã sớm phát giác không đối, chạy trước. Tô Chi Diên nổi trận lôi đình, nàng xông đi vào trực tiếp đem Lâm Viễn văn phòng đập. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Viễn đối tập đoàn Phong Khống tổng thanh tra Lục Thừa Vũ âm thầm điều tra, lại tìm không thấy Lục Thừa Vũ bất luận cái gì sơ hở. Lục Thừa Vũ thân là Phong Khống bộ môn khống chế người, hắn chú ý cẩn thận, làm việc giọt nước không lọt, cho nên không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lâm Viễn đem điều tra tình huống hồi báo cho Tô Mặc Dung. Chủ tịch trong văn phòng, Tô Mặc Dung nghe Lâm Viễn điều tra báo cáo, đôi mắt đẹp thâm thúy. Lục Thừa Vũ thân là Phong Khống tổng thanh tra, làm việc cẩn thận, phù hợp tính cách của hắn. Nhưng người không phải người hoàn mỹ, hắn nóng lòng cầu thành, muốn theo đuổi Tôn Lệ Thành nữ nhi, Tôn Vi Vi, cái này là cái chỗ đột phá. Tô Mặc Dung thâm thủy nói.
Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng, "Tô Đồng, ý của ngài là để cho ta từ Tôn Vi Vi vào tay?" Tô Mặc Dung gật đầu, "Trước cha Tôn Vi Vi, Tôn Vi Vi là cái chỗ đột phá. Lục Thừa Vũ tự thân không có lỗ thủng, nhưng hắn đang theo đuổi Tôn Vi Vi quá trình bên trong, liền không nhất định." Lâm Viễn gật đầu, "Ta hiểu được, ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận Tôn Vi Vi." "Không cần, ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội." Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy nói. Tiếp theo mấy ngày, Tô Mặc Dung chủ động cho Lâm Viễn an bài rất nhiều tiếp cận Tôn Vi Vi cơ hội. Nàng cố ý để Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi đang làm việc bên trên có tiếp xúc. Lâm Viễn liên tiếp cầm văn bản tài liệu, các loại tư liệu, đi Tôn Vi Vi văn phòng. Tiếp lấy giao tiếp tư liệu tiết tuổi, Lâm Viễn cùng Tôn Vi Vi nhiều lần tiếp xúc. Nhưng Tôn Vi Vi lại luôn cho người ta một bộ lạnh như băng cảm giác, đối Lâm Viễn càng là lãnh lược hàn sương, một câu đều không muốn nhiều lời. Mà nơi này đồng thời, tập đoàn hai cố Đông Tôn Lệ Thành cũng đang nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Viễn. Lâm Viễn đã biến thành Tô Mặc Dung trợ thủ đắc lực. Tôn Lệ Thành cũng cảm thấy uy hiếp, hắn phải thừa dịp cơ hội này diệt trừ Lâm Viễn, gây mất Tô Mặc Dung phụ tá đắc lực. Trong tập đoàn, hai đại cổ đông nội đấu đã chính thức bắt đầu. Tôn Lệ Thành âm thầm tìm tới pháp vụ bộ môn Phí Phàm Cẩn, muốn theo Phí Phàm Cẩn hợp tác, lợi dụng pháp luật lỗ thủng, vu hãm Lâm Viễn, sau đó diệt trừ rơi Lâm Viễn. Vì thế, Tôn Lệ Thành cam nguyện cho kết sủ tạ ơn kim. Nhưng Phí Phàm Cẩn ngay cả con mắt đều không nhấc một cái, trực tiếp cự tuyệt. Chương 120, chinh phục Tôn Vivi 2, chương 120, chinh phục Tôn Vivi 2. Phí Phàm Cẩn thậm chí còn âm thầm giúp Lâm Viễn, đem Lâm Viễn trong công việc pháp luật lỗ thủng cho tất cả đều hóa giải. Tôn Lệ Thành biết được sau, tức chết đi được. Hắn vọt thẳng tiến Phí Phàm Cẩn trong văn phòng chất vấn, "Phí Phàm Cẩn, ngươi đây là quyết tâm muốn đứng đội Tô Mặc Dung có đúng không? Công ty pháp vụ tổng thanh tra vẫn luôn là bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không đứng đội bất kỳ bên nào. Nhưng hôm nay, Phí Phàm Cẩn lại đột nhiên âm thầm giúp Lâm Viễn." Cái này khiến Tôn Lệ Thành không thể tiếp nhận, pháp vụ bộ môn quyết không thể đầu nhập vào Tô Mặc Dung. Đây chính là cái trọng yếu chức quyền bộ môn. Phí Phàm Cẩn cười lạnh nói, "Ta ai cũng không đứng đội, ta bảo trì trung lập, ta chỉ vì mình cùng công ty công tác. Các ngươi hai cái cổ đông nội đấu, không liên quan gì đến ta, đừng kéo ta xuống nước." Tôn Lệ Thành giảm thấp thanh âm nói, "Phí tổng thanh tra, ngươi nói cái giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể giúp bận điệu?" Phí Phàm Cẩn cười lạnh nói, "Ngươi điểm này tiền tỉnh lại đi, nhà ta không thiếu tiền, không kém ngươi điểm này tiền." Nghe nói như thế, Tôn Lệ Thành biến sắc, hắn suýt nữa quên mất, cái này Phí Phàm Cẩn trong nhà, tựa hồ cũng rất có tiền, cũng là phú nhị đại thiên kim. Tôn Lệ Thành thông đồng làm bậy căn bản không làm được. Cuối cùng, Tôn Lệ Thành chỉ có thể cắn răng rời đi, mặt khác nghĩ biện pháp đối phó Lâm Viễn. Mà lúc này, Lâm Viễn cũng đang không ngừng tìm cơ hội tiếp cận Tôn Lệ Thành nữ nhi, Tôn Vi Vi. Ngày nay buổi sáng, phó tổng quản lý văn phòng, Tôn Vi Vi vừa mở xong sẽ, dẫm lên giày cao gót đi trở về trong văn phòng. Lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, nơi bụng ẩn ẩn chuyển đến rơi cảm rất đau. Xong, giống như gì tới, với lại vừa đau trải qua, với lại lần này, so trước kia đều đau. Nơi bụng không ngừng truyền đến trận trận rơi cảm rất đau, để nàng ngay cả đi đường đều trở nên suy yếu. Với lại nàng đã cả ngày chưa có ăn. Tôn Vi Vi đã thành thói quen mỗi ngày ăn uống điều độ giảm béo. Không ăn điểm tâm, không ăn cơm trưa, cái này khiến thân thể của nàng càng thêm không chịu nổi. Tôn Vi Vi vừa đi vào văn phòng, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, nàng cảm giác mắt tối sầm lại, rốt cuộc nhịn không được tiểu khu hướng thẳng đến trên mặt đất mới ngã xuống. Lúc này cửa phòng làm việc bên ngoài, Lâm Viễn chính cầm một chồng văn bản tài liệu đi tới, hắn đang định tìm Tôn Vi Vi ký tên. Đột nhiên nhìn thấy Tôn Vi Vi hướng phía trên mặt đất mới ngã xuống. Tôn phó quản lý Lâm Viễn tật bước xông đi vào, tay mắt lênh lẹ, ôm một cái Tôn Vi Vi mảnh khảnh bờ eo thon. Tôn Vi Vi trong mơ hồ kinh hô một tiếng, nàng lúc đầu cho là mình sẽ té ngã trên đất. Kết quả đột nhiên tiểu khu bị một cái hữu lực tay cho nắm ở, sau đó nàng cả người bị ôm vào một người khác trong ngực. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp suy yếu, mơ hồ ở giữa, nàng cảm nhận được cái này nam nhân lồng ngực hữu lực nhảy lên. Còn có, hắn trên quần áo truyền đến nam sĩ tắm rửa lộ mùi thơm. Tôn Vi Vi kinh nghi ngẩng đầu nhìn lên, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phức tạp. Nàng phát hiện mình lại bị ôm vào Lâm Viễn cái này hỗn đản trong ngực. "Thả ta ra, cậu vật, ai bảo ngươi đụng ta?" Tôn Vi Vi giận dữ phía dưới, một tay đem Lâm Viễn đẩy ra. Nhưng Lâm Viễn vừa bị đẩy ra, Tôn Vi Vi đã mất đi ngừng, tiểu khu mềm nhũn, kém chút lại phải ngã quỵ. Nàng đã đau đến ngay cả đứng đều đứng không yên. Tôn tổng ngài cẩn thận một chút, Lâm Viễn bất đắc dĩ tiến lên lại đưa nàng đỡ. Lâm Viễn đỡ lấy Tôn Vi Vi đến trước sofa tòa hạ. Lúc này Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệch một mảnh, cái trán đều có đổ mồ hôi thẩm thấu mà ra. "Tôn phó tổng, ngài là không phải đau bụng kinh phạm vào?" Lâm Viễn quan sát đến tình huống của nàng, hỏi. "Không có." Tôn Vi Vi trực tiếp phủ nhận. "Ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Cút ra ngoài cho ta." Tôn Vi Vi quát. Lâm Viễn bất đắc dĩ nói, "Tôn tổng, ta tới tìm ngươi ký văn bản tài liệu." "Không ký." "Cút ra ngoài cho ta." Tôn Vi Vi tiếp tục cùng nói. Nàng lúc này gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh, toàn thân đau đến suy yếu bất lực, như vậy bối rối, nàng không muốn để cho Lâm Viễn nhìn thấy. Với lại nàng gì vừa tới, nàng lúc này đều vô dụng đệm, nàng muốn đem Lâm Viễn đuổi đi ra, sau đó cho mình thêm cái đệm. Nhưng Lâm Viễn lại chân thành nói, "Tôn tổng, ngươi cũng tuột huyết áp, ngươi dạng này không được. Ngươi có phải hay không vài ngày không ăn cơm? Một mực tại ăn trái cây giảm béo." Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp sững sờ, cái này hắn đều có thể nhìn ra. Bất quá Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần ngươi quản, ngươi đi ra ngoài cho ta." Nàng nói xong, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, từ trong bọc lấy ra một mảnh bố lạc phân giảm đau, nuốt vào. Lâm Viễn lại lắc lắc đầu nói, "Tôn tổng, ngươi thân thể này tình huống, ăn thuốc giảm đau hẳn là không dùng. Ngươi mỗi lần tới kinh nguyệt liền ăn thuốc giảm đau,
thân thể đã sinh ra kháng tính. Cái này bố lạc phân rừng không được ngươi đau bụng kinh. Tôn Vi Vi lúc này ăn thuốc giảm đau, quả nhiên vẫn là rất đau. Căn bản ép không được. Nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm trắng bệnh, trên trán đổ mồ hôi không ngừng thấm tấu ra. Đau quá. Thuốc tây đã ép không được đau đớn đúng không? Nếu không ta giúp ngươi dùng trung ý xoa bóp thủ pháp a. Trung ý xoa bóp thủ pháp có thể làm dịu ngươi đau bụng kinh triệu chứng. Lâm Viễn nói ra. Không cần ngươi giúp. Cút ra ngoài cho ta. Tôn Vi Vi tiếp tục mắng. Nàng cưỡng ép muốn từ trên ghế salon đứng lên, nhưng nàng lại đau đến ngay cả bỏ đều không đứng dậy được. Tôn Vi Vi lúc này càng ngày càng đau, nơi bụng đau đớn từng đợt co rút. Lâm Viễn bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn chậm rãi tiến lên, đưa tay ngã vào Tôn Vi Vi bụng dưới trước, nhẹ nhàng xoa nắn. Đừng đụng ta. Hỗn đản. Tôn Vi Vi tiểu khu run lên, đội và mắng. Nhưng theo Lâm Viễn bàn tay nhấn đặt ở nàng trên bụng, trong nháy mắt một cô ấm áp xúc cảm chuyển đến. Tôn Vi Vi vậy mà cảm giác đau đớn bị hóa giải rất nhiều. Tôn Vi Vi vừa mắng ra miệng thanh âm dừng lại vài giây đồng hồ. Lâm Viễn bàn tay tại nàng bằng phẳng trên bụng chậm rãi xoa nắn. Đây là trung y huyệt vị massage chi pháp. Lâm Viễn tại dùng thủ pháp đấm bóp, giúp nàng làm dịu đau bụng kinh. Nữ nhân này dáng người thật rất tốt, bất quá bởi vì ăn uống điều độ, dẫn đến thân thể nàng rất suy yếu. Tôn Vi Vi vốn định mắng hắn, nhưng Lâm Viễn xoa bóp massage phía dưới, đau bụng kinh cảm giác vậy mà thật dần dần hóa giải. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp phức tạp, khiếp sợ nhìn xem cái này nam nhân. Cái này, trung y đi, vậy mà thật sự hữu hiệu. Khá hơn chút nào không? Lâm Viễn một bên giúp nàng xoa nắn bụng dưới, vừa nói. Tôn Vi Vi cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu. Máu của ngươi đường rất thấp, huyết áp cũng rất thấp, ngươi bây giờ cần ăn cái gì? Ngươi trong văn phòng có ăn đồ ăn bằng sao? Lâm Viễn hỏi. Tôn Vi Vi tiếu mặt phức tạp lắc đầu, không có. Chương 121, chinh phục Tôn Vi Vi, 3, chương 121, chinh phục Tôn Vi Vi, 3, Lâm Viễn suy nghĩ một chút nói, ta giúp ngươi đi dưới lầu buồn bán cơ bên trong mua chút ăn à. Nói xong, Lâm Viễn đi ra văn phòng, đi xuống lầu. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Viễn mua một bao Đức Phủ chocolate trở về. Nặng, ăn chút chocolate à. Lâm Viễn đem chocolate giấy đóng gói xé mở, đưa tới miệng nàng bên cạnh. Nhìn thấy cái này chocolate, Tôn Vi Vi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, ta không ăn. Cái này nhiệt lượng rất cao. Ngươi nhanh lấy ra. Ngươi cũng thuộc huyết áp, còn không ăn. Nhất định phải ăn, không phải thân thể ngươi rất khó khôi phục, đau bụng kinh sẽ nghiêm trọng hơn. Lâm Viễn nói xong, trực tiếp cưỡng ép đẩy ra nàng tiểu nộn môi đỏ. Ngô ngươi làm gì? Tôn Vi Vi tiếu mặt giận dữ, nhưng Lâm Viễn đã đem cái viên kia chocolate nhét vào trong miệng nàng. Chocolate cửa vào thơm ngọt tơ lụa, mùi thơm trong nháy mắt truyền lại đầu lưỡi của nàng. Tôn Vi Vi lúc đầu muốn nói rơi, nhưng là cái này ngọt ngào cảm giác thật rất tốt ăn a, nàng thèm ăn cũng bị cong lên, nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhai lấy chocolate, sau đó đem cái này nhiệt độ cao lượng đồ ăn vặt nuốt đi xuống. Thế nào? Ăn chocolate sau, thân thể là không phải tốt hơn rất nhiều? Lâm Viễn hỏi. Tôn Vi Vi lúc này thân thể xác thực dễ chịu rất nhiều, chocolate cao đường phần, để máu của nàng đường trong nháy mắt đạt được bổ sung. Tôn Vi Vi cảm giác không có khó chịu như vậy. Nàng lúc này đơn giản có chút ngộng, từ khi nàng xuất ngoại về sau, một mực tại ăn uống điều độ giảm béo. Chocolate loại này nhiệt độ cao lượng đồ vật, đối nàng mà nói là tuyệt đối cấm kỵ. Nàng đều đã nhiều năm chưa ăn qua. Hôm nay, tại Lâm Viễn bức bách dưới, nàng vậy mà ăn chocolate. Loại kia ngọt ngào hương thuần cảm giác, thật rất cấp trên. Chocolate ăn ngon thật a, Tôn Vi Vi nội tâm thầm nghĩ. Lại cho ta ăn một viên. Tôn Vi Vi nhẹ giọng nói ra. Ngay cả chính nàng cũng không biết, mình làm sao lại nói ra những lời này đến. Tôn Vi Vi, người xa đọa. Đã nói xong giảm béo đâu. Sao có thể ăn chocolate đâu. Thế nhưng là nàng căn bản nhịn không được, chocolate thật ăn thật ngon a. Lâm Viễn lại lột ra một viên chocolate, tiến dần lên Tôn Vi Vi miệng bên trong. Tôn Vi Vi tựa như một cái đáng yêu tiểu hamster, môi đỏ nhấp nhẹ, nhai nuốt lấy chocolate. Mà Lâm Viễn Hải Tử A không ngừng giúp nàng xoa bóp bụng dưới, giúp nàng làm dịu đau đớn. Dần dần, Tôn Vi Vi cảm giác thân thể rất dễ chịu, cảm giác đau làm dịu hơn phân nửa. Thế nhưng là dần dần, nàng cảm giác được không thích hợp, bởi vì dưới quần của nàng. Xong. Tôn Vi Vi tiếu mặt biến đổi, nàng lúc này mới ý thức được, mình đến gì, nàng đều còn không có thả đệm đâu. Nhưng lúc này nàng trong văn phòng cũng không có chuẩn bị đệm. Ngươi có thể giúp ta đi mua khối băng vệ sinh sao? Tôn Vi Vi tiếu mặt đỏ bừng vô cùng, nhìn xem Lâm Viễn tỉnh cầu nói. Nàng lúc này duy nhất có thể xin nhờ, cũng chỉ có Lâm Viễn. Lâm Viễn nghe vậy cũng là sửng sở, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Tôn Vi Vi bao mông váy phía dưới trong nháy mắt hiểu được. Hỗn đản, không cho phép nhìn. Tôn Vi Vi tiếu mặt xấu hổ giận dữ một mảnh, cả giận nói. Lúc này nàng cảm giác mất mặt đến nhà. Không có chuyện gì mà, nữ nhân bình thường phản ứng sinh lý, lưu điểm huyết cũng bình thường. Vậy ta xuống dưới giúp ngươi mua a, ngươi muốn hàng ngày vẫn là dạ dụng. Lâm Viễn hỏi. Tôn Vi Vi tiếu mặt càng là đỏ bừng, nàng thấp giọng nói, hàng ngày toàn đệm tốt. Lâm Viễn gật đầu đi xuống lầu. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Viễn cầm một bao hàng ngày đệm đi lên. Tạ ơn Tôn Vi Vi khó được nói ra một câu tạ ơn. Lâm Viễn đem đệm đưa cho nàng. Cái kia, ngươi ra ngoài đi, giúp ta kéo cửa lên. Tôn Vi Vi nói ra. Ngươi dạng này được không? Ngươi bây giờ thân thể rất hư, nếu không ta giúp ngươi. Lâm Viễn hỏi. Lâm Viễn nhìn ra nàng thân thể rất suy yếu, mình đuổi, sợ là không chịu được nổi a, không cần ta có thể. Tôn Vi Vi nói khẽ, lúc này nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp đã là một mảnh đỏ. Lâm Viễn liền quay người đẩy ra văn phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Nhưng Tôn Vi Vi vừa dự định từ ghế sofa nâng lên, muốn mình đổi đệm. Nhưng nàng vừa đứng dậy, thân thể liền mềm nhũn, a một tiếng. Tôn Vi Vi trực tiếp từ trên ghế xạ lòn lăn xuống dưới.
Nàng lăn xuống trên mặt đất, đùi trỏ không cẩn thận chồng đến, đau đến nước mắt đều chảy ra. Nàng lúc này thật là một điểm khí lực cũng bị mất. Lâm Viễn ở ngoài cửa nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy cửa tiến đến. Làm sao ngã xuống đất? Lâm Viễn tật bước lên trước, đưa nàng ôm trở về trên ghế salon. Nếu không vẫn là ta giúp ngươi đổi a, ngươi cái này trạng thái, cũng căn bản đổi không được a. Lâm Viễn nói ra. Không không được. Tôn Vi Vi cắn răng nói, cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là nữ nhân, Lâm Viễn là nam nhân. Loại này tư ẩn sự tình, tuyệt đối không thể. Ngươi đây là hàn khí nhập thể, chỉ sợ cần xâm nhập xoa bóp, đem hàn khí bài xuất đi mới có thể. Nếu không ngươi mấy ngày nay sợ là đều không xuống giường được. Ta giúp ngươi đổi a, thuận tiện giúp ngươi đem trong cơ thể hàn khí bài xuất đi. Chính mình không được, coi như hô cái nữ đồng sự đến cũng không được. Hàn khí cần từ phía dưới bài xuất đi. Lâm Viễn nghiêm túc nói. Tôn Vi Vi bị hắn lời nói này dọa sợ. Hàn khí nhập thể, mấy ngày nay đều không xuống giường được. Khó mà làm được, nàng mỗi ngày làm việc đều rất bận rộn, căn bản không thể nghỉ ngơi. Vậy được a, nhưng là ngươi, ngươi nhất định phải nhắm mắt lại. Tôn Vi Vi do dự hồi lâu, mới cắn môi đỏ mọng nói. Hành thi, ta nhắm mắt lại. Lâm Viễn nói xong liền muốn bắt đầu. Chờ một chút, ngươi đi đem cửa phòng làm việc cho khóa. Vạn nhất có người tiến đến. Tôn Vi Vi tiếu mặt đỏ bừng nói. Lâm Viễn liền đưa nàng cửa phòng làm việc cho khóa trái. Sau đó Lâm Viễn trở về, hắn nhắm mắt lại, đưa tay đưa tới Tôn Vi Vi bao mông máy trước. Lâm Viễn một bên nhắm mắt lại, một bên giúp Tôn Vi Vi đổi đệm. Thế nhưng là hắn nhắm mắt lại, đều nhìn không thấy, cho nên độ chính xác không phải rất cao. Tôn Vi Vi nàng quả là nhanh khóc lên. Thật có lỗi, con mắt ta nhìn không thấy, chỉ có thể bằng cảm giác. Lâm Viễn nói liên tục xin lỗi. Lâm Viễn mông suy nghĩ tiếp tục. Tôn Vi Vi chỉ có thể dùng ngôn ngữ giúp Lâm Viễn dẫn đạo nhắc nhở. Lâm Viễn phí hết nửa ngày công phu, mới rốt cục đổi xong. Lúc này, Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng tới cực điểm, đây quả thực quá mất mặt. Mặc dù Lâm Viễn cái này ngốn đản nhắm mắt lại, nhưng hắn tay vừa rồi sờ lộn. Tôn Vi Vi đơn giản muốn hỏng mất. Lâm Viễn ngươi vừa rồi cố ý a? Tôn Vi Vi cắn răng nói. Lâm Viễn rất im lặng, ta nói Tôn tổng ngươi nhìn ta nhắm mắt lại, ta làm sao cố ý a? Ta vừa rồi thật sự là không cẩn thận. Lâm Viễn thật rất vô tội. Hắn nhắm mắt lại có thể thay xong đệm, liền đã rất không dễ dàng. Nữ nhân này còn yêu cầu nhiều như vậy. Lâm Viễn giúp nàng đổi đệm thời điểm, thuận tiện dùng trung y thủ pháp, không ngừng xoa bóp lấy bụng của nàng, giúp nàng đem trong cơ thể hàn khí đều cho đẩy ra ngoài. Chương 122, ta muốn ngươi chương 122, ta muốn ngươi đi, đã giúp ngươi thay đổi đệm, trong cơ thể ngươi hàn khí ta cũng giúp ngươi bài xuất đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi a, ta đi trước. Lâm Viễn nói xong, liền mở ra cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi đang giúp ta một cái, giúp ta đỡ đến trước bàn làm việc, ta còn muốn làm việc. Tôn Vi Vi run rẩy nói ra. Lâm Viễn có chút im lặng, nữ nhân này là thật kinh nghiệm a, đều đã suy yếu thành dạng này, còn muốn làm việc. Lâm Viễn chỉ có thể đưa nàng ôm lấy, chuẩn bị đem nàng ôm đến trước bàn làm việc. Lúc này, cửa phòng làm việc bên ngoài, Phong Khống tổng thanh tra Lục Thừa Vũ chính đi tới. Lục Thừa Vũ cầm trong tay một phần cá hồi salad. Vi Vi, ngươi không ăn cơm chưa đâu a? Ta biết ngươi giảm béo, đặc biệt mua cho ngươi 3 phần bàn cá ghế sofa trở về ăn. Lục Thừa Vũ ôn nhu nói xong, nhưng hắn đi vào văn phòng, liền thấy Lâm Viễn ôm nữ thần Tôn Vi Vi. Lục Thừa Vũ sắc mặt lập tức đổi biến, nổi giận mắng, "Lâm Viễn, ngươi chó đồ vật, ai bảo ngươi ôm Vi Vi, còn không cho ta buông ra?" Lâm Viễn sững sờ. Cái này Lục Thừa Vũ sao lại tới đây? Lúc này, Tôn Vi Vi nằm tại Lâm Viễn trong ngực, nàng đột nhiên cũng mở miệng nói, "Lục Thừa Vũ, ta không ăn cá hồi, ngươi cút cho ta. Đừng quấy rầy ta làm việc." Lục Thừa Vũ biến sắc, "Không phải, Vi Vi, hắn làm sao tại ngươi trong văn phòng? Còn ôm ngươi?" Lâm Viễn giải thích nói, "Lư tổng giám ngươi đừng hiểu lầm, Tôn tổng thân thể không thoải mái, không đứng nổi, để cho ta ôm nàng đi làm bạn trước. Vậy ngươi buông ra, ta đến ôm." Lục Thừa Vũ lúc này nói ra. Tôn Vi Vi thế nhưng là nữ thần của hắn, theo đuổi của hắn đối tượng, há có thể bị Lâm Viễn cái này cầu vật ôm. Tôn Vi Vi lại âm thanh lạnh lùng nói, "Lục Thừa Vũ, ta là các ngươi đồ chơi sao? Còn cần các ngươi tranh tới tranh lui? Cút cho ta." "Vi Vi, ta không phải ý tứ này." Lục Thừa Vũ đội vàng giải thích. Tôn Vi Vi lại quát, "Còn chưa cút." Cuối cùng Lục Thừa Vũ chỉ có thể bị đuổi ra khỏi văn phòng. Lâm Viễn đưa nàng ôm đến ghế làm việc trước, dịu nàng tọa hạ. "Ngươi không phải muốn ký văn bản tài liệu sao? Cho ta." Tôn Vi Vi ngồi trên ghế làm việc, lạnh giọng nói ra. Lâm Viễn sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hắn là tìm đến Tôn Vi Vi ký văn bản tài liệu. Thế là hắn đem văn bản tài liệu đưa cho Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi trước kia cũng sẽ không cho hắn tùy tiện ký tên, ít nhất phải làm khó dễ Lâm Viễn vài ngày. Nhưng lúc này Tôn Vi Vi không có làm khó dễ hắn, mà là trực tiếp cho hắn ký danh tự. "Lâm Viễn, chuyện ngày hôm nay coi như không có phát sinh. Quên mất chuyện ngày hôm nay, không cho phép cùng bất luận kẻ nào sách, biết không? Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tôn Vi Vi lạnh giọng uy hiếp nói. Lâm Viễn gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung." "Đi, ngươi đi đi." Tôn Vi Vi nhẹ giọng ra lệnh. Lâm Viễn kiến nàng không có việc gì, liền gật đầu lui ra. Trước khi đi, Lâm Viễn vẫn không quên nhắc nhở, "Đúng Tôn tổng, nhớ kỹ ăn nhiều chocolate, ngươi bây giờ thân thể hư, nhất định phải ăn nhiều cao đường thức ăn. Đừng lo lắng ngươi kỳ thật không có chút nào béo." Nói xong Lâm Viễn mới rời khỏi. Tôn Vi Vi ngồi trong phòng làm việc, gương mặt xinh đẹp phức tạp. Nàng hồi tưởng đến Lâm Viễn lời nói mới rồi, nàng vậy mà thật sẽ mở một khối chocolate, tiến dần lên miệng bên trong. "Ân." Chocolate cái kia ngọt ngào tơ lụa cảm giác tại giữa răng môi hòa tan, để nàng rất hưởng thụ loại vị đạo này. Nàng đã rất nhiều năm chưa ăn qua sô cô la, không nghĩ tới, hôm nay tại Lâm Viễn ép buộc phía dưới, lần nữa hưởng thụ chocolate mỹ vị.
Giữa trưa, Lâm Viễn vừa kết thúc cho tới trưa công tác, đi ra văn phòng. Tô Chi Diên cho hắn phát đầu hệ trạng, lần nữa uy hiếp nói, Lâm Viễn ngươi chó đồ vật, ta cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục cho ta loạn an bài đối tượng hẹn hò. Nếu không tin hay không láo nương gả cho ngươi. Nhìn thấy đầu này hệ trạng, Lâm Viễn đau cả đầu. Mũ đàn, cái này muốn làm sao? Một bên là Tô Mặc Dung mệnh lệnh, một bên là Tô Chi Diên áp chế. Hắn đây là hai đầu không lấy lòng a. Lâm Viễn có chút bực bội, đứng dậy đi công ty trong phòng ăn cơm. Lâm Viễn vừa đánh xong rau, tìm hẻo lánh vị trí chuẩn bị ăn cơm. Tô Chi Diên cũng tới nhà hàng. Tô Chi Diên chính tìm tới Lâm Viễn, đang chuẩn bị quá khứ đâu. Kết quả một nữ nhân khác lại trước một bước ngồi ở Lâm Viễn bên cạnh bàn ăn. Đó là công ty pháp vụ tổng thanh tra, Phí Phạm Cẩn. Nhìn thấy Phí Phạm Cẩn ngồi xuống, Tô Chi Diên vội vàng quay đầu, làm bộ trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi. Nàng và Phí Phạm Cẩn lẫn nhau gật đầu, Tô Chi Diên cùng Lâm Viễn gặp thoáng qua. Lúc này trước bàn ăn, Phí Phạm Cẩn nhẹ nhàng ăn cơm trưa. Phí quản lý, ngươi tìm ta có việc sao? Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Hắn đã tốn rất nhiều ngày không có cùng Phí Phạm Cẩn liên hệ. Nữ nhân này, gần nhất làm sao ngược lại chủ động tìm hắn? Mình lần trước tỏ tình, không phải đã bị cự tuyệt sao? Trước mấy ngày, Tôn Lệ Thành tìm ta, muốn mua thông ta, để cho ta liên thủ đối phó ngươi, đem ngươi khai trừ. Phí Phạm Cẩn vừa ăn cơm, một bên thấp giọng nói. Lâm Viễn nghe vậy biến sắc, vậy ngươi đã đồng ý sao? Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, ta nếu là đáp ứng, ngươi lúc này còn có thể ngồi ở công ty quán cơm ăn cơm không? Sớm đã bị khai trừ tốt ta. Lâm Viễn kịp phản ứng, ách, cũng là a. Phí Phạm Cẩn nói, Tôn Lệ Thành muốn dùng pháp luật lỗ thủng nhằm vào ngươi, bất quá ngươi trong công tác rất nhiều pháp luật lỗ thủng, ta đã đều giúp ngươi tròn bên trên. Hiện tại Tôn Lệ Thành hẳn là không đối phó được ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sững sờ. Phí Phạm Cẩn đã vậy còn như thế giúp hắn. Cảm ơn Phí tổng thanh tra. Lâm Viễn nói lời cảm tạ. Miệng nói cảm ơn, là không có ích lợi gì. Ta người này không thích nợ ơn người khác, cũng không thích người khác thiếu ta nhân tình, ngươi suy nghĩ một chút muốn làm sao đưa ta nhân tình a? Phí Phạm Cẩn từ tốn nói. Lâm Viễn sững sờ. Nữ nhân này, tốt trực tiếp a. Lâm Viễn nghĩ nói ra, "Ách, cái kia nếu không, ta mời ngươi ăn cơm." Phí Phạm Cẩn lắc đầu, "Không đủ." Lâm Viễn sững sờ, lại bổ sung, "Cái kia nếu không, ta mời ngươi xem phim." Phí Phạm Cẩn nhưng như cũng lắc đầu, "Còn chưa đủ." Lâm Viễn có chút bó tay rồi, nữ nhân này yêu cầu có chút cao a, cái kia nếu không, ta mua cho ngươi cái lễ vật. "Phí tổng thanh tra ngài thích gì?" Lâm Viễn hỏi. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp nghiêng qua hắn một chút, "Của ta lương một năm là 130 vạn, ngươi lương một năm là 100.000." "Lâm Viễn, ngươi chút tiền lương này có thể cho ta mua cái gì đồ vật?" Khu khu khu. Lâm Viễn lung túng tặng hắn một cái. Cái kia phí tổng thanh tra, ngươi còn muốn cái gì đâu? Lâm Viễn bất đắc dĩ hỏi. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp nhảy nháy, đột nhiên để đua xuống, trừng trừng chằm chằm vào Lâm Viễn. Sau đó nàng nói ra ba chữ, ta muốn ngươi. Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn trực tiếp ngây mẩn cả người. A. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp nhảy nháy, nghiền ngẫm mà theo dõi hắn, làm sao, không nguyện ý. Chương 123, nữ truy nam. Một, chương 123, nữ truy nam. Một, ách, không phải phí tổng thanh tra ngài cái này. Ngài cái này muốn ta làm gì nha? Ta một cái nghèo điếu ti, Lâm Viễn lung tung nói ra, hắn là mặt mũi tràn đầy mộng a. Phí Phạm Cẩn câu nói này đến cùng ý gì a? Muốn ta làm gì? Phí Phạm Cẩn nghiền ngẫm mà nói ra, muốn nam nhân đến làm gì? Tự nhiên là dùng để thỏa mãn sinh lý nhu cầu dài, kết hôn sinh con, nối roi tông đường. Phốc phốc. Nghe nói như thế, Lâm Viễn thô không kịp phản, một ngụm nước trực tiếp phun tới. Hắn là thật bị Phí Phạm Cẩn câu nói này dọa sợ. Mẹ nó, tình huống gì a? Phí Phạm Cẩn trước đó không phải rất cao lạnh sao? Lâm Viễn trước đó nhiều lần tỏ tình đều bị cự tuyệt. Hôm nay, nàng làm sao giống biến thành người khác, đột nhiên nói ra những lời này đến. Cái này, tốc độ xe quá nhanh, Lâm Viễn theo không kịp. Ai nhìn thấy Lâm Viễn bị sợ đến như vậy, Phí Phạm Cẩn đột nhiên cười đến trang điểm lộng lẫy. Kẻ đần độn, đùa ngươi, tỷ tỷ đối ngươi mới không hứng thú đâu, ngươi thu nhập thấp như vậy, nuôi không sống ta. Phí Phạm Cẩn nói ra. Lâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn uống một hớp an ủi một chút. Phí tổng thanh tra, ngài cái này trò đùa mở cũng quá lớn. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta không ý nghĩ gì sao? Ngươi trước đó không phải rất chủ động truy cầu ta à? Hiện tại làm sao không đổi? Phí Phạm Cẩn rốt cục hỏi vậy ở trong nội tâm nàng thật lâu vấn đề. Cái này Lâm Viễn, đến cùng tình huống như thế nào? Trước đó còn rất ân cần chủ động theo đuổi nàng. Bây giờ làm sao đột nhiên liền không đổi? Loại này lúc lạnh lúc nóng thái độ, ngược lại đem Phí Phạm Cẩn lòng hiếu kỳ câu đi lên. Chẳng lẽ đây chính là đàn ông các ngươi cái gọi là yêu à? Liền ngươi chút lòng kiên trì ấy. Cái này còn luôn miệng nói ưa thích. Phí Phạm Cẩn trào phúng nói. Ách! Ta Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Hắn cũng không thể nói cho Phí Phạm Cẩn lời nói thật à. Nhưng thật ra là Tô Đồng để cho ta cố ý theo đuổi ngươi, đến khảo nghiệm ngươi là có hay không đầu phục Tôn Lệ Thành. Đây nhất định không thể nói. Lâm Viễn tùy tiện biên cái cớ nói, a cái kia, ta chính là cảm thấy mình điều kiện quá kém, không xứng với Phí tổng thanh tra ngài, cho nên, ta cũng không dám quấy rời ngài. Phí Phạm Cẩn đôi mắt đẹp cong lên nói, hai ta hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ngươi điều kiện quá kém, ta chướng mắt ngươi. Bất quá chúng ta có thể làm bằng hữu bình thường, trước từ bằng hữu bình thường bắt đầu. Nghe nói như thế, Lâm Viễn lần nữa ngây ngẩn cả người. Các loại trước từ bằng hữu bình thường bắt đầu. Cái này, chẳng lẽ Phí Phạm Cẩn nguyện ý cho hắn cơ hội? Lâm Viễn đều có điểm động. Phí Phạm Cẩn vậy mà nguyện ý cho hắn cơ hội. Cái này, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này? Cái này đã không nhận Lâm Viễn không chế ác, tốt. Lâm Viễn lúng túng gật đầu nói.
Về phần ngươi thiếu ta nhân tình này, trước hết thiếu ai chờ sau này ta nghĩ kỹ lại tìm ngươi muốn. Phí Phạm Cẩn nói ra. Lâm Viễn liên tục gật đầu. Phí Phạm Cẩn tiếp tục ăn lấy cơm, nàng nhìn Lâm Viễn tựa hồ rất thích ăn thịt, đem trong bàn ăn thịt đều đã ăn xong. Nặc, ta cái này vịt chân ăn không hết, cho ngươi ăn đi. Phí Phạm Cẩn nói xong, đem chính mình trong bàn ăn thịt kho tàu vịt chân kẹp đến Lâm Viễn trong mâm. Lâm Viễn sững sờ, nói cảm ơn liên tục. Ban đêm sau khi tan việc, Lâm Viễn trước đem Tô Mặc Dung đưa về nhà. Sau đó hắn ăn cơm tối, liền vội vàng đi vào nữ thần quán ba kiêm chức. Mỗi lúc trời tối đến quán ba kiêm chức, đã thành á công tác của hắn thường ngày. Lâm Viễn vừa tới đến quán ba, quầy rượu nhân viên công tác liền nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Lâm Viễn tại quán ba bên trong danh khí đã càng lúc càng lớn, thần phụ tên, thậm chí tại buổi sinh giới giang hồ đều có chút danh tiếng. Đêm 10 điểm, chính là nữ thần quán ba sinh ý nóng nảy nhất thời điểm. Lâm Viễn ngồi tại quầy ba trước, một mình uống vào cocktail. Người pha rượu Vu Manh cùng Lâm Viễn trò chuyện. Liền tại lúc này, quán ba trong sàn nhảy đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, là Thẩm Thời Viện. Thẩm Thời Viện vậy mà tìm đến Lâm Viễn. Lâm Viễn, rốt cuộc tìm được ngươi. Thẩm Thời Viện nhìn thấy Lâm Viễn lúc, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mừng rỡ chạy tới. Nha đầu này, hữu dung nãi đại. Chạy thời điểm đều tại lắc qua lắc lại, quá chói mắt. Thẩm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lâm Viễn hơi kinh ngạc. Tới tìm ngươi uống rượu a? Thẩm Thời Viện nháy đôi mắt đẹp nói. Nàng ngồi tại quầy ba trước, điểm rất nhiều rượu tây, bắt đầu tìm Lâm Viễn buổi uống rượu. Mấy ngày này, Thẩm Thời Viện một mực tại tìm cơ hội truy cầu Lâm Viễn. Đều nói nam truy nữ, cách tầng sơn. Nữ truy nam, cách tầng xa. Nàng cũng không tin, nàng như thế chủ động truy cầu, Lâm Viễn thần phụ sẽ tự tuyệt. Lâm Viễn, ta lần trước đề nghị, ngươi nghĩ thế nào? Nguyện ý làm bạn trai ta sao? Thẩm Thời Viện không e dè hỏi. Khu khu cụ. Lâm Viễn vừa uống vào một ngụm liệt ỉu, kém chút bị sặc. Quay ba trước, mỹ nữ người pha rượu Vu Manh cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Viễn cùng Thẩm Thời Viện. Thẩm Thời Viện hướng Vu Manh ngọt ngào cười, giải thích nói, thật có lỗi à, ta gần nhất đang đuổi thần phụ, ta nhất định phải đuổi tới tay. Anh ha ha, vậy ngươi phải cố gắng lên vài ha ha. Chúng ta thần phụ thế nhưng là rất được hoan nghênh. Mỗi đêm đều có rất nhiều nữ khách hàng thêm hắn mẹ chặt đầu. Vu Manh khẽ cười nói, a, thật hay giả, nhiều như vậy nữ nhân thêm bạn mẹ chặt sao? Thẩm Thời Viện lập tức có cảm giác nguy cơ. Lâm Viễn, ngươi nghĩ được chưa? Chỉ cần ngươi chịu làm bạn trai ta, về sau ngươi muốn cho ta làm gì đều được. Trong nhà của ta xí nghiệp cũng sẽ giao cho ngươi xử lý. Lâm Viễn, được hay không mà? Ta những cái kia xe phe ra gì, cũng đều treo ngươi danh nghĩa. Thẩm Thời Viện lôi kéo Lâm Viễn tay, đôi mắt đẹp mang theo mong đợi nói. Cái này, những điều kiện này quả thực là quá mê người. Người nam nhân nào không tâm động á? Nhưng Lâm Viễn lại liên tục lắc đầu. Không phải, Thẩm tiểu thư, hai ta thật không thích hợp à? Mặc dù Thẩm Thời Viện thật rất xinh đẹp, điều kiện thật rất ưu tú, nhưng Lâm Viễn biết, hắn cùng Thẩm Thời Viện là tuyệt đối không thể nào. Cho nên Lâm Viễn trực tiếp liền cự tuyệt. Vì cái gì không thích hợp a? Ta cảm thấy chúng ta hai rất thích hợp a. Thẩm Thời Viện không phục nói ra. Mà lúc này, đột nhiên lại là một bóng người xinh đẹp xuyên qua sân nhảy, đi tới quầy ba trước. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Tô Chi Diên. Tô Chi Diên cũng là vụng trộm đến tìm Lâm Viễn. Nàng thậm chí đều không nói cho tốt khuê mật Thẩm Thời Viện. Nhưng làm đi đến quầy ba trước lúc, Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp đột nhiên sững sờ. Ân, tình huống như thế nào? Nàng tốt khuê mật Thẩm Thời Viện làm sao cũng tại. Thẩm Thời Viện cũng là đôi mắt đẹp giật mình, nàng cũng nhìn thấy Tô Chi Diên. Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bối rối. Nàng quay người quay đầu muốn chạy. Chi Diên, ngươi làm sao cũng tới? Thẩm Thời Viện đột nhiên mở miệng hô. Chương 124, nữ truy nam. 2, chương 124, nữ truy nam. 2, hoàng bét. Tô Chi Diên biến sắc, bị phát hiện. Nàng lúng túng cười, xoay người lại, nha, thật là khéo nha, Thời Viện ngươi cũng tại a. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp hầu nghi nói, Chi Diên, ngươi cái này hơn nửa đêm đến quán bar làm gì nha? Sẽ không cũng là tìm đến Lâm Viễn a? Thẩm Thời Viện thân là nữ nhân giác quan thứ 6, để nàng có loại tình địch cảm giác nguy cơ. A, làm sao có thể a, Thời Viện ngươi hiểu lầm. Ta chính là vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện đến xem Tô Chi Diên lúng túng giải thích nói. Thẩm Thời Viện đôi mắt đẹp ngưng tụ, nói, Tô Chi Diên ngươi đừng giả bộ. Ngươi chính là cố ý tìm đến thần phụ đúng không? Ngươi có phải hay không cũng ưa thích bên trên thần phụ? Soát. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, Thời Viện ngươi nói mỏ gì nha? Ta làm sao có thể ưa thích thần phụ? Hắn chẳng qua là ta một cái nhân viên. Lúc này Tô Chi Diên có chút lúng túng, liên tục phủ nhận. Thẩm Thời Viện nhưng căn bản không tin. Cuối cùng, Tô Chi Diên tại khuê mật ép hỏi dưới, rốt cục thừa nhận, không sai, ta chính là ưa thích thần phụ. Thế nào? Ấy ấy a, quả nhiên bị ta vạch trần a. Tô Chi Diên, ngươi chính là lòng mang ý đồ xấu. Ngươi biết rõ ta thích thần phụ, ngươi còn cùng ta đoạn. Thẩm Thời Viện phẫn nộ nói, ai lòng mang ý đồ xấu? Thẩm Thời Viện, ngươi cũng không có cùng thần phụ cùng một chỗ, nhân gia đều không đáp ứng ngươi, ngươi chưa hết nhập là chủ. Tô Chi Diên cũng không phục, phản bác. Ngươi cái kia tổng cũng có cái tới trước tới sau a. Là ta trước cùng Lâm Viễn tỏ tình. Ngươi cho dù có ý nghĩ, cũng phải xếp hàng a. Thẩm Thời Viện phản bác. Hai tốt khuê mật, giờ này khắc này, vậy mà vì tranh đoạt thần phụ, tại quầy ba trước ồn ào. Lâm Viễn đều nhìn ngộ. Cái này, hai nữ nhân là tình huống gì a? Vu Manh cũng có chút ngộ. Hai phú nhị đại thiên kim, vì truy cầu cùng một cái nam nhân, đây là ngay cả khuê mật hữu nghị cũng không để ý a, cuối cùng vẫn là Lâm Viễn tiến lên, đem hai nữ nhân quên mở. Tô Chi Diên ta cho ngươi biết, Lâm Viễn là nam nhân của ta. Ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạn. Thử. Thẩm Thời Viện còn uy hiếp nói. Tô Chi Diên cũng không cam chịu yếu thế,
Thẩm Thời Viện, hai ta hữu nghị trước để một bên. Lâm Viễn ta cũng chắc chắn muốn. Có loại hai ta công khai cạnh tranh. Nhìn xem cuối cùng hắn cùng với. Cạnh tranh liền cạnh tranh. Ai sợ ai a? Cha ta công ty tài sản mười mấy cái ức, chỉ cần Lâm Viễn cùng ta, cha ta toàn bộ công ty đều sẽ cho hắn kế thừa. Thẩm Thời Viện tiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Tô Chi Diên cũng không cam chịu yếu thế nói, của mẹ ta Tô Thị Tập đoàn trị giá 30 ức. Chỉ cần Lâm Viễn cùng ta, toàn bộ Tô Thị Tập đoàn đều là hắn. Hai đỉnh cấp bạch phú Mỹ Thiên Kim, vì truy cầu Lâm Viễn, thậm chí không tiếc ganh đua so sánh tài lực. Lâm Viễn cùng Vu Manh ở một bên nhìn chính là sửng sốt một chút. Lúc này, quán ba lầu 2. Tổng giám đốc An Vân Hy nhẹ tựa tại hàng rào trước, có nhiều ý vị nhìn xem phía dưới quầy ba trước hai nữ tranh đoạt. A, thật đúng là có ý tứ a. An Vân Hy môi đỏ giơ lên một vòng đường cong. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho lão bản phát cái tin quá khứ. Lão bản, Lâm Viễn bị hai nữ nhân cho cuốn lên, Tô Chi Diên cùng Thẩm Thời Viện hai khuê mật, tại quán ba bên trong cuốn lấy Lâm Viễn, nói muốn truy cầu hắn đâu. Cái này nhỏ nhân viên thật đúng là được hoan nghênh đâu. Vài giây sau, lão bản tin nhắn dây về, Nga Thị Mạn. An Vân Hy hồi phục, thì a. Nói xong An Vân Hy còn chụp lén phía dưới một tấm hình, phát cho lão bản. Nhìn thấy ảnh chụp, lão bản nhẹ chặt trầm mặc vài phút. Sau đó mới hồi phục một câu tới, Lâm Viễn giờ làm việc còn cùng nữ nhân dây dưa không rõ, thái độ làm việc có vấn đề. Phạt chụp hắn nửa tháng tiền lương. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, An Vân Hy môi đỏ khỏe miệng đường còn càng thêm hơn. An Vân Hy tự lẩm bẩm, a, ta tốt lao bản đâu, ta làm sao ngửi thấy một cô ghen tuông. Ngươi thật giống như lộ ra chân ngựa nữa nha đêm khuya, Lâm Viễn thật vất vả mới đem hai nữ nhân cho khuyên tốt, để hai nàng về nhà. Nhìn đến quán ba sau khi tan việc, đã là 3 giờ sáng. Kết quả Lâm Viễn đột nhiên tiếp vào An Vân Hy cảnh cáo, nói hắn công tác thì thái độ không chăm chú, lão bản muốn chụp Lâm Viễn nửa tháng tiền lương. Lâm Viễn nghe nói như thế, cả người đều ngộng. Không phải An quản lý, ta chỗ đó công tác không chăm chú a. Vì sao muốn chụp ta tiền lương a? An Vân Hy khoát tay một cái nói, lão bản hạ lệnh, ta cũng không có cách nào giải. Ai bảo ngươi trong thời gian làm việc tán gái? Lâm Viễn gọi là một cái oan a. Không phải, ta không có tán gái a, là hai nàng chủ động tới truy ta An quản lý, hiểu lầm a. Ngày thứ hai, Tô Thị Tập đoàn. Lâm Viễn cả ngày bên trên ban đều rất phiền muộn. Hắn vẫn luôn tại tránh Tô Chi Diên. Tô Chi Diên nha đầu này, quả thực là cái thai tinh a, nàng và Thẩm Thời Viện tối hôm qua tại quán ba bên trong cái kia nháo trò, làm hại Lâm Viễn bị phạt chủ quán ba nửa tháng tiền lương. Nửa tháng tiền lương, đây chính là 5000 khối tiền a, Lâm Viễn đơn giản đau lòng muốn chết. Kết thúc cho tới trưa công tác, Lâm Viễn đi vào nhân viên quán cơm, đánh đồ ăn, ngồi tại nơi hẻo lánh ăn cơm. Hắn đặc biệt tuyển một cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí, sợ bị người phát hiện. Kết quả hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, vẫn là bị người phát hiện. Kết quả Tô Chi Diên vẫn là phát hiện, nàng bưng bàn ăn, cũng tới đến Lâm Viễn bên cạnh, cùng nhau ăn cơm. Mà lúc này, Tô Mặc Dung cũng đúng lúc đến nhân viên quán cơm dùng cơm. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp quét qua, nhìn thấy nữ nhi của mình vậy mà cùng Lâm Viễn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tô Mặc Dung tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nàng cũng bưng bàn ăn, đi thẳng tới Lâm Viễn bên cạnh, đặt mông tọa hạ. Hai mẹ con người, phân biệt ngồi tại Lâm Viễn hai bên trái phải. Lâm Viễn bị hai nữ nhân cho bao vây. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Tô Chi Diên đôi mắt đẹp hồ nghi hỏi, có chút chột dạ. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi làm sao lại cùng Lâm Viễn cái này cậu vật ngồi cùng một chỗ? Tô Mặc Dung lánh lánh chất vấn. Giờ khắc này, Lâm Viễn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Ta đi. Đây là cái gì địa ngục tu la trận a? Lâm Viễn ngay cả cơm đều ăn không vô nữa. Cái kia, Tô Đồng, hai mẹ con các ngươi ăn a, ta đột nhiên không đói bụng, ta liền đi trước. Lâm Viễn kiến tình huống không đúng, đứng dậy muốn đi. Nhưng Tô Mặc Dung cùng Tô Chi Diên hai người đồng thời mở miệng, tòa hạ. Lâm Viễn dọa đến giật mình, vừa đứng người lên cái mông đội vàng tòa hạ. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Nói một chút, vì cái gì cùng ta nữ nhi ngồi cùng một chỗ ăn cơm? Tô Mặc Dung lạnh giọng hỏi. Lâm Viễn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Liên tại lúc này, Lâm Viễn nghe chặt tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lâm Viễn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là một cái hảo hữu tăng thêm xin. Tăng thêm hảo hữu, Tôn Vi Vi. Ân. Tôn Vi Vi làm sao đột nhiên thêm hắn nghe chặt? Lâm Viễn hổ nghi thông qua được Tôn Vi Vi hảo hữu xin. Lúc này, Tôn Vi Vi phát tới một đầu nghe chặt. Lâm Viễn, đến một chuyến công ty sân thượng, ta trên sân thượng chờ ngươi. Bỏ lỡ tự gánh lấy hậu quả. Ân. Lâm Viễn ngây mẩn cả người. Cái này, là ý gì? Nàng tại sao muốn gọi ta đi sân thượng? Chương 125, nhón chân lên, kinh diễm một hôn, một, chương 125, nhón chân lên, kinh diễm một hôn, một, nói à. Vì cái gì cùng ta nữ nhi ngồi cùng một chỗ ăn cơm? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp băng lãnh, nhàn nhạt hỏi. Tô Đồng cái này, ngài nhìn xem cái này. Lâm Viễn lúc này cũng không tâm tình giải thích ăn cơm chuyện này, hắn đưa điện thoại di động hẹ chặt vụng trộm đưa cho Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung nhìn lướt qua trên điện thoại di động hẹ chặt nói chuyện tiếng. Ân. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp có chút nhăn lại. Tôn Vi Vi gọi hắn đi sân thượng. Đây là muốn làm gì? Tô Đồng ta muốn đi sao? Lâm Viễn xin chỉ thị hỏi. Hắn dù sao cũng là Tô Mặc Dung người, đi công ty sân thượng gặp Tôn Vi Vi, chuyện này hay là báo cáo chuẩn bị một chút tốt. Trải qua Tô Đồng đồng ý lại đi. Nếu không, bạn nhất bị Tô Đồng hiểu lầm cũng không tốt. Đi, nhìn nàng một cái chơi hoa dạng gì. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn gật đầu, là. Một trận này cơm trưa, ăn Lâm Viễn là hái hùng kết bía. Thật vất vả bồi tiếp Tô Mặc Dung hai mẹ con ăn cơm chưa xong, Lâm Viễn vội vã đi công ty sân thượng tầng cao nhất. Sân thượng tầng cao nhất, Tôn Vi Vi chính nhẹ tựa tại sân thượng hàng rào trước, ngắm nhìn xa xa sông tiền đường.
Nàng tóc dài đen nhánh trong gió phiêu động, mang theo một tia mị hoặc dễ ngửi mùi tóc. "Tôn phó tổng, ngài tìm ta có việc?" Lâm Viễn lên sân thượng, đi đến phía sau nàng hỏi. Tôn Vi Vi chậm rãi quay người, đôi mắt đẹp thâm thúy đánh giá Lâm Viễn. "Lâm Viễn, ngươi đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng không?" Tôn Vi Vi đột nhiên hỏi. "A." Lâm Viễn hồ nghi nhìn xem nàng, "Còn tạm được. Theo ta hiểu rõ, ngươi bây giờ lương hàng năm là 10 vạn, đúng không? Dựa theo ngươi 100 000 lương hàng năm đến tính toán, tại hàng thành mua một bộ 120 bình phòng ở, cần 60 năm. Mà ngươi bây giờ đã 28 tuổi, nói cách khác, coi như ngươi làm đến 65 tuổi về hưu, ngươi cũng mua không nổi hàng thành một bộ phòng ở, thậm chí ngay cả án biết cũng mua không nổi." Tôn Vi Vi đột nhiên nói ra. Lâm Viễn ngây ra một lúc, nói ra, "Ta không có ý định mua nhà." Tôn Vi Vi tiếp tục hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không có ý định kết hôn sinh con, không có ý định thành gia lập nghiệp sao?" Lâm Viễn hỏi ngược lại, "Tôn phó tổng, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Xin mời nói thẳng đi." Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhíu lại, thản nhiên nói, "Lâm Viễn, cho ngươi một cái cải biến nhân sinh tiền đồ cơ hội. Gia nhập phụ thân ta trận doanh phe phái, chỉ cần ngươi đầu phục chúng ta, ta có thể hứa hẹn để cho ngươi đứng trên kẻ khác." Nghe nói như thế, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. "Đầu nhập vào các ngươi? Nhưng ta là Tô đồng bí thư, ta làm sao đầu nhập vào các ngươi? Các ngươi muốn đem ta đổi đi nơi khác à?" Lâm Viễn kinh nghi hỏi. Tôn Vi Vi lại lắc đầu nói, "Không, không cần đổi đi nơi khác, ta muốn chính là ngươi chủ tịch bí thư thân phận. Ta cần ngươi coi ta gián điệp, tiềm phục tại Tô Mặc Dung bên người, giúp ta giám thị Tô Mặc Dung nhất cử nhất động, đem nàng tất cả tin tức đều hướng ta báo cáo." "Cái này?" Lâm Viễn biến sắc. "Nữ nhân này, vậy mà để hắn làm gián điệp. Thật có lỗi, Tôn phó tổng, ta làm không được." Lâm Viễn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hắn là Tô Mặc Dung mời chào tiến công ty, cũng là Tô Mặc Dung để bật lên. Tô Mặc Dung đối với hắn không tệ, Lâm Viễn không có khả năng phản bội Tô Mặc Dung. "Lâm Viễn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Đứng tại phụ thân ta bên này, ta có thể cam đoan để cho ngươi an toàn cao thăng, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đối địch, đây là ngươi đời này duy nhất có thể thay đổi vận mệnh cơ hội." Tôn Vi Vi tiếp tục khuyên nhủ. "Ngươi hẳn là minh bạch, Tô Mặc Dung chủ tịch nhiệm kỳ còn thừa lại 1 năm, Tô Mặc Dung đã nhanh bại. Đợi nàng chủ tịch nhiệm kỳ vừa đến, nàng liền sẽ bị đuổi xuống đài. Đến lúc đó vận mệnh của ngươi sẽ cùng theo Tô Mặc Dung cùng một chỗ tan tác, ngươi sẽ bị sa thải nghỉ việc." Lâm Viễn nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, "Ta sẽ không phản bội Tô đồng." "Vì cái gì?" Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp lạnh lùng theo dõi hắn, "Chỉ cần ngươi làm gián điệp, phụ thân ta đưa cho ngươi thủ lao có thể so Tô Mặc Dung càng nhiều." Lâm Viễn chăm chú trả lời, "Bởi vì phụ thân ngươi phẩm đức quá kém, ta không thích thông đồng làm bậy." Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhất ngưng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. "Thông đồng làm bậy? A, Lâm Viễn, là ta xem trọng ngươi, như ngươi loại này điều thì tầm nhìn hạn hẹp, nhân sinh của ngươi cũng chỉ xứng làm một cái bí thư nho nhỏ. Chờ lấy cùng Tô Mặc Dung cùng một chỗ xuống đài đi." Tôn Vi Vi lạnh lùng xuất câu nói tiếp theo, sau đó quay người rời đi. Lâm Viễn về tới văn phòng chủ tịch, đem trên sân thượng nội dung đối thoại, một chữ không kém toàn bộ bàn giao một lần. "A, Tôn Vi Vi muốn cho người coi gián điệp." Tô Mặc Dung chỉ đen hai chân trung điệp, ngồi trên ghế, giày cao gót gảy nhẹ. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, "Vậy ngươi liền đáp ứng nàng đi, đó là cái cơ hội tốt." "A." Nghe nói như thế, Lâm Viễn ngây ngẩn cả người. "Tô đồng để hắn đi làm gián điệp." Tô Mặc Dung thản nhiên nói, "Đừng hiểu lầm, ý của ta là để ngươi làm gián điệp hai mặt." Lâm Viễn nghi hoặc, "Gián điệp hai mặt?" Tô Mặc Dung chậm rãi nói, "Đối với ngươi làm bộ đáp ứng Tôn Vi Vi mời, trở thành nàng gián điệp, thừa cơ tiếp cận nàng. Nhưng trên thực tế, ngươi là của ta gián điệp. Ngươi thay ta tiếp cận Tôn Vi Vi hai cha con, giúp ta tìm hiểu các nàng hai cha con tình báo cơ mật." "Tô đồng, ngài đây là để cho ta đóng vai vô gian đạo a?" Lâm Viễn im lặng nói. "Là, để báo đáp lại, cuối năm ta sẽ cho ngươi thêm thưởng cuối năm." Tô Mặc Dung thản nhiên nói. "Cái này, nhưng là vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?" Lâm Viễn có chút bận tâm. "Ngươi sợ cái gì, có ta bảo kê ngươi, bị phát hiện bọn hắn cũng không dám khai trừ ngươi." Tô Mặc Dung vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, suy nghĩ hồi lâu, hắn mới gật đầu đáp ứng. "Vậy ta một hồi đi tìm Tôn Vi Vi, nói ta đồng ý làm gián điệp." Lâm Viễn hỏi. "Không." Tô Mặc Dung lắc lắc đầu nói, "Trước phơi nàng mấy ngày, ngươi bây giờ đi tìm nàng, ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi. Ngươi trước chờ mấy ngày, làm bộ suy tính thật lâu, qua mấy ngày lại đi tìm nàng trong lúc nói chuyện với nhau điệp sự tình. Dạng này sẽ không khiến cho hoài nghi." Lâm Viễn gật đầu. Trạng vạng tối tan tầm, Lâm Viễn chở Tô Mặc Dung, chậm rãi lái ra khỏi Tô thị tập đoàn ga ra tầng ngầm. Có thể xe vừa lái ra đến, đột nhiên phía trước một cỗ bảo mã 7 hệ xe con lao ra, trực tiếp ngăn cản Lâm Viễn xe. Lâm Viễn thắng gấp, kém chút đụng vào. Chỉ gặp xe BMW nút cửa xe đẩy ra, một đạo mặc màu đen OL bộ váy bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống xe. Nữ nhân kia một thân khêu gợi OL bộ váy trang, tất đen, màu đen giày cao gót, dáng người trước sau lồi lõm, dáng dấp cũng là mị hoặc xinh đẹp. Nữ nhân chậm rãi đi đến xe mẹ xe đất trước, gõ gõ cửa sổ xe. Lâm Viễn nghi ngờ hạ xuống cửa sổ xe, hỏi: "Cô nương, ngài làm sao ngăn ở giữa đường? Có chuyện gì sao?" Nữ nhân kia môi đỏ nhấp nhẹ nói: "Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Xương Thịnh tập đoàn chủ tịch bí thư, Hạ Mạn. Chúng ta Xương Đồng phái ta tới, muốn mời Lâm tiên sinh ngài đi Xương Thịnh tập đoàn một lần." Xương Đồng đã ở công ty chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon. Chương 126, nhón chân lên, kinh diễm một hôn, 2, chương 126, nhón chân lên, kinh diễm một hôn, 2, nghe nói như thế, Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng. Xương Thịnh tập đoàn? Vậy mà lại là cái này Xương Thịnh tập đoàn? Bọn hắn làm sao còn âm hồn bất tán, một mực dây dưa?
Ngồi tại xe mẹ xe đét hàng sau Tô Mặc Dung cũng là đôi mắt đẹp nhăn lại. Lâm Viễn làm sao lại trêu chọc phải Sương Thịnh người của tập đoàn? Cái này hàng thành nội bụi sinh tập đoàn, làm việc thế nhưng là không có kết cấu gì, tản nhận đến cực điểm. Thật có lỗi, Hạ bí thư, ta đã không đi. Ta chính là người bình thường, còn xin các ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Thay ta cùng Sương Đồng đạo lời xin lỗi. Lâm Viễn huyền cự đạo. Hạ Mạn còn muốn tiếp tục mời. Lúc này hàng sau Tô Mặc Dung cũng mở miệng, Hạ bí thư đúng không? Lâm Viễn là của ta nhân viên, hắn hiện tại muốn chuyển phát nhanh ta trở về đâu? Hắn đêm nay còn muốn tăng ca, thực sự không có thời gian dự tiệc đâu. Còn xin cho ta một bộ mặt, được không? Tô Mặc Dung mở miệng giúp Lâm Viễn giải vây. Ngài chính là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, Tô Mặc Dung đi. Quả nhiên khí chất xuất chúng đâu. Hạ Mạn đôi mắt đẹp đánh giá hàng sau Tô Mặc Dung, cười yếu đất đạo. Vậy được rồi, nếu Tô đồng mở miệng, cái kia coi như là. Hạ Mạn khẽ cười nói, nàng cho Tô Mặc Dung mặt mũi này, nàng chậm rãi lùi lại, sau đó để lái xe nhường đường. Bảo mã bảy hệ xe con chuyển xe, nhường ra một con đường. Lâm Viễn lúc này mới lái xe rời đi. Nhìn qua Lâm Viễn xe mẹ xe đét chậm rãi lái rời, Hạ Mạn trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thâm thúy nghiền ngẫm mà. Hạ bí thư, cứ như vậy thả hắn đi sao? Trong xe BMW, lái xe đóng băng hỏi. Đương nhiên không có khả năng, vụ trộm đi theo hắn xe phía sau, theo dõi đến nhà hắn. Hạ Mạn chậm rãi nói, nàng mở cửa xe lên xe. Bảo mã bảy hệ xe con chậm rãi theo dõi đi lên. Trên đường đi, Tô Mặc Dung ngồi ở trong xe, đôi mắt đẹp ngưng trọng hỏi, Lâm Viễn, ngươi đến làm sao trêu chọc đến Sương Thịnh tập đoàn? Bọn hắn làm sao còn đến dây dưa ngươi? Lâm Viễn tùy tiện tìm cái cớ, giải thích nói, lần trước ta không phải đem Sương Thịnh tập đoàn xe cọ sát sao? Sau đó, bọn hắn phái người đến bắt ta đi qua, muốn cho ta bồi thường tiền, kết quả bị ta hành hung một trận. Bọn hắn bây giờ nhìn ta thân thủ không tệ, cho nên muốn kéo ta nhập bọn. Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhất ngưng, Lâm Viễn, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi ngàn vạn đừng đụng những này giang hồ bụi sinh, bọn hắn những này lăn lộn bụi đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không có kết cấu gì. Ngươi phạm là đụng phải bụi đạo, chính là xúc phạm pháp luật. Ngươi đời này sẽ phá hủy, biết không? Lâm Viễn liên tục gật đầu đáp ứng, Tô đồng ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đụng bụi đạo. Đúng rồi, về sau ngươi đừng ở ngoại nhân trước mặt tùy tiện triển lộ thân thủ, gần nhất hàng thành có chút không yên ổn. Tô Mặc Dung thâm thúy nhắc nhở. Lâm Viễn gật đầu, là, ta đã biết. Đem Tô Mặc Dung đưa về nhà sau, Lâm Viễn liền lái xe về tới thời đại của chính mình nhà trọ. Mà lúc này, tại xe mẹ xe đét phía sau vài trăm mét trên đường cái, một cỗ bảo mã bảy hệ xe con chính chậm rãi theo dõi lấy. Hạ bí thư, tên kia lái xe tiến thời đại nhà trọ. Hắn giống như ở tại thời đại nhà trọ a. Trong xe BMW, lái xe ngưng trọng nhắc nhở. Ân, thời đại nhà trọ. Bí thư Hạ Mạn có chút kinh nghi, đôi mắt đẹp thâm thúy không chừng nhìn qua nhà này cao ngất cao ốc văn phòng nhà trọ. Tòa này nhà trọ cao ốc văn phòng, thế nhưng là nữ nhân kia tài sản. Các nàng lăn lộn giang hồ, đều có đạo bên trên quy củ. Bình thường các nàng sẽ không dễ dàng xâm nhập mặt khác câu lạc bộ địa bàn. Mà lúc này trước mắt nhà này thời đại nhà trọ, chính là nữ nhân kia địa bàn một trong. Nữ nhân kia, thế nhưng là không chọc nổi ma đầu. Hạ Mạn có chút do dự, đi theo vào. Nhưng suy nghĩ sau một hồi, Hạ Mạn hay là hạ lệnh. A, Hạ bí thư có thể nhà trọ này là nữ nhân kia địa bàn a. Lái xe nhắc nhở. Đừng hoảng hốt, ngươi vụng trộm tiến vào đi, sau đó ta một người lên lầu, nữ nhân kia hẳn là sẽ không phát hiện. Mà lại chúng ta chỉ cần không tại nàng trong căn hộ thấy máu, nàng cũng truy cứu không đến chúng ta. Hạ Mạn thanh âm thâm thúy đạo. Lái xe chỉ có thể điều khiển bảo mã bảy hệ xe con, chậm rãi lái vào thời đại nhà trọ ga ra tầng ẩm. Mà lúc này, Lâm Viễn đã về tới nhà trọ trong nhà, hắn thổi xuống Âu phục áo khoác, đang chuẩn bị làm cơm tối. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lâm Viễn sững sờ, hắn đi tới cửa, thuận mắt mèo ra bên ngoài xem xét. Lâm Viễn sắc mặt nhất ngưng, ngoài cửa không có mở ai. Kỳ quái, đó là ai tại gõ cửa? Lâm Viễn nghi ngờ mở cửa phòng ra. Có thể cửa phòng vừa mở ra, một bóng người xinh đẹp liền nào tới. Bóng người xinh xắn kia trong nháy mắt nhào vào Lâm Viễn trong ngực. Lâm Viễn chỉ cảm thấy một đạo mị hoặc làn gió thơm bay tới. Lâm Viễn định tình xem xét, trong lồng ngực của mình nữ nhân này chính là xinh đẹp nữ bí thư Hạ Mạn. Nữ nhân này làm sao theo tới nhà mình tới? Hạ bí thư, làm sao ngươi biết nhà ta địa chỉ? Lâm Viễn chấn kinh hỏi. Bởi vì ta theo dõi ngươi nhà, ngoan đệ đệ, không được nhúc nhích. Đá Hạ Mạn thanh âm mị hoặc đạo. Ngay sau đó, Lâm Viễn cảm giác một thanh chùy thủ sắc bén chính mâu thuẫn tại eo của hắn bên trên. Lâm Viễn biến sắc, nhưng hắn đang muốn lùi lại tránh né. Hạ Mạn đột nhiên giày cao gót nhón chân lên, tuyệt mỹ môi đỏ một ngụm hôn lên Lâm Viễn miệng. Nô Lâm Viễn trừng to mắt, cả người đều ngộp. Lâm Viễn muốn tránh đi, có thể Hạ Mạn cánh tay ngọc lại hung hăng ôm lấy cổ của hắn, không để cho hắn trốn. Lâm Viễn cả người đều ngộp, đầu óc trống rỗng. Mà lúc này, Hạ Mạn thanh chùy thủ này, nhưng như cũng mâu thuẫn tại Lâm Viễn phần bụng. Một bên là băng lãnh chùy thủ, một bên là nóng bỏng. Lâm Viễn hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn một tay lấy Hạ Mạn đẩy ra. "Hạ bí thư, ngươi làm gì?" Lâm Viễn lãnh ngưng hỏi. Hạ Mạn bứt bỏ dao găm trong tay, bối sỉ cắn môi đỏ mọng nói, "Lâm Viễn, van cầu ngươi, liền đáp ứng một lần, theo ta đi phó ước đi. Sương Đồng cùng ta đã thông báo, nếu là ngài không đi phó ước, hắn là tuyệt đối sẽ không thả ta. Cầu ngươi đi một chuyến đi, coi như ta giúp ta một chút." Hạ Mạn đôi mắt đẹp điểm đạm đáng yêu, trực câu câu nhìn qua Lâm Viễn. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này quả thực là trời sinh mỹ thái. Nàng lúc này giả bộ đáng thương bộ dáng, càng là gợi cảm không gì sánh được, làm cho nam nhân nhịp tim lộn xộn. Nhưng Lâm Viễn nhưng như cũ từ chối nói, "Ta nói không đi, Hạ bí thư ngươi cũng đừng mất ta. Ta không muốn tham dự các ngươi Sương Thịnh tập đoàn sự tình." Lâm Viễn nói, liền muốn đóng cửa.
Có thể Hạ Mạn lại một thanh đẩy ở cửa, nàng một cái là mình, trực tiếp chạy vào Lâm Viễn trong nhà. "Hạ bí thư, ngươi tiến nhà ta làm gì?"
"Ta nói, ta sẽ không đi." Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn thuận thế đem Hạ Mạn cho đẩy đi ra. "Lâm Viễn, nếu là ngươi không đi, Sương Đồng thật sẽ không bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, coi như là giúp ta một lần đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đi phó ước, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì." Hạ Mạn cắn môi đỏ, nói khẽ. Chương 127, Độc Sông Long Đàm. Một, chương 127, Độc Sông Long Đàm. Một, nàng nói, chậm rãi cởi bỏ chính mình áo sơ mi trắng áo khoác, "Nếu không, ta đem thân thể cho ngươi, làm bồi thường có được hay không?" Lâm Viễn kiến đến một màn này, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, hắn lắc đầu liên tục, "Hạ bí thư, ngươi xuyên nhanh áo phủ." "Không, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền vu vạ nhà ngươi cửa ra vào không đi." Hạ Mạn đôi mắt đẹp điềm đạm đáng yêu đạo, nàng cứ như vậy đứng tại Lâm Viễn cửa nhà, bắt đầu từng cái cởi quần áo. Trang diện này, đơn giản quá kinh bạo. Mắt thấy trang diện mất khống chế, Lâm Viễn đều ngộng. "Cái này Hạ bí thư, cũng quá đáng." Nàng ngay trước Lâm Viễn cửa nhà cởi quần áo, cái này nếu như bị hàng xóm trông thấy, chẳng phải là bị hiểu lầm. Nếu như bị nữ thần chủ thuê nhà nhìn thấy, Lâm Viễn càng là giải thích không rõ. "Ai nha, ngươi xuyên nhanh áo phục, đi. Ta đáp ứng ngươi chính là, ta đi còn không được sao?" Lâm Viễn sinh sợ bị hàng xóm hiểu lầm, đội vàng nói. Nghe nói như thế, Hạ Mạn môi đỏ khỏe miệng lúc này mới dơ lên một vòng đường cong, "Thật sao?" Lâm Viễn gật đầu, "Thật, ta đi phó ước." Hạ Mạn lúc này mới chậm rãi mặc vào quần áo. "Lâm Viễn, cảm ơn ngươi giúp ta." Hạ Mạn mị cười nói, nàng nói một thanh khoác lên Lâm Viễn cánh tay. "Vậy chúng ta xuống lầu đi, ta lái xe đã dưới lầu chờ." Hạ Mạn nói ra. Lâm Viễn đội vàng đem tay rút ra, "Hạ bí thư, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta hay là đừng chịu gần như vậy." Hạ Mạn mị cười, cứ như vậy dẫn Lâm Viễn xuống lầu. Dưới lầu, bảo mã bảy hệ đã đợi chờ đã lâu. Lâm Viễn đi theo Hạ Mạn lên xe. Lái xe, chậm rãi lái rời mà đi. Bảo mã bảy hệ xe con chạy chậm rãi tại trên đường lớn, dọc theo con đường này, Lâm Viễn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Sương Thịnh sẽ đã nhiều lần phái người đến dây dưa hắn. Đêm nay, Lâm Viễn dứt khoát nhân cơ hội này, đi một chuyến Sương Thịnh tập đoàn, cùng Sương Thịnh tập đoàn chủ tịch đem lời nói rõ ràng ra. Hắn cũng không muốn gia nhập Sương Thịnh sẽ, tránh khỏi về sau bọn hắn tiếp tục dây dưa. Bảo mã ô tô chạy chậm rãi tại bóng đêm đầu đường. Lâm Viễn ngồi ở hàng sau, cùng nữ bí thư Hạ Mạn ngồi cùng một chỗ. Nhưng lúc này, Hạ Mạn tay ngọc lại đột nhiên chậm rãi đưa về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn thân thể một cái giật mình, vội vàng bắt lấy Hạ Mạn tay ngọc. "Hạ bí thư, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Viễn cảnh giác hỏi. "Ha ha ha. Lâm tiên sinh, đa tạ ngươi tối nay có thể nể mặt, cho ta mặt mũi này. Để báo đáp lại, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi." Hạ Mạn nói, "Vậy mà, ta dựa vào." Lâm Viễn lúc đó liền bị dọa sợ. "Không không không. Hạ bí thư, ngươi không cần như thế hồi báo ta." "Ta không cần." Lâm Viễn lắc đầu liên tục cự tuyệt. "Làm sao? Ngươi ghét bỏ ta sao? Cảm thấy ta không xinh đẹp?" Hạ bí thư nháy ngập nước đôi mắt đẹp đạo. "Không phải, Hạ bí thư ngươi rất xinh đẹp, nhưng là, chúng ta không cần thiết như vậy đi." Lâm Viễn lắc đầu liên tục. "Nói đùa, nữ nhân này thế nhưng là Xương Cảnh cùng bí thư a. Ai dám đụng nàng a?" Vạn nhất trêu chọc Xương Cảnh cùng, Lâm Viễn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. "Vậy ngươi sợ cái gì? Ngươi yên tâm, là Xương Đồng phân phó, đây cũng là Xương Đồng cho ta bố trí nhiệm vụ đâu." Hạ Mạn thanh âm khinh mi đạo. Lâm Viễn biến sắc. Lâm Viễn trực tiếp đứng dậy tránh né. "Lâm tiên sinh, ngươi sợ cái gì? Hẳn là ngươi không được sao?" Hạ Mạn thanh âm khinh mi đạo. Lâm Viễn bối rối ở giữa, vội vàng đem nàng đạp đổ ở phía sau sắp xếp trên ghế. Lâm Viễn thuận thế cởi xuống chính mình âu phục áo khoác. "Ha ha ha, nguyên lai ngươi ưa thích dạng này a." Hạ Mạn thanh âm khinh mi cười nói. Có thể Lâm Viễn lại đột nhiên dùng âu phục đem Hạ Mạn hai tay cho trói chặt lại. Lâm Viễn lúc này lại không gì sánh được tỉnh táo, hắn trực tiếp đem Hạ Mạn hai tay cho buộc chặt tại cái ghế đầu gối bên trên, sau đó Hạ Mạn chân cũng bị hắn trói chặt lại. Các loại Hạ Mạn kịp phản ứng lúc, đã muộn. Nàng tiêu khu bị chăm chú buộc chặt trên ghế, đều không thể nhúc nhích. Lâm Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở bên cạnh trên ghế, miệng lớn thở phì phò. "Đệ đệ tối ngươi làm gì trói chặt ta? Ngươi làm sao không động vào ta?" Hạ Mạn lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, thanh âm kinh mi đạo. "Hạ bí thư, ngươi hay là bình tĩnh một chút đi." Lâm Viễn nói ra. Hạ Mạn cả người đều ngộng. "Không phải, nàng đều như thế chủ động, nam nhân này vậy mà đều thờ ơ. Chẳng lẽ là nàng mị lực không đủ sao?" Giờ khắc này Hạ Mạn đơn giản chọc tức. "Đệ đệ tối, tỷ tỷ đêm nay đều như thế chủ động, ngươi cũng không cần sao? Mau đưa ta buông ra." Hạ Mạn tiếp tục dụ dỗ nói. Có thể Lâm Viễn lại căn bản không có phản ứng nàng. Nói cái gì Lâm Viễn cũng sẽ không đụng nữ nhân này. Lâm Viễn sinh sợ rước họa vào thân. Sau mười mấy phút, bảo mã bảy hệ xe con rốt cục lái vào Sương Thịnh tập đoàn đại hạ bên trong. Lâm Viễn lúc này mới đẩy cửa xuống xe. "Cho ăn, Lâm Viễn đệ đệ thối, ngươi còn không giúp ta giải khai." Trong xe, Hạ Mạn cáo giận nói. Lâm Viễn lúc này mới nhớ tới, trong xe còn có cá nhân đâu. Thế là Lâm Viễn đưa nàng giải khai. Hạ Mạn sau khi xuống xe, tức giận đến giày cao gót hung hăng đạp Lâm Viễn giày ra một cước. Đau đến Lâm Viễn nghe răng trợn mắt. "Lâm tiên sinh, mời đi, chủ tịch ở trên lầu chờ ngươi." Mấy tên bảo tiêu cung kính tiến lên, mời đạo. Lâm Viễn hộ vệ đi theo bọn họ lên lầu. Sương Thịnh tập đoàn đại hạ, 40 tầng tầng cao nhất, tổng thống trong dạng. Lúc này Sương Cảnh cùng đang ngồi ở bao xương trên đế, chậm rãi hút xì gà. Lâm Viễn được đưa tới trong dạng. "Ha ha ha ha, Lâm Viễn, ta có thể rốt cục mời được ngươi, muốn mời ngươi ăn bữa cơm thật là không dễ dàng à." Sương Cảnh cùng khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. Lâm Viễn quét mắt trong dạng một vòng, trong dạng ngồi 5 người.
Chủ tịch Xương Cảnh cùng ngồi tại bàn ăn ngay phía trên, mà tại Xương Cảnh cùng hai bên trái phải, phân biệt ngồi bốn cái nam nhân khôi ngô. Trong đó có hai nam nhân, Lâm Viễn nhận biết. Một cái là tứ đại chiến thần một trong độ sư, một cái khác là tứ đại chiến thần một trong cự mãng. Hai người này phân biệt bại vào Lâm Viễn chi thủ. Bây giờ hai người cánh tay khớp nối đã trở lại vị trí cũ, nhưng hai người thương thế hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trên cánh tay còn quấn quanh lấy băng vải. Để ta giới thiệu một chút, bốn vị này chính là ta Xương Thịnh tập đoàn tứ đại chiến thần, nộ sư, cự mãng. Hai vị này người gặp qua. Còn có hai vị này là bạo săn, bạo hổ. Xương Cảnh cùng nhiệt tình giới thiệu nói. Lâm Viễn chậm rãi gật đầu. Cái kia bốn tên chiến thần tay chân cũng chậm rãi gật đầu. Chỉ là bốn tên chiến thần ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Viễn, bốn người ánh mắt đều mang uy áp, phản phất đem Lâm Viễn thị là con mồi bình thường. Xương Đồng, ngươi tối nay tốn công tốn sức tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Lâm Viễn hỏi. Tiểu Lâm huynh đệ, tới tới tới, chúng ta trước làm xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Xương Cảnh cùng nhiệt tình chào hỏi Lâm Viễn tọa hạ. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo ngồi xuống.